Chương 1207, không có có ý thức đến, chiến tranh chịu khổ là bất tính. Chương 1207, không có có ý thức đến, chiến tranh chịu khổ là bất tính. Nhìn thấy những thứ này, Lưu Tống binh sĩ cùng mã đều nhanh chết khát mệt chết, trên người bị thương mọi người vì lặp lại kết vậy cũng sẽ không tiếp tục đổ máu, chịu đủ nạn đói cùng ôn dịch tra tấn. Bắc Ngụy đại quân kiên trì phát binh kéo dài tiến công, không lâu, thành liền rách. Các tướng sĩ muốn cho Mao Đức Tổ chạy trốn, thế nhưng Mao Đức Tổ lại nói, ta xin thể muốn cùng tòa thành trì này cùng tồn vong, quyết không còn là chính mình làm đạo binh. 130 Thác Bạt tự nhìn thấy Mao Đức Tổ như thế cương liệt, thì ra hiệu ngầm thủ hạ tướng lĩnh, nhất định phải bắt sống Mao Đức Tổ. Thế là, Mao Đức Tổ liền bị giao cho Thác Bạt tự, tất cả trong hàng tướng lãnh trừ ra tham quân Phạm Đạo Cơ cùng với Phạm Đạo Cơ mang 200 tên thủ hạ bên ngoài, toàn bộ cũng bị bắt làm tù binh. Lưu Nghĩa Phủ không có ý thức đến tại trong loạn thế, binh sĩ cùng bách tính là dễ dàng nhất bị thương tổn. Lưu Tống cùng Bắc Ngụy mỗi một lần chiến tranh phía sau, hy sinh cũng là một đám dân chúng vô tội. Đây là mọi người thấy sau khi phân tích ý nghĩ trong lòng. Mặc dù gia hỏa kia vẫn có chút năng lực, nhưng mà bản thân hắn đúng là năng lực đồng dạng. Nếu như là một gìn giữ cái đã có chi quân, hay là không có vấn đề gì. Nhưng mà đây là loạn thế, lại dưới tình huống như vậy, hắn xác thực không phải một thích hợp làm hoàng đế nhân tuyển. Lưu Nghĩa Phủ đăng cơ mới bắt đầu, Bắc Ngụy Nga Thanh phái người công phá Cao Bình huyện, chu diệt mấy ngàn nhà bách tính, cướp giật hơn 1 vạn nhân khẩu, sợ tới mức Duyện Châu thích sứ Trịnh Thuận Chi cũng không dám ra ngoài chiến. Lưu Nghĩa Phủ đăng cơ mới bắt đầu, Bắc Ngụy Nga Thanh phái người công phá Cao Bình huyện, chu diệt mấy ngàn nhà bách tính, cướp giật hơn 1 vạn nhân khẩu, sợ tới mức Duyện Châu thích sứ Trịnh Thuận Chi cũng không dám ra ngoài chiến. Bắc Ngụy Chu Kỳ tại Hứa Xương cướp đoạt lúc, Dĩnh Xuyên thái thú Lý Nguyên Đức cùng người Dương thái thú Vương Công Độ tuần tự vì Bắc Ngụy vây quanh cùng cướp đoạt đi tới Hà Thành, Lưu Thúy phái người trấn thủ Hà Thành. Bắc Ngụy người ngay lập tức diệt Hứa Xương thành cùng trung thành, ở đâu thành lập biên giới sau đó trở về quốc. Từ đó có thể thấy, Lưu Dụ sau khi chết, Lưu Nghĩa Phủ bởi vì trẻ tuổi, sức mạnh không đủ, bắt đầu dần dần mất đi xung quanh quốc gia cùng địa khu đối hắn tôn kính. Tăng thêm, quốc cùng quốc trong lúc đó vốn là không có lâu dài cộng đồng lợi ích, Lưu Tống cùng Bắc Ngụy trong lúc đó bắt đầu chiến hỏa không ngừng. Tại dạng này trong chiến tranh, tướng sĩ, quan viên, bách tính và cũng trải qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt không. Trong bọn họ có người vì cầu sinh cùng dã tâm lựa chọn đầu nhập vào Bắc Ngụy, có là bởi vì trung thành cùng thấp đã trở thành Bắc Ngụy quân nhân đao hạ chi quỷ. Làm Lưu Dụ bệnh nặng không dậy nổi Lâm Trung Ngụy thất lúc, Tạ Hối cùng hộ quân tướng quân Đàn Đạo Tế, họ Tư không từ tiện chi, phó xạ phó lượng đám người cùng nhau thụ mệnh phụ tá thiếu đế Lưu Nghĩa Phủ. Một lúc sau, phụ chính đại thần nhóm bắt đầu không cam tâm bị Lưu Nghĩa Phủ bài bố. Vấn đề này kỳ thực rất dễ dàng giải thích, kỳ thực tại Lưu Dụ lúc còn sống, Lưu Nghĩa Phủ quá đáng hoạt bát, thân cận phụ chính đại thần nhóm không thích người, cái này khiến mấy cái công thần nội tâm đã sớm bất mãn. Lưu Nghĩa Phủ kế vị sau đó, nhìn lên tới xác thực 10 phần tha thứ lễ độ, đối với các thần tử tán thưởng có thừa. Nhưng mà, 2.0 ban thưởng vật này nhiều thì không đáng giá, tất cả mọi người ra phong vậy chẳng khác nào tất cả mọi người không có thăng chức, tự nhiên mấy cái phụ chính đại thần sẽ không mua chướng. Lại thêm Nguyên lão cố định tư duy, muốn trưởng không quyền lực, vẫn cho là mình công lao rất lớn, mới chủ tịch hội đồng quản trị chỉ là không có kinh nghiệm làm việc bút bê lông, tự nhiên nhìn xem nhẹ. Chương 1208, tỉnh lại sau giấc ngủ bị phế trừ hoàng đế. Chương 1208, tỉnh lại sau giấc ngủ bị phế trừ hoàng đế. Mọi người thấy nơi này không hề cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu, ngược lại cảm thấy 10 phần bình thường. Nguyên bản hoàng đế đúng là có thể đạt được những người này trung thành tuyệt đối đi theo, đó là bởi vì bọn hắn hiểu rõ nguyên bản vị hoàng đế kia 10 phần có năng lực. Với lại bọn hắn cũng biết, nếu như mình không tuân mệnh lệnh lời nói, khẳng định như vậy là chỉ có một con đường chết. Nhưng mà tân hoàng đế tiền nhiệm khẳng định cùng lão hoàng đế không giống nhau. Những người này cảm thấy mình lao khổ công cao, tân hoàng đế hẳn là sẽ coi bọn họ là làm trưởng bối mà đối đãi. Kết không bốn quả sự việc cũng không có xảy ra. Dưới tình huống như vậy những người kia tâm hoảng sợ, sau đó không muốn phục tùng mới hoàng đế mệnh lệnh, kỳ thực cũng là một 10 phần bình thường sự việc. Nay tại các triều đại đổi thay đến nay phát sinh cũng không ít. Lưu Dụ lúc còn sống đã từng ngầm đồng ý Lưu Nghĩa Phủ mẫu thân Trương Thái hậu nhất chính, cái này càng là động phụ chính đại thần nhóm phó mát. Những thứ này phụ chính đại thần cũng xuất thân sĩ tộc môn thiệt, cùng lượng Hán thời kỳ sẽ chỉ đọc sách viết chữ đích sĩ nhân đã có khác biệt, trên tay của bọn hắn có chính mình bộ khúc, tùy thời có thể phản loạn. Dưới tình huống như vậy, quân thần trong lúc đó một sáng xảy ra mâu thuẫn, hậu quả chính là thiết tượng không chịu nổi. Lưu Nghĩa Phủ đã từng nghĩ phân công dự Trương Thái thú Thái Quyết làm lại bộ thượng thư. Ai biết, cái này lao thái không hiểu bái mã đầu đạo lý, vừa tiến vào giữa đài thì nói với phó lượng, tuyển chọn chuyện ngươi cũng được phó thác ta, bằng không ta thì không làm cái này lại bộ thượng thư. Phó lượng một chút hướng liền đem những lời này làm chê cười giảng cho Từ Tiện Chi, ai mà biết được Từ Tiện Chi tính tình gấp hơn, trực tiếp chạy đến Thái Quyết trước mặt nói, hoàng môn cùng táng kỵ thị lang trở xuống dạng này quan giao cho ngươi, trong lòng ta cũng không thoải mái, thì ngươi loại này nói với trung thư lệnh lời nói thái độ, chúng ta đối với ngươi trưởng quản lại bộ không yên lòng, cho nên chỉ có thể đè ép những đại sự này không giao cho ngươi, nhường ngươi cùng chúng ta cùng nhau thương nghị. Thái Quyết nghe xong càng tức giận hơn, gọi thẳng Từ Tiện Chi chữ nhỏ nói, ta mới không cho bôi cây khô biết qua thứ gì đó ký tên đấy. Thế là quả nhiên không làm lại bộ thượng thư. Sau đó Từ Tiện Chi cháu Từ Đeo Chi đặc biệt ưa thích làm dự triều chính, cùng thị trung vương Tiểu Chi, Trình Đạo Huệ bên trong thư xá người Hình An Thái, Phan Thịnh những người này kết thành vây cánh. Lúc này Tạ Hối đã sinh bệnh rất lâu, không thể gặp người ngoài. Từ Đeo Chi đám người cố ý sinh sự, giả xưng là thúc thúc Từ Tiện Chi ý nghĩa, nói cho Phó Lượng cái này Tạ Hối muốn tạo phản, nhường Phó Lượng chu sát Tạ Hối, bị Phó Lượng cự tuyệt. Từ nơi này chúng ta đó có thể thấy được, Phó Lượng làm vi thủ tịch phụ chính đại thần chẳng những nắm giữ lấy cái khác phụ thần quyền sinh sát, với lại làm ra thống lĩnh tất cả nguyên lão tập đoàn tác dụng. Bởi vì phụ thần nhóm sôi nổi bạo loạn, Lưu Tống thời kỳ phụ thần chuyên quyền nguy hại 130 đầy Tây Hán lúc càng thêm nghiêm trọng. Mà Lưu Nghĩa phủ đối với chuyện này không có chút nào dẫn tới đầy đủ coi trọng, theo dấu giếm trong nguy cấp bắt đầu cam chịu hình thức, thậm chí đang bị đoạt vị trước đó đều còn tại Sinh Ca Man Vũ, thanh sát quyền mã. Ngày nào đó buổi sáng, còn chưa tỉnh rượu Lưu Nghĩa phủ liền bị những thứ này phụ chính đại thần cưỡng ép phế bỏ hoàng quyền, giam lỏng, sau đó không lâu bị giết chết. Về vị hoàng đế này phân tích, đến nơi đây cũng liền kết thúc. Chẳng qua mọi người thấy nơi này sau đó cũng là hơi có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ không nghĩ tới những đại thần này thế mà lại động thủ thật. Chương 1209, sáng lập Lưu Danh Bách Thế Phong Công Vĩ Nghiệp. Chương 1209, sáng lập Lưu Danh Bách Thế Phong Công Vĩ Nghiệp. Vốn đang cho là bọn họ nhiều nhất chỉ là hù dọa một chút vị này tiểu hoàng đế, nhưng làm bọn hắn không có nghĩ tới là Cự An sẽ trực tiếp động thủ hủy bỏ. Chẳng qua này đối với bọn hắn mà nói ngược lại là không quan trọng, dù sao tiểu hoàng đế này thân mình cũng không có cái gì năng lực, tất nhiên có thể lực chưa đủ lời nói như vậy nhường nhị ra thượng vị hình như cũng là một mười phần bình thường sự việc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thượng ý người là một thích hợp hoàng đế. Chẳng qua theo tình huống hiện tại nhìn tới, tiếp xuống hoàng đế đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Rốt cuộc những đại thần kia cũng không phải là muốn nhường Giang Sơn thiết kế tốt, bọn hắn duy nhất nghĩ việc cần phải làm chẳng qua là nhường ích lợi của mình càng tốt hơn. Ngũ hồ luận hoa, tấn mất hắn hiệu, thiên hạ xua đuổi, xương vương xương đế người nhiều vô số kể, có thể phương Nam cùng phương Bắc trường kỳ ở vào phân liệt đối lập trạng thái. Vĩnh mồng 3 năm, thay mặt Tấn Tự lập Nam triều Lưu Tống khai quốc quân chủ Lưu Dụ qua đời, có định loạn thay mặt Hưng Chi quân danh xưng hắn chết tại Bắc Phạt đêm trước, mà con trai của hắn Lưu Nghĩa Long tiếp nhận phụ thân gánh nặng, thề phải đem thiên hạ giữ mình tay. Tư Mã Viêm vì triều Tấn Ngụy, tự biết đắc vị bất chính, hắn sợ sẽ bị cái khác thế gia lật đổ, thế là trắng trợn phân đất phong hầu đồng tông tộc nhân ra chân chỗ, là hoàng thất bình chướng. Không chỉ có một, Lưu Dụ cũng nhiều bổ nhiệm các con của mình trấn thủ một phương, chẳng qua xuất thân bần hàn hắn đây Tư Mã Viêm muốn hung ác hắn nghiêm khắc trừng trị thế gia hào cường, để bạn hàn môn hoặc là bình dân chỉnh đốn lại trị, ức chế cũng đủ, là Lưu Nghĩa Long sau đó vĩnh gia chi trị đặt vững nền móng vững chắc. Lưu Dụ độc trưởng Đông Tấn đại quyền về sau, hắn gia tử đều còn nhỏ, nhưng vì làm lớn làm mạnh vì về sau xoán tấn tiến hành làm nền, hắn vẫn là đem nhi tử phái ra ngoài, thế là Lưu Nghĩa Long tại 4 tuổi lúc thì nhận trọng trách trấn thủ kinh khẩu. Sau đó Lưu Nghĩa Long có nhiều trách nhiệm, trong đó bao gồm được quán quân tướng quân giám Tư Châu Dự Châu Chi Hoài Tây Duyện Châu Chi Trần Lưu Trư quân sự Đô đốc Gai Hích Ninh Ung Lương Tần Sáu Châu Dự Châu Chi Hà Nam Quảng Bình Dương Châu Chi Nghĩa Thành Lòng Tư bốn quận Trư quân sự trở, lý lịch rất phong phú. Tay cầm khổng lồ như thế quyền thế Lưu Nghĩa Long lúc này tuổi chưa qua 15, tại hắn 17 tuổi lúc, càng là hơn nhận lấy hoàng đế bảo tọa. Vĩnh mồng 3 năm, tại liên tiếp trục xuất sát hại Lưu Dụ trưởng tử Lưu Nghĩa phủ, thứ tử Lưu Nghĩa chân về sau, bốn vị phụ chính đại thần họ Tư Không Từ Tiện Chi, Trung thư lệnh Phó Lượng, lĩnh quân tướng quân Tạ Hối, hộ quân tướng quân Đàn Đạo Tế ủng hộ Lưu Dụ con thứ ba Lưu Nghĩa Long là đế, là vì Tống Văn Đế. Chẳng qua Lưu Nghĩa Long cùng bốn vị phụ chính đại thần quan hệ trong đó cũng không hòa hợp, dù là bốn người nhiều lần lấy lòng Lưu Nghĩa Long liêu thuộc tâm phúc, cũng vô pháp ngăn cản tân đế độc tài đại quyền. Lưu Nghĩa Long xuất sắc chính trị thủ đoạn lần này tiễn trừ quyền thần hành động bên trong hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Hắn đầu tiên đem tâm phúc của mình xếp vào trong cấm quân, còn lôi kéo được bốn người một trong Đàn Đạo Tế, lại ngồi nhìn thuộc hạ của mình tiến hành dư luận chèn ép. Thật tốt, lại lấy tự tiện giết thiếu đế và Lưu Nghĩa chân tội ác đem ba người còn lại trị tội. Từ Tiện Chi nghe hỏi tự sát, Phó Lượng bị bắt xử tử, Tạ Hối trước đây xuất binh phản kháng, nhưng ở nhìn thấy truy sát mình là Đàn Đạo Tế sau không công tự tan, cũng đã chết. Mọi người thấy nơi này ngược lại là hơi kinh ngạc, bởi vì bọn họ không nghĩ tới cái này cái tân hoàng đế thế mà lại làm ra chuyện như vậy chảo. Chương 1210, tháng được hốt hoàng bắt chú ý vô tình hoàng đế. Chương 1210, tháng được hốt hoàng bắt chú ý vô tình hoàng đế. Cái này tân hoàng đế sở dĩ có thể biến thành hoàng đế, chủ yếu cũng là bởi vì có những đại thần này giúp đỡ. Kết quả không ngờ rằng hắn lên làm hoàng đế sau đó không những không cho những đại thần này mặt mũi, ngược lại còn trực tiếp tìm lý do đem những đại thần này giết đi. Như thế ngoài dự liệu của bọn hắn. Chẳng qua từ một điểm này có thể thấy được, vị hoàng đế này dường như cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau. Có lẽ có thể đem lại không giống nhau cục diện này, vậy có khả năng. Nói không chừng sẽ là một rất đặc thù hoàng đế. Tấn mất dân tâm đã 130 lâu, Lưu Dụ vì Minh quân chi tư lấy vị không thẹn, hắn không chỉ thành lập từ từ bay lên Lưu Tống chính quyền, càng thêm Lưu Nghĩa Long lưu lại quý giá tài nguyên. Lưu Nghĩa Long tại tiễn trừ quyền thần thu hết quyền lực sau đó, bắt đầu dựa theo phụ thân cố định sách lược trị quốc lý chính, trong đó bao gồm tiếp tục ức chế hào cường, nhiều lần hạ chiếu giảm miễn thuế ruộng, khuyên môn học dân nuôi tằm, nghỉ ngơi lấy lại sức, tổng quát hộ chi hương, có thị chi ấp, giao nhảy múa, khắp nơi thành đàn, đóng tống thế chi cực thịnh vậy. Có lẽ là bởi vì phải xử lý phức tạp sự vật, Lưu Nghĩa Long cơ thể ngày càng sa sút, bởi vậy hắn đối với tôn thất nhóm có nhiều trọng dụng, thậm chí, à hệ cả, một lần đem triều chính đại quyền giao cho tứ đệ Lưu Nghĩa Khang trên tay, chú ý xem huynh đệ, không đành lòng vì quyền thần chỗ đồ cát, cùng thưởng vì tổng đệ ý, ký vì phục thiên hạ mà không lợi không lỗ chi. Trên thực tế, Lưu Nghĩa Khang trấn thủ trung tâm lúc làm cũng không tốt, hắn độc đoạn chuyên hành, mắt không minh trưởng, cái này cũng có thể hai anh em cuối cùng bất hòa. Lưu Nghĩa Khang là Bành Thành Vương lúc, quen biết có quan trọng, ra cắt lượng chi tài Lưu Trạm, ở người phía sau dưới sự trợ giúp, Lưu Nghĩa Khang có nhiều thiện chính, là xa gần chỗ sưng. Lưu Nghĩa Long vì quyền lực hun đúc hạ dần dần thúc đẩy sinh trưởng ra càng lớn ra tâm, hắn bất mãn cùng tể tướng Vương Hoàng cộng đồng chủ chính, thật tình không biết khả năng đi vào trung ương là vì Vương Hoàng giới thiệu. Vương Hoàng sau khi qua đời, Lưu Nghĩa Long bệnh nặng, Lưu Nghĩa Khang thì trong ngoài chúng chuyện, đều chuyên quyết thi hành cho nên triều chính tụ hợp, thế khuynh thiên hạ. Như vậy nắm toàn bộ đại quyền Lưu Nghĩa Khang lại làm cái gì đây? Hắn tự xưng là hoàng đế thân thuộc, thường thẳng thắn mà đi, không làm tránh hiểm nghi, tứ phương hiến quỹ, đều lấy thượng phẩm tiến Nghĩa Khang, mà lấy lần người cung cấp ngự. Vì bảo đảm vị trí của mình, Lưu Nghĩa Khang còn đề nghị huynh trưởng giết đại công thần đàn đạo tế, tự động lần này bị cho rằng là tự vị trưởng thành mà Lưu Nghĩa Khang thân tín Lưu Trạm đám người càng là hơn tích cực vì chúa công nhu đồ đế vị. Lúc này, Lưu Nghĩa Long đã lên ngôi hơn 10 năm, càng thành thục hơn hắn sẽ không để phòng đệ đệ ruột thịt của mình sao? Đáp án là làm như biết. Tại sau khi khỏi hẳn, Lưu Nghĩa Long thì xuất thủ, hắn hạ lệnh tru sát Lưu Trạm đám người, đem Lưu Nghĩa Khang trục xuất đến Giang Châu. Sau đó để bạt Giang Hạ Vương Lưu Nghĩa Cung cùng thượng thư phó xạ ân cảnh nhân Lục thượng thư sự, anh tư kết cục đang ở trước mắt, Lưu Nghĩa Cung đành phải làm lên rùa đen rút đầu, nghe chiếu làm việc. Mà ân cảnh nhân cũng không lâu lắm liền qua đời, thế là chính quyền lại lần nữa trở về đến Lưu Nghĩa Long trên tay. Có thể nói Lưu Nghĩa Long là đem điểm kỹ năng toàn bộ thêm tại chính trị đấu tranh bên trên, đến mức hắn không giống phụ thân giống nhau võ công cái thế. Lại có lẽ là Lưu Nghĩa Long chưa từng có nghĩ lại thống Trung Nguyên, chỉ là muốn đem phụ thân qua đời lúc bị Bắc Ngụy cướp đi Hồ Lao, Lạc Dương và Hà Nam nơi lại toàn bộ thu hồi. Nhưng mà tuần tự phát khởi 3 lần bắc phạt, không chỉ không công mà lui, thậm chí đem Vĩnh Gia chi trị thành quả cho một mồi lửa. Chương 1211, bị thi nhân cùng lịch sử trào phúng hoàng đế. Chương 1211, bị thi nhân cùng lịch sử trào phúng hoàng đế. Thái tổ trừng phạt họa chưa sâu, phục hưng bên ngoài hơi, ngừng binh kiên thành, khí giáp trên sông, là ta có lại bại, địch có 3 tháng vậy cảm thấy mình trong chính trị có thành tích, quân sự vậy khẳng định có thiên phú Lưu Nghĩa Long bị hung hăng đánh mặt. Nguyên gia 7 năm, Lưu Tống vừa thu phục Lạc Dương, Hổ Lao các nơi không đủ nửa năm, liền bị Bắc Ngụy cướp đi. Nguyên gia 27 năm, hai độ Bắc phạt Lưu Tống lại bại, Bắc Ngụy Thái Vũ đế thác bạt đảo tự mình dẫn 10 vạn đại quân phản công, thậm chí một lần uốn mã. Trường Giang. Nguyên gia 29 năm, Lưu Nghĩa Long thừa dịp thác bạt đảo cái chết lại mưu Bắc phạt, kết quả cũng là sấm to mưa nhỏ. Nhưng mà tranh quyền tranh giành cả đời Lưu Nghĩa Long sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình cuối cùng vậy hai kiếp khó thoát, bị con ruột Lưu Thiệu giết đi. Lưu Nghĩa Long cùng trưởng tử Lưu Thiệu tình cảm rất tốt, Lưu Nghĩa Long cũng đem hy vọng ký thác vào trên người Lưu Thiệu, vì Lưu Nghĩa Long khăng khăng bắt phạt mà có thể phụ tử sinh khẽ hở, Lưu Thiệu tự biết làm qua rất nhiều chuyện sai, lại thất sủng tại phụ thân, thế là cùng Thủy Hưng Vương Lưu Tuấn, bà đồng nghiêm đạo dục cùng nhau làm vu cổ nguyền rủa phụ thân, mặc dù Lưu Nghĩa Long hay là nhanh chóng điều tra rõ, nhưng hổ dữ không ăn thịt con hắn không tiếp tục đối với hai người ra. Tay gắt. Cái nào nghĩ đến, Lưu Thiệu, Lưu Tuấn tiếp tục cùng nghiêm đạo dục lui tới thông tin truyền đến Lưu Nghĩa Long trong lỗ tai, cũng làm cho hắn kiên định vô dụng giết hai người ý nghĩ. Nhưng nên sửa lập ai làm thái tử đâu? Lưu Nghĩa Long do dự, hắn hỏi tới sủng ái nữ nhân Phan Thục Phi. Chính là này nháy mắt thư giãn muốn Lưu Nghĩa Long mệnh, Phan Thục Phi là Lưu Tuấn mẹ đẻ, nàng nói cho Lưu Tuấn đều sẽ bị phụ thân xử tử, Lưu Tuấn lại nói cho Lưu Thiệu, vì đối với Lưu Thiệu yêu thích, Lưu Nghĩa Long vì hắn trang bị giáp sĩ và người, một mực không có xóa, thế là Lưu Thiệu xuất lĩnh đông cùng đám vệ sĩ giết vào hoàng cung, giết chết chính mình cha hôn. Lưu Dụ, Lưu Nghĩa Long phụ tử cũng từng có thống nhất Nam Bắc thực lực, chẳng qua phấn đấu cả đời Lưu Dụ chết tại Bắc phạt đêm trước, đành phải đem trùng kiến hắn tội sứ mệnh giao cho đời sau của mình. Lưu Nghĩa Long thừa kế nghiệp cha, sát thực chế tạo coi yên vui thịnh thế, nhưng hắn đối với Bắc phạt nghĩ đến thái đương nhiên, Nam Hà là 4 trận chiến nơi, hắn chỉ nghĩ cầm lại Nam Hà, nhưng không có kế lâu dài, tự nhiên tuyên cáo thất bại, nguyên gia qua loa, phong lang cư tư, thắng được hốt hoảng bắt chú ý. Theo Lưu Nghĩa Long cái chết, Nam Triều Lưu Tống vậy xóa cụ linh lên, hai, nhị tứ ba bốn lại khó khôi phục tưởng thịnh, Nam Bắc chia cắt cục diện này lại tiếp tục trình diễn. Không cầu hoa tươi không? Chu Nguyên Chương nhìn đến đây trong lúc nhất thời, có chút không biết phải nói chút gì. Nguyên bản hắn cho rằng tại đây phân tích bên trong nói tới thắng được hốt hoảng bắt chú ý hoàng đế, sẽ là trước mắt cái này vị hoàng đế. Trung chuyển nhóm 770270754 dự bị nhóm 17960392 vị thượng liên lạc không được thêm Q39720354 26 toàn vong tiểu thuyết tài nguyên cung hưởng, mỗi tháng đổi mới 1000 bản, tiểu thuyết mỗi ngày đổi mới tài nguyên bắt nguồn từ mạng hoàn thành, vẹn vẹn làm học tập giao lưu sử dụng, tiểu thuyết bản quyền về nguyên tác giả tất cả, văn bản chỉ cung cấp người cùng học tập cùng thử đọc mời tại hạ chờ sau 24 giờ trong xóa bỏ, muốn nhìn mời đi ủng hộ đặt mua chính bản tiểu thuyết. Từ chối đồ lậu giải trí không ngờ rằng lại là bị đánh được hốt hoảng bắt chú ý, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không biết phải nói chút gì. Vốn đang cho rằng cái này cái hoàng đế rất ghê gớm, kết quả hiện tại xem ra sự thực lại không phải như vậy. Phân tích trong một câu nói kia, chẳng qua là tại châm chọc thôi. Thậm chí trước đây bị kia thi nhân viết xuống câu nói này lúc, cũng bất quá là tại châm chọc vị hoàng đế này thôi. Chu Nguyên Chương cuối cùng không nói thêm gì, chỉ là nhìn một chút không trùng phân tích, sau đó mở miệng nói: "Tiên nhân còn xin để cho chúng ta xem xét hạ một đạo phân tích." Theo hắn vừa dứt lời, mới phân tích lại một lần nữa xuất hiện. Tống Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn, chữ Nghị Long, chữ Nhỏ Đạo Dân, Bành Thành Tuy Dư trong người. Nam Triều Tống vị thứ 5 hoàng đế, Tống Văn Đế Lưu Nghĩa Long con thứ 3, Tống Minh Đế Lưu Quốc Dị Mẫu Minh, mẫu là Lộ Huệ Nam. Lực. Chương 1212, cùng Thái Hậu cấu kết hoàng đế. Chương 1212, cùng Thái Hậu cấu kết hoàng đế. Lưu Tuấn có phụ thân là Tống Văn Đế xa hoa dâm đãng, hậu cung tần phi đông đảo, Lưu Tuấn mẫu thân Lộ Huệ Nam chính là bên trong một cái tư sắc xuất chúng phi tử. Lộ Huệ Nam cũng không phải là hoàng hậu, cho nên dựa theo ngay lúc đó chế độ, Lưu Tuấn sau khi lớn lên sẽ bị phong đến chính mình đất phong, đi chính mình đất phong nhậm chức. Lộ Huệ Nam vì không chiếm được Tống Văn Đế sủng hạnh, liền theo nhi tử Lưu Tuấn cùng nhau tiến về đất phong sinh một bà không công việc. Mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, đối với rượu tiêu sầu, tại một đoạn thời gian rất dài cũng là như thế này vượt qua, cho nên Lưu Tuấn sinh ra đặc thù tình kết, thậm chí có một loại khác tình cảm. Lưu Tuấn vậy thường xuyên cường điệu cùng áp chế chính mình, nói Lộ Huệ Nam là mẹ của mình, không thể có ý nghĩ xấu, thế nhưng loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Lưu Tuấn thông qua cố gắng của mình, địa vị vậy từng bước một tăng lên, binh quyền nắm chắc. Tại Lưu Tuấn bình định biên cảnh lúc, kinh thành truyền đến thông tin, nói thái tử Lưu Thiệu Thí quân đoạt vị. Đã như vậy, Lưu Tuấn nghĩ thái tử sau khi lên ngôi tiến đến biểu đạt lòng trung thành của mình, nhưng mà Lưu Thiệu lại bí mật liên hệ Lưu Tuấn bên người tướng lĩnh, nghĩ muốn trừ hết hắn. Tốt tại cái này tướng lĩnh đem mọi thứ đều nói cho Lưu Tuấn, Lưu Tuấn tức giận, quyết định liên hợp cái khác phiên vương thảo phạt Lưu Thiệu. Đoạn đường này tới vậy tương đối thuận lợi, đến kinh thành, Lưu Tuấn giết Lưu Thiệu, chính mình đăng cơ làm hoàng đế, cũng là Tống Hiếu Vũ đế. Làm hoàng đế sau đó chuyện thứ nhất chính là đem mẹ của mình Lộ Vệ Nam tiếp đến hoàng cung, trước kia không phải hoàng đế, Lưu Tuấn sẽ có chút ít bó tay bó chân, nhưng mà hiện nay chính mình thân là thiên tử, rốt cuộc không cần nhìn xem sắc mặt của người khác. Thế là bắt đầu muốn làm gì thì làm, thậm chí áp chế không nổi chính mình đối với mâu thân Lộ Vệ Nam tình cảm, thường xuyên hướng Lộ Vệ Nam tẩm cung chạy, có khi liên tiếp đi thượng vài ngày, những đại thần khác cũng đều giận mà không dám nói gì. Chu Nguyên Chương đám người nhìn đến đây, lập tức thì trầm mặc. Mặc dù nói các triều đại đổi thay hoàng đế mỗi một cái cũng mười phần thái quá, với lại có hoàng đế thậm chí có thể nói là yêu thích, thập phần cổ quái. Bọn hắn gặp qua trầm mê nữ sắc hoàng đế, nhưng như là trước mắt vị hoàng đế này, như thế đặc thù bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Cho nên nói mấy người trong lúc nhất thời đều có chút không biết phải nói chút gì. Người này đạo đức danh giới cuối cùng dường như có chút quá thấp không. Lịch sử ghi chép Lưu Tuấn trời sinh tính tàn bạo, không chỉ giết lung tung vô tội đại thần, còn tàn giết mình mấy cái nhi tử. Vì trong quá trình trưởng thành cùng mẫu thân Lộ Vệ Nam trưởng kỳ làm bạn, tự thân cực độ tịch mịch, lên làm hoàng đế sau đó, chỉ cần là có mấy phần tư sắc nữ tử, bất kể thân sơ quý tiện, đều sẽ triệu tiến cung trong ngự hạnh. Có khi trông thấy Lộ Vệ Nam bên người cung nữ, đều sẽ cưỡng ép chiếm lấy cung nữ, mà Lộ Vệ Nam vậy cưng chiều Lưu Tuấn, theo không cấm quyên can. Lưu Tuấn chẳng những cùng mẹ của mình Lộ Vệ Nam có làm loạn sự tình, còn cùng mình bốn đường muội xảy ra quan hệ. Lưu Tuấn cũng là trong lịch sử một cái duy nhất đạo đức danh giới cuối cùng như 2.0 này thấp hoàng đế. Quả thực vô sỉ, có thể là lên trời cảm thấy Lưu Tuấn quá mức vô sỉ, Lưu Tuấn qua đời, lúc 53 tuổi. Về vị hoàng đế này phân tích cũng không nhiều, có thể là vì ngay cả không gian trả lời cũng cảm thấy vị hoàng đế này quá mức thái quá, cho nên nói không muốn quá nhiều phân tích. Mọi người ngược lại cũng không có quá mức để ý. Chương 1213, một bị tất cả mọi người chán ghét hoàng đế. Chương 1213, một bị tất cả mọi người chán ghét hoàng đế. Bọn hắn chỉ là đem ánh mắt của mình phóng ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Nguyên Hắc Phong cao chi dạng, Nam Triều Tống Quốc Vu sư sốt ruột bận bịu hoàng địa chạy đến hoàng đế tầm cung, báo cáo xưng hoa chúc viên ma quỷ lộng hành. Hoàng đế một nghe hứng thú, hắn mặc xong quần áo, cầm lên cung tiễn, mang lên thị vệ thì hứng thú bừng bừng địa đi bắn quỷ. Hoàng đế vừa cong lên trường cung, hắn hai cái thân tín thị vệ liền cầm lấy đao lao đến. Thị vệ mục tiêu không phải quỷ, mà là hoàng đế bản thân. Hoàng đế thấy đại sự không ổn thì vội vàng ra bên ngoài chạy, nhưng hắn thân đơn lực mỏng, tại đại nội cao thủ trước mặt dường như cái tiểu không bốn con gà. Cuối cùng, chỉ có 17 tuổi hoàng đế chết tại trận này cung đình ám sát bên trên. Hoàng đế băng hà, Dị Sơn lưu ý sam nhĩ nhưng, chín, người thông tin truyền đến Tống Quốc các nơi, dân chúng tươi cười rạng rỡ, đám quan chức càng là hơn minh pháo ăn mừng. Vị này chết được như thế thật đáng mừng quân vương, là ngoại hiệu 6 vị đế hoàng hết Lưu Dụ Chi chắc trai, Lưu Tử Nghiệp. Mọi người thấy nơi này cũng là hơi có chút kinh ngạc. Vị hoàng đế trẻ tuổi này rốt cục là làm dạng gì sự việc, mới lại nhận dân chúng như thế chán ghét. Gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gì tốt hoàng đế. Mặc dù nói Chu Nguyên Chương đáng người, còn không biết hắn rốt cục làm sự tình gì, chẳng qua điểm này bọn hắn vẫn là có thể khẳng định. Một hoàng đế làm thế nào trực tiếp nhìn xem bách tính, đối đãi hoàng đế thái độ làm sao liền biết. Nếu như nói một hoàng đế ngay cả bách tính cũng chán ghét, hơn nữa là tất cả trên triều đình hạ cũng chán ghét trình độ, như vậy cái này cái hoàng đế tuyệt đối với không thể nào là một vị hoàng đế tốt. Lưu Tử Nghiệp cùng hắn tằng tổ Lưu Dụ giống nhau nổi danh, chẳng qua Lưu Dụ ra là nói một cách hoa mỹ, Lưu Tử Nghiệp ra là xú danh. Lưu Tử Nghiệp 15 tuổi kế vị, chỉ coi 2 năm hoàng đế, có thể chuyện xấu lại là một rổ. Hắn tàn bạo cùng hoang đường, vừa xa khỏi thường nhân đối với thiếu niên nhận biết. Nguyên gia 26 năm tháng riêng, Lưu Tử Nghiệp tại Bành Thành xuất sinh. Phụ thân của hắn Lưu Tuấn mặc dù là đường đường chính chính hoàng tử, còn kiêm nhiệm nhìn 6 châu đô đốc, 2 châu thích sứ, lại sớm đã thị phiên, không có duyên với hoàng vị. 2 năm sau, Lưu Tuấn bị điều đến Tầm Dương, vì Lưu Tử Nghiệp an toàn, đem hắn đưa về thủ đô Kiến Khang. Lưu Tuấn không ngờ rằng, cái này tiện suýt nữa đưa nhi tử mệnh. Nguyên gia 30 năm, thái tử Lưu Thiệu không giữ được bình tĩnh nghĩ đăng cơ, tìm một đám người đến nguyền rủa Tống Văn Đế Lưu Nghĩa Long mau mau chết đi. Sự tình bại lộ về sau, Lưu Thiệu dứt khoát phát động đảo chính, giết một thẳng đối với hắn sủng ái phụ thân. Làm lúc Lưu Tuấn chính mang theo Thẩm Khánh Chi tại phương Nam chinh phạt Man tộc, đối với cái này không hiểu rõ tình hình. Quyền lực trước mặt không tình thân, Lưu Thiệu liền muốn vội vàng diệt trừ Lưu Tuấn, thế là lệnh cưỡng chế hắn hồi kinh báo cáo công tác. Vì cắt cỏ 130 trừ tận gốc, Lưu Thiệu trực tiếp trói lại đang xây khang tiểu chất tử Lưu Tử Nghiệp. Cú may Đồng Nguyên tự đem tình huống thật nói cho Lưu Tuấn, Lưu Tuấn một mặt hướng Lưu Thiệu lấy lòng, một mặt triệu tập bộ hạ cũ. Lưu Tuấn trong quân đội uy vọng rất cao, mà Lưu Thiệu thì quân giết cha địa vị bất chính, cho nên Lưu Tuấn không cần phải nói cái gì thành quân chắc trực tiếp giết đua là đủ. Hơn 2 tháng sau, Lưu Tuấn đại quân đánh vào Kiến Khang, cũng tại Thẩm Khánh Chi đám người thuyết phục hạ vào chỗ xưng đế. Mà Lưu Tử Nghiệp, vậy hưu kinh vô hiểm vượt qua y không một cờ cụ năm kỷ chủ bốn kiểu, bắt, này trưởng kiếp nạn. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, những lời này tại trên người Lưu Tử Nghiệp thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Chương 1214, nha rơi vào heo trên lưng, ai cũng đừng nói ai hắc. Chương 1214, nha rơi vào heo trên lưng, ai cũng đừng nói ai hắc. Vì đem nhi tử nhét vào trong hố lửa, Lưu Tuấn một thẳng lòng mang ấy nấy, hắn đăng cơ sau không bao lâu, thì tuyên bố lập Lưu Tử Nghiệp làm thái tử. Một năm kia, Lưu Tử Nghiệp vừa mới 4 tuổi. Hồi nhỏ Lưu Tử Nghiệp vẫn tương đối hiếu học, đối với tứ thư ngũ kinh đạo khổng mạnh cảm thấy rất hứng thú. Bất quá về sau Lưu Tử Nghiệp biểu hiện, có thể nói do hắn đem thư cũng niệm vào cậu trong bụng. Có lẽ là làm năm bị tù bị kích thích, Lưu Tử Nghiệp tính cách một thẳng vô cùng cực đoan. Bất luận cái gì chuyện, chỉ cần hắn quyết định ai nói cũng không được. Nhất là phụ thân không tại lúc, Lưu Tử Nghiệp càng là vô pháp vô thiên. Đến mức đối với Lưu Tử Nghiệp tương triều vô biên Lưu Tuấn, cũng nhịn không được gian dạy hắn. Có một lần Lưu Tuấn Tây Tuần, vừa ra cửa cung không bao lâu, Lưu Tử Nghiệp thì biến thành người khác. Bình thường cung kính có thừa lão sư, hắn luôn ngữ nhục mạ, bên người cung nữ, càng là hơn quyền cước tăng theo cấp số cộng, phụ thân bố trí sáng tác nhiệm vụ, vậy là qua loa cho xong. Lưu Tuấn sau khi trở về, nghiêm nghị chất vấn Lưu Tử Nghiệp, thư không tiến triển, đây là ngươi một cái sai lầm. Nghe nói ngươi luôn luôn lười biếng, lại nôn nóng giờ ảo càng ngày càng lợi hại, vì sao ngoan cố như thế? Lưu Tử Nghiệp mặc dù không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt phẫn hận lại khó mà che giấu. Lưu Tuấn băng hà, Lưu Tử Nghiệp, cái này tới từ địa ngục các ma cuối cùng lộ ra hắn giữ tận diện mạo. Lưu Tuấn khi còn sống đối với Lưu Tử Nghiệp rất sủng ái, có thể Lưu Tử Nghiệp nhận vì phụ thân một thằng không thích chính mình, cho nên tang lễ thượng hắn một giọt nước mắt cũng không có rơi. Lưu Tuấn hạ táng về sau, Lưu Tử Nghiệp càng nghĩ càng giận, tìm mấy cái thị vệ muốn đào mở Lưu Tuấn phần mộ, tiên thi cạo xương. Hắn cuối cùng vẫn là tại mẫu thân khuyên can dưới, bỏ đi cái này mất hết tính người ý nghĩ. Nhưng Lưu Tử Nghiệp vẫn là để người đè mấy thùng phân người, rồi tại Lưu Tuấn trên bia mộ. Mỗi khi Lưu Tử Nghiệp trông thấy phụ thân chân dung, thì giận không chỗ phát tiết. Có lần hắn ở đây Thái Miếu nhìn thấy Lưu Tuấn chi tượng, Lưu Tử Nghiệp tức giận hỏi họa sĩ, hắn là đại hẻm rượu cái mũi, hiện tại tại sao không có? Họa sĩ nghe xong, mau đem mũi to cho Lưu Tuấn vẽ lên. Vẽ xong về sau, Lưu Tử Nghiệp lại chỉ vào Lưu Tuấn cái mũi mắng, người này háo sắc, không chọn tôn ti. Làm năm Lưu Tuấn yêu chính mình đường muội, liền đem nàng tiếp tiến vào cùng, lập làm tục nghi, cho nên Lưu Tử Nghiệp mới nói như vậy hắn. Chẳng qua tại hoang dâm trong chuyện này, Lưu Tử Nghiệp cùng phụ thân là quả đen rơi vào heo trên lưng ai cũng đừng nói ai hắc. Lưu Tử Nghiệp vừa đăng cơ không lâu, liền đem thân cô Lưu Anh Mị gọi vào trong cung nhất kiến. Lưu Tử Nghiệp đi lên thì đối với Lưu Anh Mị động thủ động cước, sợ tới mức hoảng hốt lo sợ. Thấy cô không theo, Lưu Tử Nghiệp trực tiếp xuất ra Thượng Phương Bảo Kiếm, uy hiếp nói, nếu như cô không theo chất nhi thì trước giết chết cô lại chu diệt cô cả nhà. Rơi vào đường cùng, Lưu Anh Mị đành phải bị khúc cầu toàn, dần dần, Lưu Anh Mị vậy tiếp nhận rồi hứa thân cháu sự thực, thật tốt. Tại Lưu Anh Mị theo đề nghị, Lưu Tử Nghiệp thả ra phong đến, xương Lưu Anh Mị đã chết, trả lại cho nàng nở mày nở mặt địa làm chàng tang lễ. Sau đó khóc trượt ấn thủy nhi, hai, uy nguyệt, áo, phong làm tạ quý thần, còn cho phép nàng ngồi lòng kỳ loan linh ngựa xe. Mỗi lần xuất hành, trên đường phố đều sẽ phong đường, hai bên bách tính đều quỳ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn tiểu liễn. Giấy không gói được lửa, Lưu Anh Mị phu quân đại tướng quân Hà Mại hiểu rõ việc này. Chào. Chương 1215, dạng này hoàng đế chết rồi vậy không kỳ quái. Chương 1215, dạng này hoàng đế chết rồi vậy không kỳ quái. Hắn không thể chịu được loại vũ nhục này, tình cờ có nuôi dưỡng rất nhiều tử sĩ, liền chuẩn bị thừa dịp Lưu Tử Nghiệp du lịch, đưa hắn giết chết. Làm sao sự tình bại lộ, Lưu Tử Nghiệp không chút lưu tình giết cô phụ. Lưu Tử Nghiệp không chỉ chiếm đoạt cô, thân tỷ tỷ hắn cũng không có buông tha. Sơn Âm công chúa Lưu Sở Ngọc, danh xưng đại tống đệ nhất mỹ nữ, mặc dù sớm đã gả cho Hà Tập, nhưng nàng thường thường cùng đại thần cùng thị vệ ăn vụng. Lưu Sở Ngọc cùng Lưu Tử Nghiệp cùng cha cùng mẫu, đệ đăng cơ về sau, Lưu Sở Ngọc theo trong nhà chuyển về cung đình. Tỷ đệ hai người không để ý đạo đức danh giới cuối cùng, Hà Tập hận đến cắn răng nghiến lợi, thề phải giết em vợ. Lưu Tử Nghiệp nghe nói về sau, cùng Lưu Sở 130 ngọc chế định kế sách hay, trước tiến Lưu Sở Ngọc hồi Hà phủ, sau đó thừa cơ sát hại Hà Tập. Hà Tập sau khi chết, Lưu Sở Ngọc cùng Lưu Tử Nghiệp tình huống càng là hơn không cố kỵ gì, Lưu Tử Nghiệp đi tới chỗ nào, Lưu Sở Ngọc theo tới chỗ đó. Lưu Tử Nghiệp đối với tỷ tỷ hữu cầu tất ứng, cho dù là tỷ tỷ muốn tìm người khác tầm hoan tác nhạc. Lưu Sở Ngọc nhìn chúng thượng thư lại bộ lang Trử Uyên, mà Trử Uyên phụ thân cưới Lưu Sở Ngọc cô nãi nãi, Trử Uyên cưới Lưu Sở Ngọc cô. Từ chỗ nào bên cạnh luận, Trử Uyên đều là Lưu Sở Ngọc trưởng bối. Lưu Tử Nghiệp nghe nói về sau, cho Trử Uyên hạ thánh chỉ, nhường hắn đi cùng Lưu Sở Ngọc. Trử Uyên tại Lưu Sở Ngọc trong cung điện chờ đợi hơn 10 ngày, trong lúc đó Lưu Sở Ngọc nhiều lần ép buộc Trử Uyên cùng với nó xảy ra quan hệ, mà Trử Uyên cận kề cái chết không theo, cuối cùng được thả quay về. Mọi người thấy nơi này, trong lúc nhất thời có chút không biết nói chút gì đó. Cho dù là tối dân chúng bình thường, cũng biết muốn có đạo đức danh giới cuối cùng. Có thể vị hoàng đế này, căn bản cũng không có loại vật này. Dưới tình huống như vậy, vị hoàng đế này bị người ghi hận, hình như vậy rất bình thường. Chẳng thể trách hắn treo sau đó, nhiều người như vậy vui vẻ đâu. Hiện tại xem ra, vấn đề này mười phần hợp lý. Một chút cũng không kỳ lạ, ngược lại mười phần hợp lý. Lưu Sở Ngọc nguyện vọng không có đạt được, thì cùng đệ Lưu, à đệ ca, Tử Nghiệp nói, ta cùng với bệ hạ, tuy là nam nữ hữu biệt, nhưng đều là tiên đế có đủ. Bệ hạ hậu cung mỹ nữ đến hàng vạn mà tính, mà ta chỉ có bệ hạ một người. Sự việc không công bằng, sao đến tình trạng như thế đâu? Lưu Tử Nghiệp hào phóng cực kỳ, trực tiếp tìm 30 nam sủng cho tỷ tỷ đưa qua. Vì lấy lòng mỹ nhân cười một tiếng, Lưu Tử Nghiệp còn trực tiếp phong tỷ tỷ là cối kê quận trưởng công chúa, an quận vương đồng lộc. Trước khi đi Lưu Tuấn cho nhi tử lưu lại ba vị cố mệnh đại thần, Nhan Sư Bá, Liễu Nguyên Cảnh, Lưu Nghĩa Cung, còn thấm tía dặn dò, việc không lớn nhỏ, tất quan tam công. Không ngờ rằng, Lưu Tuấn còn chưa ngồi đấu, Lưu Tử Nghiệp trực tiếp giết ba cái cố mệnh đại thần cả nhà. Nhan Sư Bá, Liễu Nguyên Cảnh đều là năm đó đi theo Lưu Tuấn đánh đông dẹp bắc công thần, không có bọn hắn, có thể Lưu Tuấn cũng không sống tới khởi nghĩa phản đối Lưu Thiệu ngày đó. Lưu Nghĩa Cung là cao tổ hoàng đế Lưu Dụ sủng ái nhất nhi tử, cũng là trên triều đình chức quan cao nhất cái đó. Giết hắn lúc, Lưu Tử Nghiệp tự mình lãnh binh một cước đá văng Lưu Nghĩa Cung phủ đệ cửa lớn. Trước hết để cho Lưu Nghĩa Cung trơ mắt nhìn thân nhân của mình chết thảm, còn đem mật ong đổ vào ngũ gia gia trên người, cười nói: "Mau đến xem quỷ mắt tống." Lưu Tử Nghiệp đối đại thúc tổ rất tàn nhẫn, đối đại thúc phụ cũng là hào vô nhân tính. Chương 1216, trong lịch sử hoàng đế một đây đi một lần phổ. Chương 1216, trong lịch sử hoàng đế một đây đi một lần phổ. An Vương Lưu Hưu Nhân cùng Tương Đông Vương Lưu Úc, Sơn Dương Vương Lưu Nghị Hữu đây đều là Lưu Tuấn thân huynh đệ, cũng là ủng hộ hắn khởi binh nhóm người kia. Ba vị này vương công cơ thể rất béo tốt, vì nhục nhã bọn hắn, Lưu Tử Nghiệp trực tiếp dùng lồng trúc đem ba người chia ra treo lên, lần lượt cân nặng. Lưu Úc thể trọng tối chìm, Lưu Tử Nghiệp thì phong hắn làm chư vương, Lưu Hưu Nhân xưng là sát vương, Lưu Nghị Hữu xưng là thập vương. Một màn này, không khỏi làm người nghĩ đến mấy ngàn năm về sau, ung chính đế cho bắt vương gia cùng cựu vương gia đổi tên á hắn kia, sẽ hát. Chẳng qua lão bát, lão cựu cũng cùng ung chính đoạt lấy hoàng vị, ung chính cử động lần này có thể lý giải. Mà Lưu Tử Nghiệp ba vị này thúc thúc, cũng không có tạo thành ý hiếp gì đối với hắn. Có thể Lưu Tử Nghiệp vẫn là không yên lòng, thường thường đem bọn hắn trong lồng, mang tại trước chân. Lưu Tử Nghiệp đem các thúc thúc trở thành súc vật, hắn trong cung đào một cái hố to, bên trong đầy cỏ dại cùng nước bẩn. Sau đó nhường Lưu Úc, Lưu Hưu Nhân bọn hắn rút đi y phục nhảy đến trong hố. Tiếp theo, tại hố trước mang lên heo ăn dánh nhường các thúc thúc tượng như heo liếm ăn, hắn ở bên cạnh mừng rỡ cười ha ha. Mặc dù ba vị đã như thế ti tiện, có thể Lưu Tử Nghiệp hay là muốn đem hắn giết sau đó nhanh. May mắn, Lưu Hưu Nhân mỗi lần cũng cực điểm định nọ, mới bảo vệ các minh đệ tính mệnh. Lưu Tử Nghiệp nghe nói đình ý Lưu Che tiểu thiếp sắp lâm buồn, liền đem nàng tiếp vào trong cung. Nếu như tiểu thiếp sinh cái nam hải, Lưu Tử Nghiệp liền trực tiếp lập làm thái tử. Lưu Úc làm một cái hoàng thất dòng họ tinh thần trách nhiệm, không cho phép hắn khoanh tay đứng nhìn, hắn quát lớn Lưu Tử Nghiệp làm trái tổ chế, uổng làm người quân. Lưu Tử Nghiệp nghe xong nổi trận lôi đình, lớn tiếng hét lên: "Hôm nay mổ heo." Mọi người thấy nơi này đã tê. Trong lịch sử hoàng đế thật là cái gì cũng có. Mỗi một lần, khi bọn hắn cảm thấy chính mình nhìn thấy vị hoàng đế này, khẳng định là điều kỳ quái nhất. Nhưng mà, không gian trả lời thường thường còn là sẽ tìm thấy một càng quá đáng hoàng đế, đồng thời hiện ra ở trước mặt mọi người, để bọn hắn hiểu rõ, cái gọi là càng kỳ quái hơn. Nếu như đổi thành trước kia, lão Chu đoán chừng đều muốn bị làm tức chết. Chẳng qua bây giờ, tâm lý của hắn tiếp nhận giá trị ngưỡng đã biến cao. Chẳng qua là cảm thấy hoàng đế này thật không phải là người. Ngược lại là không có quá lớn tâm tình chập chờn. Không cầu hoa tươi không. Thoát Lưu Úc y phục, liền chuẩn bị ném tới nồi sắt trong cho hắn nổ lông. Lưu Hưu Nhân nơm nớp lo sợ đi ra, nói heo còn không thể giết. Lưu Tử Nghiệp sắc mặt đổi biến, hỏi Lưu Hưu Nhân vì sao. Lưu Hưu Nhân trả lời, chờ hoàng thái tử sinh ra tới, lại mổ heo lấy nó gan vội ăn. Không cứ như vậy, Lưu Úc thoát một kiếp. Mặc dù Lưu Hưu Nhân luôn có thể dỗ đến Lưu Tử Nghiệp vui vẻ, có thể Lưu Tử Nghiệp cũng không tính tử tế cái này thúc phụ. Lưu Hưu Nhân mẹ đẻ An Vương Thái Phi Dương Thị, sinh rất có vài phần tư sắc, thế là để cho thủ hạ ngay trước mặt Lưu Hưu Nhân đi nhục nhã Trần Thái Phi, còn dặn dò thủ hạ, nghỉ nhân như biến sắc, lúc này giết chi. Dương Thái Phi sợ nhi tử bị giết, liền nén giận, không dám lộ ra nửa phần sợ hãi. Lưu Hưu Nhân toàn bộ hành trình nhìn chăm chú, trên mặt không có biểu hiện ra chút nào tức giận. Lưu Tử Nghiệp nhìn vua vui mừng, còn thưởng chén rượu cho hắn uống. Lưu Tử Nghiệp cảm giác như thế vẫn chưa đủ, thế là đem hắn 10 cái thúc thúc mẫu thân, thế thiếp, nữ nhi cũng triệu tập lại, nhường Tả Hưu thị vệ ngay trước di vật văn hóa quần thần mặt khi nhục các nàng. Lực. Chương 1217, ngay cả Chu Nguyên Chương cũng nhìn không được hoàng đế. Chương 1217, ngay cả Chu Nguyên Chương cũng nhìn không được hoàng đế. Lưu Đạt Phi tử Giang thị rất có cốt khí, cận kề cái chết không theo. Lưu Tử Nghiệp giận tím mặt, trước giết chết Giang thị ba cái nhi nhị linh nhưng một ba linh nghệ tử, lại dùng roi đem Giang thị tươi sống cốt chết. Lưu Tử Nghiệp đủ loại hành vi, khiến người ta tức giận, dùng cầm thú để hình dung là đúng cầm thú vũ nhục. Dung thầm ước lời nói, Vũ Vương đếm ân phong trì hấn, không thể treo hắn lỡ như, Hoắc Quang Thư xương ấp chi tội không đủ nâng hắn chút xíu. Một ba không bạo ngược vô thường Lưu Tử Nghiệp cũng không phải là không sợ trời không sợ đất, hắn sợ nhất quỷ thần xâm nhập. Lưu Tử Nghiệp sợ quỷ sợ đến mẫu thân bệnh tình nguy kịch, đều không đi thăm viếng. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, bệnh nhân ở giữa nhiều quỷ, đáng sợ, không thể đi. Những lời này tức giận đến Vương Thái Hậu cầm lấy đao, muốn hướng trên bụng của mình mổ, bên cạnh khóc vừa nói, ta làm sao lại như vậy sinh ra con trai như vậy. Lưu Tử Nghiệp thường xuyên mang theo thị tỷ, cô đi chúc lâm đường, để các nàng cùng mấy chục tên cung nữ cùng nhau trần truồng tại trong vườn chơi đùa. Có một cung nữ thể sống chết không theo, Lưu Tử Nghiệp liền trực tiếp đem nàng giết. Từ đó, Lưu Tử Nghiệp thường xuyên mộng người cung nữ kia tại bên trong trúc lâm đường cùng mình nói, ngươi tà đạo không ngờ, không sống tới sang năm lúa mì thành thục lúc. Lưu Tử Nghiệp cảm thấy đây là oan hồn lấy mạng, tại trúc lâm đường tìm cái cùng bị giết cung nữ hình dáng tương tự nữ tử, lại đưa nàng giết. Kết quả, Lưu Tử Nghiệp lại mộng vừa giết người cung nữ kia chửi mắng, ta đã hướng lên trời lên án ngươi. Lưu Tử Nghiệp một mực chắc chắn, trúc lâm đường ma quỷ lộng hành, còn tìm đến một đám vu sư phù thủy đi bắt quỷ. Lưu Tử Nghiệp tàn bạo vô thường đã khơi dậy công phẫn, Tương Đông Vương Lưu Úc quyết định liên hợp mấy vị khác vương hầu còn có một đám triều thần, liên thủ giết chết Lưu Tử Nghiệp. Tuyệt tuyệt. Mọi người thấy nơi này, đã triệt để bó tay rồi. Trên thế giới, tại sao có thể có như thế thái quá hoàng đế a? Một bình thường hoàng đế, thật sự có thể làm được chuyện như vậy sao? Hoàn toàn không thể nào. Trước mắt vị hoàng đế này, hẳn là một cái ngốc thiếu không muốn sai. Nâng đỡ hắn thượng bị người, đoán chừng hoặc nhiều hoặc ít vậy có vấn đề. Trước đây cho là hắn lao cha đã đầy đủ ngốc thiếu, không có nghĩ đến cái này như tử, càng hơn một bậc. Không hổ là phụ tử a. Lưu Úc bỏ ra nhiều tiền mua được Lưu Tử Nghiệp thân tín chủ áo thọ tịch chi, thẳng các tướng quân Liếu chỉ riêng thế đám người, lại cho Vu sư, phù thủy đưa số tiền lớn không. Âm lịch ngày 30 tháng 11, Lưu Tử Nghiệp vừa mới chuẩn bị nằm ngủ, liền nghe Vu sư đến báo cáo tìm được rồi Trúc Lâm Đường Quỷ, mời hoàng đế tự mình đi bắt. Không hề phát giác Lưu Tử Nghiệp mang theo thọ tịch chi, Thương Sản Chi cùng một bang cung nữ thị vệ liền vọt tới Trúc Lâm Đường. Thọ tịch chi vừa mới chuẩn bị động thủ, Lưu Tử Nghiệp liền ý thức được không đúng, hắn vừa muốn chạy, liền bị Thương Sản Chi ngăn lại. Hai người hợp lực, đâm chết ác ma hoàng đế Lưu Tử Nghiệp. Lưu Tử Nghiệp tội ác tội lỗi chồng chất, nói tóm lại, tay chân bị thố, được bế cầm thú, tội doanh 3000, mà hắn kết cục có thể nói là đại khoái nhân tâm. Nhìn thấy mở 2.0 tích trong miêu tả, không chỉ là những kêu bách tính vậy sẽ vui vẻ. Hiện tại Chu Nguyên Chương bọn hắn cũng cảm thấy đại khoái nhân tâm. Gia hỏa này cuối cùng chết rồi. Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy mở mày mở mặt. Rốt cuộc, hắn thân làm hoàng đế, tối không nhìn nổi, chính là cái khác hoàng đế làm hôn quân. Muốn không phải là không có cơ hội, hắn đều muốn đi đem gia hỏa này chặt. Chương 1218, Nam Triều Tống Lao đại hoàng đế. Chương 1218, Nam Triều Tống Lao đại hoàng đế. Chẳng qua bởi vì cái gọi là người chết vạn sự tiêu, cho nên nói mọi người cũng không có quá mức để ý, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Muốn nói Nam Bắc Triều thời kỳ, Tống đời thứ nhất hoàng đế Lưu Dụ, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù xuất sinh bần hàn, nhưng người ta có thể đánh bằng vào chính mình Nam Chinh Bắc Chiến, sức một mình xử lý 6 cái hoàng đế, đánh ra một mảnh Giang Sơn. Giang Sơn vậy đánh tốt, chính mình cũng không được, dặn dò bọn nhỏ cho ta giữ vững, sông không bốn sơn đánh xuống không dễ dàng, các ngươi muốn đời đời kiếp kiếp truyền xuống, nói xong tan học đi nha. Chính hắn vậy không ngờ rằng, hắn đi rồi về sau, nhà bọn hắn thì loạn trận cướp, bắt đầu đấu tranh nội bộ. Chính mình vất vả lập nên cơ nghiệp, giữ vững được 70 mấy năm, thì bại tại những này thái quá tử tôn chi thủ. Trước nói Lưu Úc, Nam Triều Tống, vị thứ 7 hoàng đế. Nhìn hai to mặt lớn, dùng hiện tại lời nói tới nói, đầu lớn một tử thô kia chủng loại hình. Bị cháu hắn, trước phế đế Lưu Tử Nghiệp, xưng là chư vương, còn thỉnh thoảng muốn giết heo, chỉnh Lưu Úc mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sợ sệt cháu ngày nào mất hứng chân thật giết mình, khá tốt coi như hữu kinh vô hiểm, lo lắng hai hùng thời gian vượt qua được, cuối cùng nên đón chính mình ánh dạng đông. Lưu Úc xử lý cháu Lưu Tử Nghiệp, leo lên hoàng vị. Lưu Úc hậu cung mười mấy cái tần phi, không có một sinh hạ hải tử, chính mình cũng coi như khai sáng, gọi đến thái y cho mình bắt mạch, xem xét bệnh, thái y nhìn qua về sau, hồi lâu không có lên tiếng. Lưu Úc thầm nghĩ chuyện ra sao, ngươi ngược lại là nói nha, thái y sợ sệt, không biết nên thế nào nói, cũng có thể không có phản ứng, trực tiếp tới câu, bệ hạ, không có khả năng sinh đẻ không chậm trễ ngươi mượn bụng sinh con. Lưu Úc nghe xong cũng đúng, vậy liền mượn đi, hào phóng đem chính mình ái phi Trần Diệu Đăng cho mượn hầu thần Lý Đạo Nhi, sau đó lại đem tần phi đưa cho thân vương, cùng đại thần, qua một chừng một năm lại muốn trở về, không còn đứa trên đầu sinh hảo, khác loại đại khí, ai nói không thể sinh dục. Người ta cũng là nhi tử, nữ nhi 10 cái. Trần Diệu Đăng hồi cung không lâu sinh hạ một đứa con, lấy tên Lưu Dục, lập làm hoàng thái tử. Lưu Úc thật cao hứng, hơi lớn hơn một chút, Đông cung thái tử nguyên bộ thiết bị toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Lưu Dục từ nhỏ không thích đọc sách, chỉ lo ham chơi, yêu leo cây, mời lao sư cũng vô pháp quản giáo hắn, Lưu Úc bất đắc dĩ, chỉ có thể nhường hắn mẹ ruột Trần Quý Phi nghiêm ra trông giữ, côn đồng hầu hạ. Lưu Úc băng hà, Lưu Dục kế vị, vừa mới bắt đầu ngồi lên hoàng vị, Lưu Dục còn có điều e ngại Vương thái hậu cùng phụ tá đại thần, cũng không lâu lắm, lộ ra nguyên hình, tàn bạo ương ngạnh, không ai bằng. Bắt đầu xuất cung chạy lung tung, Trần Thái Phi tự mình ngồi xe, khắp thế giới truy nhi tử, mấy lần về sau, Lưu Dục dứt khoát cưỡi ngựa chạy như điên, Trần Thái Phi xe vậy đuổi không lên hắn, Trần Thái 130 phi thẩm nghị thứ bại hoại này hài tử, không được việc lớn, được rồi, ta vậy mặc kệ ngươi, tùy tiện giày vò đi thôi. Ngồi lên hoàng vị thiếu niên thiên tử, hẳn là tay không rời sách, xem xét tấu chương, phê phê tấu chương, đứa nhỏ này là truy cái rủi, đao phủ, cây vậy không rời tay, ngay cả cây gậy bao dài to hơn, hình hào gì, đều mang số hiệu, tượng chuyên nghiệp xã hội đen. Mỗi lần đi ra ngoài áo ngắn áo ngắn, hắn cưỡi ngựa phía trước, tùy tùng phía sau đi theo, ven đường bất kể trông thấy cái gì, chỉ nếu là sống, lập tức để ngươi mất mạng, phụ cận bách tính, sợ tới mức không dám ra đến, chỉ cần nghe nói Lưu Dục đến, chạy đặc biệt nhanh, liền sợ bị cái này người gian ác bắt lại. Chương 1219, vành trướng đến tặng đầu người hoàng đế. Chương 1219, vành trướng đến tặng đầu người hoàng đế. Có một lần lại đi ra ngoài đi lung tung, đi dạo thì đi dạo đến Tiêu Đạo Thành phủ thượng, trời rất nóng, Tiêu Đạo Thành đang ngủ cảm giác, Lưu Dục nhổ tiện muốn bắn Tiêu đại nhân cái bụng, công bố cái bia này không sai, sợ tới mức Tiêu Đạo Thành toàn thân là mồ hôi dập đầu nói ra, vậy hạ tha mạng, thần vô tội. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, đã không biết nói chút gì đó. Hắn sao vậy không nghĩ tới Ngụy Tấn Nam bắt triều những hoàng đế kia thế mà lại thái quá đến trình độ như vậy. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như không phải không gian trả lời trong phân tích xuất hiện tình huống như vậy, bằng không mà nói đổi một người nói cho hắn biết, hắn khẳng định sẽ cảm thấy đối phương đang nói đùa, tại lừa gạt chính mình. Hay là chúng ta Đại Minh tốt? Chu Nguyên Chương nhịn không được cảm khái một câu. Mặc dù nói cũng không phải tất cả Đại Minh hoàng đế, toàn bộ đều là một đời minh quân, nhưng mà tốt xấu đại bộ phận hay là người bình thường. Chỉ có số rất ít hoàng đế đầu óc có chút vấn đề. Tất cả mọi người làm 10 phần tán đồng gật đầu một cái, sau đó liền đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Nếu không nói bên cạnh có một tinh danh người trọng yếu bao nhiêu, lúc này Tiêu Đạo Thành thị vệ lập tức nói, "Vậy hạ, ánh mắt tốt, Tiêu tướng quân cái bụng thật là tốt biêm đắm, bắn hỏng liền không thể bắn, lần này không bằng dùng biên cốt kiếm bắn, giữ lại về sau chậm rãi bắn." Lưu Dục nghe xong có đạo lý, một kiếm vọt tới, chính giữa cái rốn, đội hỏi chấp kiếm pháp làm sao. Tinh danh thị vệ lập tức về đến, vậy hạ thần kiếm, một kiếm bắn trúng, không cần lại bắn nghe được có người khích lệ, vui vẻ mà đi. Lưu Dục thay đổi cách hại người, lên tới văn võ đại thần, xuống đến bên cạnh tùy tùng, mọi người đều lo sợ. Tiêu Đạo Thành cùng tướng quân Vương Kính Tắc bàn bạc, dùng số tiền lớn thu mua Lưu Dục thân biên thị vệ vậy sống nơm nớp lo sợ, huống chi còn có số tiền lớn, lập tức đáp ứng, một mực tìm phù hợp cơ hội. Ngày này, Lưu Dục lại dẫn đầu tùy tùng xuất cung, đứa nhỏ này tinh thần và thể lực là thật thịnh vượng, ban ngày đi đài cường vị mấy người thi đấu nhảy cao, nhảy sông cao, lại đi thanh biên Ni Cô Am, tại Am Ni Cô pha trộn một quãng thời gian, hay là không nghĩ hồi cùng, cảm thấy đói bụng, thế là chạy đến Tân An tự chỗ cậu, buộc tăng người cho bọn hắn giết chó, nhậu nhẹt. Cuối cùng uống say, Tả Hữu đỡ lấy đi ngủ, lại đột nhiên nhớ ra là đêm thất tịch, thế là mơ hồ không rõ phân phó thủ hạ Dương Ngọc Phu, hôm nay đêm thất tịch, Nưu Lang chức nữ ngày chủ phụng, ngươi lang này cho ta nhìn, nhìn hai người bọn họ lúc nào qua cầu ô thước gặp bữa. Nếu như qua cầu ô thước ngươi thì gọi ta, nếu như không nhìn thấy, ngày mai ta liền giết ngươi. Dương Ngọc Phu thầm nghĩ, ta đi đâu cho ngươi xem Nưu Lang chức nữ gặp gỡ nhà. Không thể ngồi chờ chết, lập tức tiên hạ thủ vi cường, kết quả Lưu Dục. Lưu Dục một 14, 15 tuổi thiếu niên, chẳng biết tại sao giết chóc bên tay, có lẽ là sinh trưởng môi trường tạo thành, có lẽ là gen có vấn đề, có mắc nào đó nghiêm trọng tinh thần loại tật bệnh. Phân tích đến nơi đây đã kết thúc, chẳng qua mọi người, thật tốt, đối với ở trước mắt cái này cái hoàng đế, thật sự là cảm giác quá mức tại thái quá. Dưới tình huống như vậy còn dám uy hiếp người khác, thật sự coi chính mình là trong hoàng cung. Nếu như là trong hoàng cung, như vậy hắn có thể còn có thể sống sót, nhưng mà đây là đang bên ngoài, người khác cũng sẽ không nuông chiều hắn. Gia hỏa này còn không có lọt vào xã hội đánh đập tàn nhẫn, liền trực tiếp được giải quyết trào. Chẳng qua mọi người đối với cái này ngược lại là cảm thấy 10 phần đã hiểu. Chương 1220, đời sau không muốn lại làm hoàng đế hoàng đế. Chương 1220, đời sau không muốn lại làm hoàng đế hoàng đế. Chu Nguyên Chương đám người ngược lại là không có quá nhiều thảo luận, rốt cuộc kẻ trước mắt này sự tích thật sự là quá mức thái quá. Cho nên bọn họ sôi nổi đem ánh mắt của mình phóng trên không trung những chữ kia dạng thượng mở miệng nói. Thiên nhân, mời để cho chúng ta xem xét hạ một đạo phân tích đi. Theo nhìn tiếng nói của bọn họ rơi xuống, đúng lúc này không trung những chữ kia thể lập tức liền phát sinh biến hóa, theo nguyên bản phân tích biến thành hạ một đạo phân tích. Thấy cảnh này mọi người sôi nổi đem ánh mắt của mình tụ tập lên. Bọn hắn còn rất là hiếu kỳ, tiếp xuống cái này vị hoàng đế lại sẽ có dạng gì hành động. Còn có chính là tên kia giết thượng một vị hoàng đế sau đó, hắn lại sẽ làm 130 ra dạng gì sự việc. Cũng không biết người này có hay không có cướp đi hoàng đế quyền lợi. Mặt trời mọc đông, mặt trời lặn tây. Lịch sử dường như là thời gian khác độ bản, người, chuyện, cảnh vật không đứt trương thay luân hồi, tính như bình thường triều đại thay đổi. Có bình dân hâm mộ hoàng đế, có hoàng đế hâm mộ bình dân. Tại nhân dân trong lòng cơ kim quốc hoàng đế vì sao nói ra nguyện đời đời kiếp kiếp không vào đế vương. Lưu Tống mặt thay mặt hoàng đế Lưu Chuẩn, năm gần 13 tuổi, chữ trọng lưu, chữ nhỏ trí quan, tại vị 2 năm. À hệ ca, mặt ngoài hắn mặc dù là Tống Minh đế Lưu Úc con trai thứ 3, nhưng mà theo ghi chép, Minh đế không có chính mình thân sinh hải tử, hắn 12 con trai nhóm toàn bộ là cướp đoạt mà đến cũng giao cho mình ái phi nuôi dưỡng. Mọi người thấy nơi này trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn sao vậy không nghĩ tới trước mắt cái này cái hoàng đế, thế mà vẹn vẹn chẳng qua là bởi vì thời gian 2 năm. Đây đúng là có chút ngoài dự liệu của bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng vị hoàng đế này căn bản cũng không có thể có thượng vị, có thể rốt cuộc thượng một vị hoàng đế vừa mới bị mưu hại, như vậy cái mưu kia hại hoàng đế người tự nhiên là không có khả năng thì trực tiếp như vậy trở về. Hắn khẳng định hội nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt lại này hoàng vị. Chẳng qua để người ý không ngờ được là, dưới loại tình huống này, vị hoàng đế kia thế mà còn là đã trở thành hoàng đế, đồng thời cầm cố thời gian 2 năm, mặc dù nói thời gian 2 năm rất ngắn, nhưng là đối với cái này vị hoàng đế mà nói đã coi như là 10 phần dài dằng dặc. Chẳng qua rất hiển nhiên, trước mắt cái này cái hoàng đế, cuộc sống của hắn trôi qua cũng không được tốt lắm. Bằng không hắn cũng sẽ không nói ra cái gì đời sau không vào đế vương ra các loại lời nói. Nay còn phải từ khi tránh né bạo quân Lưu Tử Nghiệp hãm hại nói lên, thúc phụ nhóm bị giết sau Lưu Úc bắt đầu giả ngây giả dại, mặc dù vì chư vương thanh danh gặp rất nhiều tội, nhưng cũng thoát nạn, sống tiếp. Tại này thân thể cùng trên tinh thần kích thích phía dưới, Lưu Úc đánh mất sinh dục năng lực. Bởi vậy cũng có tin tức ngầm nói Lưu Chuẩn là Quế Vương Lưu Hưu Phạm chi tử, mẹ đẻ là Chiêu Hoa Trần Pháp Dung. Lưu Úc đặc biệt sủng ái cái này tiểu nhi tử Lưu Chuẩn, từ nhỏ Lưu Chuẩn liền được phong làm An Thành Vương, đất phong trong tổng cộng có 3000 hộ lão bách tính, sau đó lại được bổ nhiệm làm phụ quân tướng quân, phối cấp tá sử. Nhưng bởi vì tuổi tác còn nhỏ, những thứ này chức quan chẳng qua là hư danh mà thôi, chức sự toàn bộ do Lưu thuộc quản lý. Lưu Úc chết bệnh, tống sau phế đế Lưu Dục kế vị, có lẽ là bởi vì Lưu Chuẩn vô cùng làm người thương yêu, Lưu Dục đối với cái này đệ lại là phong làm Dương Châu thích sứ, quân sự lại là phong làm Phiêu Kỵ đại tướng quân, đồng thời còn kiêm nhiệm đô đốc, thích sứ và chức vị quan trọng, không ngừng mà để bạt Lưu Chuẩn, chức quan, địa vị liên tiếp cao thăng. Chương 1221, Nam Triều Tống diệt vong. Chương 1221, Nam Triều Tống diệt vong. Vì phong ngừa tàn sát triều thần Lưu Dục biến thành tiếp theo duyệt, di ba chuyện, xối khóc nhĩ nhị chuyện cái Lưu Tử Nghiệp. Ngu ngốc vô đạo, khát máu thành tính Lưu Dục bị Tiêu Đạo Thành vây cánh chỗ ám sát. Sau đó, Tiêu Đạo Thành liền hỏa tốc ủng hộ trước đây không có duyên với hoàng vị Lưu Chuẩn, đưa hắn bổng là đời tiếp theo đế vương, hào tống tuật đế. Mặc dù Lưu Chuẩn trên danh nghĩa là hoàng đế, nhưng lại hữu danh vô thực, triệt triệt để đã trở thành hoàng đế bù nhìn. Hắn đăng cơ sau không có chút nào quyền lực, đại quyền đều bị tướng quốc Tiêu Đạo Thành nắm giữ. Tiêu Đạo Thành chẳng những độc tài triều chính, thừa dịp này thời cơ còn đang ở tiêu trừ Tống thất thượng thư, Kinh Châu thích sứ sau thống trị nhìn cả quốc gia, là xoán vị dọn sạch chướng ngại. Mọi người thấy này, mỗi một cái đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai là như vậy á, bọn hắn trước đó còn đang ở bên bực, vì sao tên kia không có trực tiếp biến thành hoàng đế? Hội có cái này tân hoàng đế thượng vị. Nguyên lai, chẳng qua là một cái khôi lỗi hoàng đế. Nhìn như vậy đến, tất cả thì cũng có thể giải thích. Hoàn thành thua chiêng gõ chống suối dục xoán vị kế hoạch tiêu đạo thành bức bách Nam Triều tống vị thứ 9 hoàng đế Lưu Chuẩn nhường ngôi, còn phái tâm phúc của mình tướng Tài Vương Kính Tắc xuất lĩnh quân đội bức thoái vị. Ấu tiểu Lưu Hoài ngửa mặt thán, khóc ròng ròng nói, chỉ nguyện sau khi chết đời đời kiếp kiếp luân hồi, cũng không tiếp tục sinh tại đế vương gia. Cùng năm ngày 16 tháng 4, tiêu đạo thành danh chính ngôn thuận tiếp nhận hoàng vị thuận lợi đăng cơ, khai sáng thành lập Nam Triều Tề quốc, hào đủ cao đế. Tiêu đạo thành xưng đế về sau, phong Lưu Chuẩn là ngươi ở vương, cũng nhường hắn ở tại Đan Dương cung, còn truyền đạt mệnh lệnh hoàng lệnh phong đặc biệt ban ơn hắn có thể không cần được quân thần chi lễ, sẽ không cần câu nệ tại cái gì phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết loại hình rườm rà lễ tiết. Nhìn như vô hạn phong quang phong thường, sau lưng lại triệt để chết tự do thân thể, lọt vào tối tăm không ánh mặt trời giam cầm, đủ cao đế phái trọng binh không phân ngày đêm xem thủ Lưu Chuẩn, giám thị bí mật một lời một hành động của hắn, nhất cử nhất động. Lưu Chuẩn mặc dù tự biết tính mệnh đem khó giữ được, lại làm sao chưa từng tưởng tượng nắm chặt nghe Lưu Siêu Ý dù ba lưu đến được nhanh như vậy. Thoái vị sau 20 ngày, hắn liền chết bởi buồn cười hoang đường nói xấu trong. Giám thị Lưu Chuẩn binh sĩ nghe được phía ngoài phòng, tiếng vó ngựa ồn ào lộn xộn, thấy thế cho rằng đã xảy ra biến loạn, liền hoài nghi hắn muốn tạo phản, tại còn không có biết rõ ràng tình huống dưới tình huống, liền trước tiên đi vào trong phòng sát hại một vô tội lại chỉ có 13 tuổi, vẫn còn con nít Lưu Chuẩn. Không cầu hoa tươi không nhìn chung lịch sử trường hạ, chỉ cần hơi tưởng tượng liền biết trên sử sách ghi chép cái chết của hắn bởi vì vô cùng kỳ quặc, chân thực tới nói là tiêu đạo thành hạ đạt mật lệnh. Từ xưa đế vương vô tình nhất, cứ như vậy, vị này tuổi nhỏ đáng thương tiểu hoàng đế, vì bị người ngộ sát khổ cực cách thức kết thúc. Không đến tận đây, Lưu Tống tôn thất thành viên, bất luận già trẻ toàn bộ bị u cấm mà chết, Lưu Tống chính quyền theo Lưu Chuẩn chết mà triệt để tuyên cáo diệt vong. Hoàng đế cái này chức nghiệp cũng không muốn mọi người tưởng tượng như vậy ngăn nắp, lúc cần phải khắc đề phòng thích khách, tiểu nhân lại muốn một ngày trăm công ngàn việc phân biệt thèm thần tặc tử. Thợ mộc hoàng đế, thư pháp hoàng đế, chạy trần chuồn hoàng đế. Những người này nếu như là bình dân, chính là một vị kiệt xuất nghệ thuật gia, có thể độc không thể làm quân, những người này lại làm hoàng đế, cái này cũng có thể chính là vận mệnh của cợt. Phân tích đến nơi đây thì kết thúc. Chẳng qua mọi người ngược lại là không có quá nhiều nghị luận cái gì. Bọn hắn ngược lại hạ một đạo đề mục rất hiếu kỳ. Lực. Chương 1222, Nam Triều Tống sau đó kế tiếp vương triều. Chương 1222, Nam Triều Tống sau đó kế tiếp vương triều. Thiên nhân, để cho chúng ta nhìn xem hạ một đạo đề mục đi. Chu Nguyên Chương mở miệng nói. Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo mới đề mục. Vô tận trả lời thứ ba đề, trở xuống bị kêu hoàng đế diệt vong Nam Triều Tống. Một tiêu đạo thành, 2. Tiêu trách, 3. Tiêu chiêu nghiệp, 4. Tiêu chiêu văn, 5. Tiêu loan, 6. Tiêu bảo quyển, 14-7. Tiêu bảo dung, 8. Tiêu diễn, 9. Tiêu cương, 10. Tiêu dịch, 11. Tiêu phương trí. Mặc dù nói trước mắt lựa chọn rất nhiều. Bất quá, Chu Nguyên Chương hay là trước tiên tìm được rồi câu trả lời chính xác. Hắn chỉ không trung thứ một đáp án, sau đó nói: "Tiên nhân, ta cho rằng đề thi này đáp án nên là cái thứ nhất tuyển hạng." Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo nhắc nhở. Trả lời chính xác. Chủ đề phân tích: Tiêu đạo thành Lâm Trung trước đó triệu tư đồ Trử Uyên, trái phó xạ Vương Kiệm dặn dò thân hậu sự, ta bản áo vải làm tộc, nghiệm không đến đó, bởi vì tịch lúc tới, liền long đại nghiệp. Tiêu đạo thành tự xưng xuất thân áo vải làm tộc nguyên chưa từng ngờ tới hội thành lập đại nghiệp, thân đăng cửu ngũ, chi như vậy, ở mức độ rất lớn là bởi vì tịch lúc tới đó là khách quan có lợi cơ hội, bên ngoài thời vận thời cơ chỗ thúc đẩy. Tiêu đạo thành ban đầu thụ mệnh vào trấn Hoài Âm, chỉ sợ không ngờ rằng sau đó sẽ mở ra thay mặt tống đại nghiệp. Nhưng khi các loại điều kiện có lúc, Tiêu đạo thành bắt lấy kỳ ngộ đồng thời giỏi về tích cực đối mặt khiêu chiến, thu nạp cũng sử dụng các loại sức mạnh, này có thể nói bản sắc anh hùng. Vĩnh chỉ riêng năm đầu tháng 11, Tương Đông Vương Lưu Úc cùng Tâm Phúc Nguyễn Điền Phu, Lý Đạo Nhi và Hợp Mưu giết trước phế đế Lưu Tử Nghiệp sau đó xưng đế, là vì Tống Minh đế. Thái Thủy 2 năm, Lưu Tử Vân tại Đặng Uyển đám người thao túng dưới, tại Tìm Dương khởi binh xưng đế, cải nguyên nghĩa gia. Nghĩa gia chi loạn sơ, Tiêu đạo thành vì phụ quốc tướng quân Đông lấy ủng hộ Tấn An Vương Lưu Tử Vân tối kê đại tộc khẩm ký, hai bên tại Tấn Lăng một vùng triển khai cuộc chiến, lấy được thắng lợi. Đây là Minh đế thế lực có thể chuyển bại thành thắng một lần mang tính then chốt chiến dịch. Nam Kể Thư cùng Nam Sử đem lần này thắng lợi công tích uy hết về Tiêu đạo thành, từng có độ khen ngợi hiểm nghi không. Thái Tông phái kiến uy tướng quân Thẩm Hoài Minh Đông lấy, Thượng thư Trương Vĩnh hệ bảo, Trấn Đông tướng quân Ba Lang Vương Hưu Nhược đốc thống Đông lấy trừ quân sự. Làm lúc phụ trách Đông Trinh chủ soái là Ba Lang Vương Lưu Hưu Nhược, mà Đông Trinh quân bộ đội thì là do Trương Vĩnh, Thẩm Hoài Minh cùng Tiêu đạo thành xuất lĩnh ba bộ tạo thành, lại Trương Vĩnh cùng Thẩm Hoài Minh lãnh đạo hai chi bộ đội muốn so Tiêu đạo thành hơi trọng yếu hơn. Ngoài ra, Tấn Lăng chi chiến tiền tuyến chỉ huy là Vương Đạo Long, cũng không phải là Tiêu đạo thành, hắn mang theo đội ngũ cũng không phải chủ lực. Thẩm Hoài Minh, Trương Vĩnh, Tiêu đạo thành và quân cùng quân địch bất phân thắng bại. Minh đế điều động ngự sử Vương Đạo Long đợi đến Tấn Lăng thị sát quân tỉnh, Vương Đạo Long tại mở địch ta giao đấu hình thế về sau, hạ lệnh công kích quân lực phòng bị yếu kém chỉnh cản tông bộ. 2.0 Đạo Long xoáy chỗ linh gấp công, nổ chi, chạm cản tông đầu. Vĩnh và bởi vì thừa thắng tiến công đàm quán trở, nhân vật, đàm quán đảng binh bại, cùng viên tiêu đều bỏ thành đi, liền khác Tấn Lăng. Bình định Tấn Lăng chi dịch lúc, bất luận là chủ soái hay là bộ đội chủ lực đều không phải là Tiêu đạo thành chỗ đảm nhiệm hoặc xuất lĩnh, đồng thời Đông lấy bộ đội tiền tuyến thắng lợi mấu chốt chỉ huy công lao cũng không phải là Tiêu đạo thành. Chương 1223, xoán bị, nhưng trên thực tế có năng lực hoàng đế. Chương 1223, xoán bị, nhưng trên thực tế có năng lực hoàng đế. Có thể thấy được, Tấn Lăng Chi chiến thắng lợi hẳn là chư tướng lĩnh hiệp đồng tác chiến kết quả, Tiêu Đạo Thành vào lúc này chỉ là một tên bình thường tướng lĩnh, tại lần này trong chiến dịch bộc lộ tài năng mà thôi. Thì Tiêu Đạo Thành ở ngoài sáng đế cùng Lưu Tử Vân Chi tranh đến xem, lúc đó địa vị hắn thấp lý lịch cả, có thể lựa chọn nào khác rất bé con năng lực tùy thời phập phồng, đã lúc lập công. Tiêu Đạo Thành tại Hiếu Xê Sơ cùng Đại Minh trong năm chia ra bị nhầm vi kiến khang lệnh, nói rõ trong một khoảng thời gian Tiêu Đạo Thành cũng thân ở kinh kỳ kiến khang. Minh đế bị trước phế đế nghi kỵ, âm thầm kết giao thế lực có chỗ mưu đồ bí mật, có thể lúc này đối với Tiêu Đạo Thành từng có lôi kéo. Không muốn mặc dù Tiêu Đạo Thành tại Tấn Lăng Chi chiến lúc công lao so với những người khác mà nói, dường như không rõ ràng, nhưng năng lực của hắn đã dẫn tới Minh đế chú ý. Tiêu Đạo Thành chân chính có phân lượng đánh một trận, là cùng Từ Châu thích sứ Tiết An Đô theo Tử Tiết Tác Nhi hoài âm đánh một trận. Tại Tiêu Đạo Thành theo quân Đông lấy thắng lợi còn kiến khang, đúng lúc gặp Tiết Tác Nhi xuất lĩnh bộ ngũ tiến đánh hoài âm, bước bách thanh, ký hai châu thích sứ Trương Vĩnh Quân doanh, Minh đế gấp phái Tiêu Đạo Thành trinh phạt Tiết Tác Nhi. Trong trận này Tiêu Đạo Thành dũng cảm tiến tới, xảo diệu chế địch, đem quân địch đánh tan. Trinh phạt Tiết Tác Nhi thắng lợi, Minh đế phong Tiêu Đạo Thành Tây Dương huyện hầu, ấp 600 hộ, cũng rời kỵ binh dũng mãnh tướng quân. Tiêu Đạo Thành trải nghiệm đánh với Tiết Tác Nhi một trận, địa vị đạt được một đại tăng lên, phong mang tất lộ, bắt đầu một mình đảm đương một phía, gánh quân đội phương diện chi đảm nhiệm. Đúng lúc này lại nên tới một lần chính trị quân sự địa vị lên cao. Tiêu Đạo Thành bởi vì đánh với Tiết Tác Nhi một trận, rời là Ba Lang Vương Lưu Hưu nhược vệ quân Tư Mã, theo trấn hội kê. Lưu Tử Vân điều động Trương Yêm xâm lấn khu vực Tam Nô, Minh đế tức điều động Tiêu Đạo Thành lãnh binh chinh phạt Trương Yêm. Mọi người thấy này, khẽ gật đầu. Nhìn tới, gia hỏa này mặc dù là một soán bị hoàng đế, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn làm vẫn tương đối không tệ. Chỉ ít đây Nam Triều Tống những hoàng đế kia làm càng tốt hơn. Điểm này là đáng giá khẳng định. Bất quá, về phần phương diện khác tình huống cũng không rõ ràng, còn cần nhìn nhiều một chút phân tích mới có thể hiểu rõ. Là làm lúc chính gặp mặt thời gian chiến tranh, Tiêu Đạo Thành xuất lĩnh quân đội vũ khí rất thiếu, hắn liền dùng kế trấn địch, sứ quân địch sợ hãi, chưa từng giao chiến liền lui địch. Lần này chiến tranh về sau, Tiêu Đạo Thành rời Nam Đông Hải thái thú, được Nam Tử Châu chuyện. Trải qua phía trên hai lần chiến dịch, Tiêu Đạo Thành năng lực sát thực bị Minh đế tán thành, cũng để bạt gánh một châu chuyện, địa vị của hắn đạt được tính thực chất tăng lên. Thái thủy 3 năm tháng 8, Tiêu Đạo Thành vì được Nam Tử Châu chuyện ra trấn Hoài Âm, bắt đầu thu dưỡng hào tuấn, tân khách thủy thịnh đối với cái này Hồ Tam tỉnh bình nói làm hậu Tiêu Đạo Thành lấy tống sắp xét trước. Trưng trừ xét xử, Tiêu Đạo Thành dịch tống xây đủ chỗ dựa vào chủ yếu tướng lãnh quân sự, cơ bản cũng 147 là tại trấn thủ Hoài Âm lúc kéo khép, tập hợp thanh tử tập đoàn nhân vật. Tiêu Đạo Thành tại Hoài Âm triệu tập thanh tử gia tộc quyền thế, không chỉ biến thành hắn xây đủ chủ yếu lực lượng quân sự, cũng trở thành Tiêu đủ thành lập sau chống cự Bắc Ngụy quấy nhiều vũ lực bằng vào. Tiêu Đạo Thành sở dĩ có thể tại Hoài Âm đặt chân, có hai phương diện nguyên nhân, một là tống mất Hoài Bắc về sau, thanh tử tập đoàn rời rạc vô chủ, hai là Hoài Âm quân sự địa vị đề cao. Thiết An Đô và phản loạn, tống đánh mất Hoài Bắc bốn châu và dự châu Hoài Tây nơi. Hoài Bắc đình trệ, sứ Hoài Nam biến thành tiền tuyến, tại chống cự Bắc Ngụy xâm nhập phía Nam trong quá trình, xuôi theo Hoài dần dần tạo thành một cái mới quân sự phòng tuyến. Chương 1224, khống chế đại quyền, mới thuận tiện tạo phản. Chương 1224, khống chế đại quyền, mới thuận tiện tạo phản. Mà Duyện Châu trị chỗ Hoài Âm vừa bắn ngay tại đầu này quân sự phòng tuyến bên trên, cũng thay thế Bành Thành, trở thành cái quân sự phòng tuyến đông bộ quan trọng nhất căn cứ quân sự. Theo Hoài Âm quân sự chiến lược địa vị tăng lên trên diện rộng, Hoài Âm chấn tướng chính trị, quân sự tầm quan trọng cũng không cần nói cũng biết. Tiêu Đạo Thành chính là tại loại này thế của dưới, hai lần ra trấn Hoài Âm. Thái thủy 3 năm tháng 8, Minh đế phái Thẩm Du Chi và xuất kích Bành Thành, sứ Tiêu Đạo Thành đóng giữ Hoài Âm. Một năm sau, Thái thủy 4 năm tháng 7, Tiêu Đạo Thành thay mặt Thẩm Du Chi là Nam Duyện Châu thích sứ, đốc năm Duyện, từ hai châu chư quân sự, lễ đội mũ quân tướng quân, trấn thủ Quảng Lăng đến Thái thủy 6 năm tháng 9, lại từ Quảng Lăng ra trấn Hoài Âm. Thái thủy 7 năm tháng 7 vì Hoài Âm là Bắc Duyện Châu, chứng Tiêu Đạo Thành vào triều. Tiêu Đạo Thành mặc cho Nam Duyện Châu thích sứ, lại tại Thái thủy 5 năm lúc thêm đốc Duyện Thành ký ba châu, Hoài Âm lại địa thuộc Quảng Lăng, cho nên tại Tiêu Đạo Thành trấn thủ Quảng Lăng thời gian hơn 2 năm trong, Hoài Âm một mực hắn khống chế phía dưới. Bởi vậy, Tiêu Đạo Thành nắm giữ Hoài Âm thời gian là theo Thái thủy 3 năm tháng 8 mãi cho đến Thái thủy 7 năm tháng 7. Mọi người thấy này, mỗi một cái đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Chẳng thể trách gia hỏa này có thể tại dưới tình huống đó biến thành hoàng đế. Rốt cuộc, tất cả mọi người muốn làm hoàng đế, làm sao lại tặng cho hắn đâu? Nhìn như vậy đến, gia hỏa này đúng là có chỗ hơn người a, bất quá, chủ yếu nhất vẫn là hắn trưởng không đại quyền, cho nên nói, làm lúc hoàng đế chạy tới địa bàn của hắn đi, sau đó còn tuyên bố muốn giết hắn. Dưới tình huống như vậy, những kia tướng sĩ đương nhiên là lựa chọn giúp hắn, mà không phải giúp vị hoàng đế kia. Nhìn như vậy đến, vậy hoàng đế ngược lại là thật quá ngu xuẩn a. Mọi người hiện tại đối với tại người trước mắt này đã có hiểu rõ nhất định, bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Hoài Bắc đánh mất, Nam Bắc giao tranh nơi Hoài Âm chiến lược địa vị tăng lên, Hoài Âm chấn tướng hành vi rất dễ dẫn tới triều đình chú ý. Tiêu Đạo Thành tại Hoài Âm trong lúc đó tích cực thu nạp thu hút thanh tử gia tộc quyền thế hoạt động, loại này hành vi không khỏi dẫn tới Tống Minh đế nghi kỵ, đồng thời làm ra tương ứng cử động tiến hành phá hoại cùng ngăn cản, nhưng hiệu quả đều không được để ý, ngược lại tại lần lượt ngăn cản bên trong kích phát Tiêu Đạo Thành chính trị dạ tâm. Tiêu Đạo Thành tại Hoài Âm thế lực không ngừng tăng trưởng, dẫn tới Minh đế nghi kỵ. Minh đế cũng không có giới hạn tại nghi kỵ, mà là khai thác biện pháp tương ứng. Đầu tiên, Minh đế hoài nghi Tiêu Đạo Thành tại Hoài Âm lén lút kết giao có thế lực quan biên, cũng theo phải trái bên trên tiến hành can thiệp xử trí. như Thái Thủy 5 năm Thái Tổ tại ngoài, An Dân lẫn nhau kết chuyện, Minh Đế cho rằng nghi, thì An Dân là Lưu Vận quan quân Tư Mã, Linh Viễn tướng quân, Kinh Triệu Thái Thú. Lý An Dân vốn là Quảng Lăng Thái Thú cùng Tiêu Đạo Thành hô ứng lẫn nhau, Minh Đế nghe đây, liền đem Lý An Dân giọng là Kinh Triệu Thái Thú, vì ngăn cản bọn hắn lén lút giao kết. Được sao triệu, lại như Thái Thủy 5 năm tháng Diên Vương Huyền Mạc là Thành Châu thích sứ, năm sau đổi nhiệm về kinh lúc, Thái Tổ trấn Hoài Âm, là Đế Châu nghi, phái thư kết Huyền Mạc. Mặc dù Vương Huyền Mạc cũng không có phụ họa, nhưng nói rõ tại Thái Thủy 5 năm đến Thái Thủy 6 năm Vương Huyền Mạc ra hình xăm châu lúc, Tiêu Đạo Thành cũng bởi vì nhận Minh Đế ngờ vực vô căn cứ, nghị kết giao Vương Huyền Mạc. Vẫn tiếp theo, Minh Đế khai thác trực tiếp chiêu mộ Tiêu Đạo Thành vào triều phương thức tiến hành can thiệp. Chương 1225, xoán bị người biến thành hoàng đế sau đó biến hóa. Chương 1225, xoán bị người biến thành hoàng đế sau đó biến hóa. Tiêu Đạo Thành trường kỳ tại quân lữ, lại có phần có năng lực, ngày thường một bộ quý tướng, dân gian có người đồn có thiên tử mệnh. Thái Thủy 6 năm thượng nghi chi, chưng là hoàng môn thị lang, việt kỵ giáo úy. Minh Đế trực tiếp chiêu mộ vào triều chiếu lệnh, có thể Tiêu Đạo Thành rất là lo sợ lo lắng. Sau nghe được tham quân Tuân Bá Ngọc kế sách, dụ sứ ngụy quân mấy trăm du kỵ được tại biên cảnh, Tiêu Đạo Thành mượn cơ hội dâng tấu trương tấu nghe, mới có thể lưu bản đảm nhiệm. Cuối cùng, Minh Đế vì bài trừ nguy hiểm, vì Tâm Phúc cầm độc tiểu làm thăm dò. Thái Thủy 7 năm Minh Đế không tiếc điều động Tâm Phúc Nô Hỷ cầm ngân hồ tiểu phong vì ban thượng đế. Đế quân phục đi ra ngoài nền, sợ chấm, không dám uống, sắp xuất hiện chạy. Nô Hỷ đối với Tiêu Đạo Thành thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, cũng uống trước bảy gia rượu 147 thật, Tiêu Đạo Thành mới yên tâm uống vào. Nô Hỷ về đến triều trung, thuật Tiêu Đạo Thành không hài lòng, Minh Đế mới yên tâm. Thái Thủy 7 năm, Minh Đế tại xác nhận qua Tiêu Đạo Thành không hài lòng sau đem nó chiêu mộ vào triều. Tiêu Đạo Thành phân tích thời cuộc biến hóa, làm ra lập tức thì trưng thu quyết định, kết quả vậy cho thấy quyết định của hắn là chính xác. Tiêu Đạo Thành làm ra quyết định này có thể từ hai phương diện đến xem, một là Minh Đế đối với Tiêu Đạo Thành lần lượt ngờ vực vô căn cứ, có thể Tiêu Đạo Thành mỗi lần thân hãm tình hình nguy hiểm, nghĩ muốn bảo vệ tự thân, chỉ có tăng lên tự thân địa vị, có nắm bóp sinh tử quyền lực, này mới khiến hắn làm ra này quyết định. Hai là ngoại bộ cục diện biến hóa, Tống Tôn thất quyền lực yếu bớt, Tiêu Đạo Thành áp lực dần dần nhẹ, đây cũng chính là vào chiều cơ hội chỗ. Mọi người thấy này, đều là tán đồng điểm một cái. Nhìn như vậy đến, vị hoàng đế này đối với tại thế cuộc trước mắt nhìn xem hay là mười phần thấu triệt, ta chí ít không có xảy ra, rõ ràng thân làm hoàng đế, lại một chút thế cuộc cũng xem không hiểu tình huống. Tốt xấu có thể chứng minh, đây không phải một không có người có thiên phú. Ngược lại là một thích hợp làm nhà của hoàng đế băng. Minh Đế những năm cuối nghi kỵ tâm nặng, Chu Quốc Minh Đệ, Thái Thủy 7 năm tháng 2 Chu Lưu nghỉ hưu, tháng 5 Chu Lưu Lưu Nhân, tháng 7 Chu Lưu Lưu Nhược, Lưu Hưu Nhân đang bị hại lúc hiếu dùng võ Chu Quốc Minh Đệ, tử tôn diệt tuyệt. Nay khôi phục là ngươi, tống tổ khả năng lâu ư? Đối mặt Tống Minh Đế nghi kỵ, a hệ cả, tàn sát, Lưu Hưu Nhân nôn bộc trực ngữ điệu, nhưng cũng điểm phá ra triều chính trong ngoài đối với thời cuộc một loại bất đắc dĩ. Bất quá, ở chính giữa trụ cột mọi người đều lo sợ cái bây thế giới, Tiêu Đạo Thành sáng tỏ Minh Đế Chu Sát Tôn thất sầu lo lắng về sau, ngược lại đối với Minh Đế chiêu mộ cầm tích cực hưởng ứng thái độ. Minh Đế hạ triệu trưng thu Tiêu Đạo Thành vào triều, hắn thân tín giúp cho khuyên can, Tiêu Đạo Thành nói thẳng, chư khanh khác biệt không thấy chuyện. Chủ thượng từ vì thái tử chi yếu, gạt bỏ chư đệ, dị dự người khác. Nay duy ứng nhanh phát, tiêm lưu chú ý nhìn, chắc chắn kiến nghi. Lại cốt nhục tương tàn, từ không phải linh trưởng chi tội, họa khó tướng hưng, phương cùng khanh và lục lực mà thôi. Rất rõ ràng, Tiêu Đạo Thành cho rằng Minh Đế sở dĩ trắng trợn Chu Sát Tôn thất trừ vương, là bởi vì thái tử ấu nhược, vì gạt bỏ thái tử cùng với hoàng quyền đối mặt uy hiếp. Đây là bên trong hoàng thất quyền lực chi tranh, không có quan hệ gì với triều thần, với lại kiểu này cốt nhục tương tàn chính trị đấu tranh, vừa vặn chính là Tiêu Đạo Thành tự thân cơ hội chỗ. Có thể thấy được, Tiêu Đạo Thành lòng có xa mà tính, dã tâm nào trương. Tại rốt nói, sử ngôn cốt nhục tương tàn, thì gian hùng sinh tâm bởi đó mà lên, là Tiêu thị lấy tống sắp xếp trước. Tiêu Đạo Thành vào lúc này nảy mầm xoán bị chi tâm, hắn sức lực ở chỗ đã tại Hoài Âm thành lập được kiên cố căn cứ địa, mà lúc này lại có thể thuận lý thành trương về đến kinh kỳ kiến khang tham dự chính trị. Chương 1226, trên cơ bản đời thứ hai hoàng đế đều là tốt hoàng đế. Chương 1226, trên cơ bản đời thứ hai hoàng đế đều là tốt hoàng đế. Mọi người đối với chuyện kế tiếp còn rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc tiếp xuống gia hỏa này thì muốn trở thành hoàng đế, đem hoàng đế bù nhìn thay vào đó. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là hoàng đế bù nhìn hiểu rõ hắn kỳ thực nghĩ muốn tạo phản. Có thể hết lần này tới lần khác không có biện pháp nào. Rốt cuộc hoàng đế bù nhìn tên này còn không phải thế sao theo liền lấy, khẳng định là vì trong tay hắn không có một chút thực quyền, cho nên mới sẽ được xưng chi là hoàng đế bù nhìn. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn mặc dù chờ mong, chẳng qua phân tích trong không còn nghi ngờ gì nữa, không có cùng người này tương quan sự tình khác. Cấp đoạt chính quyền người bên ngoài thành lập căn cứ địa về sau, nhất định phải khống chế trung tâm chính trị kiến khang. Tiêu Đạo Thành xoán tống cách thức cũng không ngoài ư đây, cho nên Minh Đế hạ triệu trưng thu Tiêu Đạo Thành vào triều lúc, hắn phân tích thời cuộc, lực bài chúng nghị, tích cực hưởng ứng, bắt đầu từ đó mưu đồ xây đủ. Điểm này vậy biểu lộ Tiêu Đạo Thành hơn người can đảm cùng bén nhạy phán đoán chính trị lực. Nói tóm lại, Tiêu Đạo Thành là tống mặt thời thế tạo ra anh hùng, hắn ở đây lâm chung lúc khuyên bảo thái tử Tiêu Trách, tống thế nếu không cốt nhục cùng đồ, tộc khác há được thừa hắn suy tệ, ngươi sâu giới chi. Tiêu Đạo Thành thừa nhận Lưu Tống hoàng thất tự giết lẫn nhau khách quan thượng cho thay mặt tống cung cấp thời cơ lợi dụng. Tiêu Đạo Thành thành công nhờ vào Lưu Tống thống trị tập đoàn nội bộ đấu tranh, này vì hắn cung cấp phát triển lớn mạnh thực lực quân sự cùng tăng lên chính trị địa vị có lợi cơ hội. Đây là mọi người hiện tại ý nghĩ. Chu Nguyên Chương không có lãng phí thời gian, mà là mở miệng nói: "Thiên nhân, để cho chúng ta xem xét hạ một đạo phân tích đi." Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo mới phân tích. Lưu Tống những năm cuối, hôn quân xuất hiện nhiều lần, quyền thần Tiêu đạo thành, là Tiêu Hà sau đó, nhận uy hiếp, thừa cơ xóa bị, giết hết Lưu thị con cháu, thành lập Tiêu Đủ, lại xưng Nam Tề. Tiêu đạo thành hậu phi 10 người, thập cửu tử, tam nữ. Tiêu đạo thành tại vị 4 năm, qua đời, năm 55 tuổi, miếu hiệu Cao Tổ, trưởng tử Tiêu Trách kế vị, là vị Tề Vũ đế. Linh Lâu nghĩ Lưu Quy Y ba nhị ba Tiêu đạo thành xuất thân Lan Lăng Tiêu thị, xuất thân danh môn quý tộc, đạt được nữ tử rất dễ dàng, 14 tuổi thì có trưởng tử, Tiêu Trách, sống 54 tuổi, tại vị 12 năm. Tiêu Trách, sinh tại Lưu Tống đô thành Kiến Khang, thiếu niên oai hùng, mặc cho Ninh Sóc tướng quân. Lưu Tống mạn, tham dự bình định Thẩm Du chi loạn, triều đình ban thưởng, mặc cho Linh quân tướng quân, đốc kinh kỳ trư quân sự, sau thăng nhiệm trùng quân đại tướng quân. Không cầu hoa tươi không thể vũ đế vào chỗ về sau, chăm lo quản lý, đồng thời hết sức quan tâm bách tính khó khăn, lúc thủy thai liên tiếp phát sinh, Tề Vũ đế nhiều lần hạ chiếu cứu tế. Hắn lại hạ chiếu đại xá tù phạm, cũng đối với trong dân chúng kẻ đóa bữa cô đơn nghèo khó người, tiến hành cứu tế. Tề Vũ đế ban thưởng dân nuôi tằm, 2 năm giảm miễn thuế ruộng. Hắn còn hạ lệnh nhiều mở trường học, chọn lựa học vấn chi sĩ dạy học, vì bồi dưỡng mọi người đức hạnh. Tề Vũ đế đề sướng tiết kiệm, không thích du hiến, xa hoa lãng phí. Tề Vũ đế thực hành kiểm tịch chính sách, tăng lên thuế má, nhưng lại thương tổn nghiêm trọng thứ tộc địa chủ lợi ích, nhận thứ tộc địa chủ kịch liệt phản đối. Tề Vũ đế làm việc không dùng sức mạnh, hiểu rõ thỏa hiệp, tuyên bố khôi phục Lưu Tống thời kỳ hộ tịch. Tại quan hệ đối ngoại phương diện, lúc này Bắc Ngụy đế quốc là đề sướng Hán Hóa Hiếu Văn đế tại vị, đây là Nam Bắc triều thời kỳ tốt nhất thời kỳ, hai bên tương thông tốt, dường như hình thành liên bang quan hệ. Bất quá, sắp xỉ hai cái Hán nhân chính quyền, lại bởi vậy cũng sinh ra thống nhất thiên hạ chi tâm. Tề Vũ đế thời kỳ cuối, Ngụy Hiếu Văn đế khởi binh xuôi nam, dự định cùng cái này nhường hắn tôn kính đối thủ, phân cao thấp, nhìn xem ai có thể thống nhất thiên hạ. Lực. Chương 1227, lại là một đạo đức bại hoại hoàng đế. Chương 1227, lại là một đạo đức bại hoại hoàng đế. Đúng vào lúc này, Tề Vũ đế qua đời, thế là Ngụy Hiếu Văn đế dựa theo hắn nhân lễ nghi cổ điển, thu binh hồi sư, quyết không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tề Vũ đế sủng hạnh qua hậu phi cung nữ, tổng 17 người, có 23 tử, tam nữ. Tử tôn nhiều như vậy, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Tề Vũ đế trưởng tử mất sớm, di mệnh trưởng tôn Tiêu Chiêu Nghiệp kế vị, Tiêu Chiêu Nghiệp là hôn quân, kết quả Tiêu Trách đường đệ Tiêu Loan xóa bị, 14 thất đem đủ Cao Tổ, Tề Vũ đế tử tôn chém tận giết tuyệt. Tiêu Loan là đủ Minh đế qua đời, còn hắn Tiêu Bảo quyền kế vị, đây cũng là một vị hôn quân, thế là Tiêu Trách tục đệ tôn thất Tiêu Diễn hạ thủ, Nam Lương thay thế Nam Tề. Đủ Lương thời kỳ là tiêu chuẩn Nam Bắc triều, Nam triều mất đi Sơn Đông, Bắc giới là Hoài Hà nhất tuyến. Phân tích đến nơi đây cũng liền kết thúc, mọi người cho dù đối với trước mắt phân tích cảm giác hết sức kinh ngạc, nhưng mà ngược lại vậy không nói thêm gì. Rốt cuộc trước mắt vị hoàng đế này mặc dù nói là một vị có chút đặc biệt hoàng đế, nhưng mà đặt ở các triều đại đổi thay hoàng đế trong vậy không tính là gì. So với hắn càng đặc biệt hoàng đế cũng có, so với hắn càng dở hơi hoàng đế đồng dạng có. Cho nên nói mọi người hiện tại càng muốn biết kế tiếp hoàng đế hội có dạng gì hành động. Chu Nguyên Chương chậm rãi mở miệng nói: "Thiên nhân, mời để cho chúng ta xem xét hạ một đạo phân tích đi." Theo Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, đúng lúc này không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo mới phân tích. Nam triều Tề Úc Lâm Vương Tiêu Chiêu Nghiệp, chữ Nguyên Thượng, nhũ danh Pháp Thân, phụ thân là Tề Vũ đế Tiêu Trách trưởng tử, Văn Huệ thái tử Tiêu Trường Mậu, mẫu thân là Vương Bảo Minh, Tiêu Chiêu Nghiệp là Tề Vũ đế Tiêu Trách đích trưởng tôn. Tiêu Chiêu Nghiệp 10 tuổi lúc, bởi vì tổ phụ Vũ đế Tiêu Trách kế vị, được phong làm Nam quận vương, thừa cấp 2000 hộ. 14 tuổi lúc quan tại Đông cung Sùng Chính điện, ban thưởng đỡ 2 người. 2 năm sau quan lại tấu cho ban kiếm 20 người, thổi phong một bộ, cao tuyển bạn, học lễ tuyệt nhóm vương. 20 tuổi lúc, phụ thân Văn Huệ thái tử Tiêu Trường Mậu chết, hắn được lập làm hoàng thái tôn ở Đông cung. Tề Vũ đế Tiêu Trách chết bệnh lúc, bên trong thư Lang Vương Tan muốn giả mạo chỉ dụ đua lập cánh Lang Vương Tiêu Tử Lương, Tề Vũ đế Tiêu Trách thứ tử. Vũ Lang Vương Tiêu Diệp, Tề Vũ đế Tiêu Trách đệ đệ, phản đối, nói với triều thần, nếu như lập trưởng thì sát nhập ta, nếu như lập đích thì ứng tại thái tôn không. Làm lúc Tề Vũ đế Tiêu Trách còn sống, các vị đệ đệ thật là Tiêu Diệp làm trưởng, hắn đã nói như vậy, phụ chính quần thần không có gì nói, thế là hoàng thái tôn Tiêu Chiêu Nghiệp liền kế hoàng đế vị. Tiêu Chiêu Nghiệp đăng cơ về sau, ủy hộ quân tướng quân, Vũ Lang Vương Tiêu Diệp là vệ tướng quân, Trưng Thu Nam đại tướng quân Trần Hiển đạt khai phủ nghi đồng tam tư, thượng thư trái phó sạn, Tây Sương hầu Tiêu Tư là thượng thư lệnh, Thái Tôn Chiêm Sự Thẩm Văn Quý là hộ quân tướng quân, Tư Đồ, Cánh Lăng Vương Tiêu Tử Lương là thái phó, chiếu thư ban hành thiên hạ. Tại Tiêu Chiêu Nghiệp đăng cơ lúc trên chiếu thư đem hắn khích lệ thành dục đức chấn dân, chỉ riêng Chiêu Duệ phạm điển hình. Nhưng mà, đây chẳng qua là phụ thần nho sĩ chân thành hy vọng mà thôi, trên thực tế là vừa vận tương phản 2.0, Tiêu Chiêu Nghiệp bại đức tăng dân, việc ác sáng tỏ, di số nghìn vạn lần thế, đủ để làm hậu thế thần dân tuyển lập quân chủ giới chỉ. Tiêu Chiêu Nghiệp phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo đường hoàng, từ nhỏ đã thơ hay thư, thì thư pháp, am hiểu thể chữ lệ. Sách của hắn dấu vết lưu truyền ngoài cùng, kẻ sĩ lại cùng cất giữ, quả là Vũ Đế Tiêu Trách hạ đạo sát thư, không cho phép sách của hắn dấu vết vọng xuất cung bên ngoài, bày ra quý giá. Chương 1228, không cảm thấy kinh ngạc Chu Nguyên Trường, chết lặng mọi người. Chương 1228, không cảm thấy kinh ngạc Chu Nguyên Trường, chết lặng mọi người. Tiêu Chiêu Nghiệp nhã hảo thư pháp bên ngoài, còn giỏi về ăn nói, đối đãi người, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, nho nhã lễ độ, xử sưng hắn vào đối với âm nôn, rất có lệnh dự. Tề Vũ Đế Tiêu Trách cực yêu thích hắn, đến mức vương hầu năm ngày hỏi một chút tin tức lúc, Vũ Đế đơn độc chào hỏi Chiêu Nghiệp đến ác tọa, đặc biệt phủ hỏi, hô là Pháp Thân, rất là yêu quý. Cha hắn Văn Huệ thái tử Tiêu Trường Du trước khi chết, chi kỷ có chút xảo trá ngoan cố, thường đưa hắn khóa, hạn chế hắn sinh hoạt thường ngày. Hắn mỗi lần khác xứng chìa khóa không muốn, ban đêm thương lượng cửa sau, mang theo tùy tùng ra ngoài hồ đồ, cung trong hoàn toàn không có biết được. Tiêu Trường Mậu sau khi chết, Tiêu Chiêu nghiệp động một tí tại trước công chúng khóc giống không thôi, gào khóc khóc thảm, không thể từ thắng, quay người vừa về tới hậu cung, hắn lại hoàn toàn biến thành người khác, tượng không sao mở dạng, vui cười tự nhiên, vui vẻ vô cùng. Chu Nguyên Chương đám người nhìn đến đây, lập tức liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Bọn hắn trước đó đang nhìn đến phía trước nội dung lúc còn đang ở bực bực, vì sao nói ra hỏa này là một hoang đường hoàng đế? Chẳng qua bây giờ nhìn tới, vị hoàng đế này đồng dạng là không có bao nhiêu đạo đức ranh giới cuối cùng. Không qua mọi người đối với cái này đều đã không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc bọn hắn đã thấy những tiên nam bắt triều hoàng đế một đây đi một lần phổ. Những người đó đạo đức ranh giới cuối cùng là một đây một thấp. Cho nên nói ra hỏa này chỉ là đối nhà mình lao cha không tôn kính mà thôi, bọn hắn cảm thấy còn tính là một tương đối có thể tiếp nhận tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tò mò tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Vũ Đế Tiêu Trách khi chết cũng là như thế, hắn đương đường khóc lóc nỉ non, quay người lại hồi hậu cung tầm hoan tác nhạc, liệt tại kỳ hai bộ kẹp các nên đấu. Tiêu Chiêu Nghiệp làm nam quận vương lúc, cha hắn Văn Huệ thái tử Tiêu Trường Mậu cấm hắn sinh hoạt thường ngày, tiết hắn chi phí. Tiêu Chiêu Nghiệp bực tức đối với Dự Trương Vương phi Dữ Thị, Vũ Đế Tiêu Trách em dâu, nói: "Bà, Phật pháp nói, có phúc đức nhân sinh nhà đế vương. Hôm nay thấy làm tiên vương, chính là đại tội. Tả hữu chủ soái, hơi một tí bị câu chấp, còn không bằng làm thị biên đồ cô giàu." Làm hoàng thái tôn, Tiêu Chiêu Nghiệp mời Dương thị bà đồng cơ chú Vũ Đế, nhường hắn chết sớm. Vũ Đế Tiêu Trách bệnh tình nguy kịch, hắn cho dì phi một sách thư trong giấy ở giữa một đại hỷ chữ, chung quanh lượn quanh 36 cái tiểu chữ hỷ. Nhưng đến Vũ Đế giường bệnh trước, Tiêu Chiêu Nghiệp lại lo cho đầy mặt, nước mắt chảy ngang, khóc không thành tiếng. Vũ Đế rất là cảm động, cảm thấy như thế dung nhan, như thế nhân hậu, như thế hiện đạt thái tôn nhất định năng lực đảm nhận trách nhiệm, gánh vác vương nghiệp. Vũ Đế lâm trung liền chấp nhất Tiêu Chiêu Nghiệp tay nói: "Nghe ta, làm tốt thiên tử." Thế nhưng Tiêu Trách vừa mới vào quan, Tiêu Chiêu Nghiệp liền liệt tại nữ chi tấu nhạc. Tang xe vừa 147 ra đoan môn, hắn liền chạy hồi sau quan, tìm mỹ nữ, hầu cận vui đùa, kim tiếng chống chấn động kinh sư. Tiêu Chiêu Nghiệp đăng cơ sau làm liều tiêu xài, tùy ý ban thưởng, động một tí hàng mấy chục, mấy trăm vạn, mỗi lần nhìn thấy tiền, liền cười nói: "Ta trước kia nghĩ ngươi lại một văn không được, hôm nay phải hảo hảo địa dùng ngươi." Vẹn vẹn thời gian một năm, Vũ Đế Tiêu Trách kho tàng mấy trăm triệu tiền là không còn một đống. Hắn còn tự tiện mở chủ đáo kho, nhường hoàng hậu, sủng cơ thưởng thức, còn cho hoàng hậu, sủng cơ hoạn quan thẳng ngãi danh các mấy người, thuận theo muốn, làm liều liên lấy. Lấy ra chư bảo khí vì cùng mổ đánh tan nát, cho rằng cười vui. Chương 1229, trả lời kết thúc. Trinh phạt tái khởi. Chương 1229, trả lời kết thúc. Trinh phạt tái khởi. Đây là cái gì thái quá hoàng đế? Trông thấy phía trên bày ra hình tượng, Chu Nguyên Chương bọn người là mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Thái quá, thật sự quá bất hợp lý. Nói thật, Chu Nguyên Chương trong không gian trả lời gặp qua rất nhiều rất ngu ngốc hoàng đế, cũng đã gặp rất nhiều tàn bạo hoàng đế, trông thấy những hoàng đế kia đối đãi bách tính không tốt, Chu Nguyên Chương đều là tức giận đến hàm răng ngứa một chút. Nhưng mà hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thái quá hoàng đế, lại chính mình cho mình đội nón xanh, đây không phải đùa giỡn hay sao? Chẳng qua rốt cuộc Hoa Hạ lịch sử có hơn 5000 năm, hạng người gì cũng có, cho nên mặc dù nhường Chu Nguyên Chương cảm thấy có chút thái quá, nhưng có phải thế không thể tiếp nhận, rốt cuộc tại không gian trả lời đã qua lâu như vậy, hắn vậy tính là cái gì dạng hoàng đế đều thấy qua. Lần này trả lời đã kết thúc, chính xác suất là 100 lần tiếp theo trả lời vào khoảng 1 vạn năm sau khai triển ban thưởng thanh toán bên trong. Trên bầu trời chậm rãi hình tượng biến mất. Sau đó chính là xuất hiện chữ viết, đối với những văn tự này, Chu Nguyên Chương tự nhiên là hết sức quen thuộc, những thứ này chính là không gian trả lời cuối cùng kết toán hình tượng. Nguyên bản lần này trả lời chỉ là có 5 cái đề mục, nhưng mà ta lại lựa chọn vô hạn trả lời, đồng dạng ban thưởng vậy sẽ trở nên càng nhiều. Trung chuyển nhóm 770270754 dự bị nhóm 17960372 vì thượng liên lạc không được thêm P3975426 toàn bóng tiểu thuyết tài nguyên cùng hưởng, mỗi tháng đổi mới 1000 bản, tiểu thuyết mỗi ngày đổi mới tài nguyên bắt nguồn từ mạng hoàn thành, vẹn vẹn làm học tập giao lưu sử dụng, tiểu thuyết bản quyền về nguyên tác giả tất cả. Văn bản chỉ cung cấp người cùng học tập cùng thử đọc mời tại hạ chờ sau 24 giờ trong xóa bỏ, muốn nhìn mời đi ủng hộ đặt mua chính bản tiểu thuyết. Từ chối đồ lậu giải trí Chu Nguyên Chương cười ha hả nghĩ, không thể không nói không gian trả lời từ thứ 6 lần sửa đổi phần sau đó thì trở nên rất nhân tính hóa, vừa có thể lựa chọn trả lời mấy lần cũng được, lựa chọn khó dễ trình độ, đương nhiên nếu như trả lời số lần càng nhiều, đồng thời chính xác suất việt độ khó cao càng lớn, ban thưởng tự nhiên cũng sẽ càng nhiều, chẳng qua độ khó càng lớn, đề mục càng nhiều chính xác suất tự nhiên vậy sẽ hạ xuống. Cho nên cũng đúng thế thật rất khảo nghiệm tự thân học thức một loại. Ban thưởng kết toán hoàn tất, lần này ban thưởng, thời không bí cảnh một tòa, Côn Lôn Sơn bí cảnh một tòa, Đại La Kim Tiên Tiên Đạo Pháp tắc một đạo trên bầu trời chữ viết dần dần nổi lên đi ra, sau đó ba đạo chùm sáng vậy là xuất hiện ở Chu Hậu Chiếu trước mặt. Lại có hai tòa bí cảnh, còn có một đạo pháp tắc. Trông thấy trước mặt ban thưởng, hai ấn ba đủ, 9, Lưu Ba Nhị Chu Hậu Chiếu cũng là chậm rãi mở to hai mắt, rốt cuộc trước kia ban thưởng trong, từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện bí cảnh loại vật này, mà thời không bí cảnh cùng Côn Lôn Sơn bí cảnh nghe xong thì phi thường cường đại, không nói đến thời không bí cảnh, chỉ là thời không hai chữ thì tràn đầy huyền diệu này Côn Luân Sơn, thế nhưng trong truyền thuyết đạo gia tam tổ sinh ra chỗ, hơn nữa còn làm qua một đoạn thời gian rất dài ba. Tổ đạo tràng có thể nói là vô cùng huyền diệu, đạt được cái này bí cảnh đối với Đại Minh mà nói chỗ tốt nhất định vô cùng nhiều, mà trừ ra hai cái này bí cảnh bên ngoài, còn có hoàn chỉnh một đạo thuộc về Đại La Kim Tiên lực lượng pháp tắc. Bây giờ ta tu vi chẳng qua chỉ là kim tiên, lại có thể có được một đạo hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc, lúc này thật là phát. Chu Nguyên Chương nhìn trước mắt ban thượng, có chút hưng phấn lên. Trước đó đã từng đạt được Hỗn Độn Trung, bên trong có thời gian cùng không gian hai đạo thiên đại đạo pháp tắc, được sao triệu, nhưng mà này hai đạo pháp tắc cũng không thể bị hắn hoàn toàn vận dụng, nhiều hơn nữa vẫn là dùng đến phụ trợ trong hỗn độn, mà bây giờ không gian trả lời lại là trực tiếp ban thưởng một đạo Đại La Kim Tiên pháp tắc, đây đối với thực lực của hắn mà nói sẽ là to lớn tăng lên. Phải biết bây giờ Đại Minh vị trí đại lục, có thể nói còn hai lâu bê cầu L không hữu trôi qua hát liêu bảy đủ ba đảo là có được rất nhiều địch nhân vân. Đại Minh nghĩ muốn tiếp tục phát triển liền cần phóng đại cướp đoạt tài nguyên, như vậy thực lực là ắt không thể thiếu. Chương 1230, thanh toán ban thưởng. Chu Nguyên Chương mừng như điên. Chương 1230, thanh toán ban thưởng. Chu Nguyên Chương mừng như điên. Theo lên trước mặt chữ viết dần dần biến mất, trước mắt mọi người cũng là bạch quang lóe lên, đợi đến lần nữa khôi phục ý thức lúc, đã là xuất hiện ở trước đó bước vào không gian trả lời chỗ, mà Chu Hậu Chiếu nhìn trước mắt, vẫn như cũ hiện lên ba cái ban thưởng quang hoàn, trong mắt cũng là hiện lên vẻ vui sướng thần sắc, ánh mắt của hắn đầu tiên đặt ở thời không bí cảnh phía trên, đối với thời không lưỡng đạo pháp tắc hắn kỳ thực cũng là tương đối quen thuộc, dù sao lấy trước kế thừa hỗn độn trùng, mặc dù vừa cường không qua luyện hóa ba tầng cấm chế, nhưng mà hắn vậy là đối với thời không có một tia cảm ngộ mà nhìn thời. Không bí cảnh, trong đó cũng không có cái gì sinh mệnh, ngược lại là một mảnh hỗn độn, chẳng qua ở trong hỗn độn lại là tràn đầy hàng loạt thời không pháp tắc nát 147 phiến. Là cái này thời không bí cảnh sao? Mặc dù nhìn như không có gì uy hiếp tồn tại, nhưng trên thực tế những thứ này mảnh vỡ thời không pháp tắc bên cạnh nhưng lại có một ít mạch nước ngầm. Nếu như tùy tiện bước vào cảm ngộ trong đó pháp tắc, mảnh vỡ một sáng sai lầm rất có thể hội vạn kiếp bất phục, bị mạch nước ngầm triệt để xé thành mảnh nhỏ. Cảm thụ lấy thời không bí cảnh bí mật, Chu Nguyên Chương không khỏi có hơi nhíu mày. Vì tại đây bí cảnh trong những kia mạch nước ngầm còn không phải thế sao bình thường không gian mạch nước ngầm, mà là tràn ngập thời không cùng không gian pháp tắc dung hợp mạch nước ngầm, cho dù là lại tồn tại cường đại, một sáng không cách nào cảm ngộ đến thời không chi lực, à lệ cả, lời nói, như vậy căn bản là không cách nào chống cự kiểu này tràn ngập hai loại pháp tắc giao hợp lúc cấm mạch nước ngầm, chẳng qua nhìn như vậy đến những này bí cảnh trừ ra có thể dùng để cảm ngộ pháp tắc bên. Ngoài, dường như còn có thể dùng để giết địch, nếu như có thể đem địch nhân cho nuốt vào trong đó. Như vậy có thể thì có một cái rất lớn xác suất nhường hắn bị thời không loạn lưu can giết. Đương nhiên, cái thời không này bí cảnh diện tích thế nhưng không nhỏ, nếu để cho Chu Nguyên Chương đến đánh giá lời nói, kém như vậy không nhiều tương đương với một hệ mặt trời lớn nhỏ như vậy. Mà bây giờ cũng không phải cảm ngộ những thứ này thời không thời cơ tốt, cho nên Chu Hậu Chiếu lại là đem ánh mắt đặt ở Côn Lôn Sơn bí cảnh trong, Côn Lôn Sơn bí cảnh so với thời không bí cảnh muốn lớn hơn nhiều. Với lại không bèn bèn là diện tích lớn hơn, trong đó tràn đầy quần trào mãnh liệt sức sống, cũng là nhường Chu Nguyên Chương có chút ghé mắt. Này Côn Lôn Sơn không hổ là đã từng Tam Thanh đạo tổ ở lại qua nơi trốn, trong đó đạo ẩn quả thực có chút cường đại nha. Chu Nguyên Chương hơi có chút kinh ngạc. Có thể nói này cái gọi là Côn Lôn Sơn bí cảnh chính là một phương hoàn chỉnh thiên đạo thế giới, vì Côn Lôn Sơn bí cảnh trong chỗ tố tạo nên nhật nguyệt lại có thể hoàn toàn mô phỏng ra 3000 thiên đạo pháp tắc bộ dáng. Mà ở trong đó tài nguyên cũng là không thể tưởng tượng, tuyệt đối có thể làm cho Đại Minh triều tiến thêm một bước. Xem hết phía trước hai cái ban thưởng, Chu Nguyên Chương ánh mắt chính là nhìn về phía cái cuối cùng cũng là kia một đạo Đại La Kim Tiên pháp tắc. Đạo này pháp tắc lại là hủy diệt pháp tắc. Đang dò xét đạo này Đại La Kim Tiên pháp tắc sức lực sau đó, Chu Nguyên Chương hơi có chút kinh ngạc, hủy diệt pháp tắc có thể là vô cùng ý thấy. Mình có thể đạt được đạo này hủy diệt pháp tắc, có thể nói là vận khí phi thường không tệ. Với lại bây giờ Đại Minh triều mậu dịch đã đi về phía tạm thời đỉnh phong, muốn có được nhiều tư nguyên hơn lời nói, chinh phạt mới là tốt nhất thủ đoạn. Mà hủy diệt pháp tắc xuất hiện thì là cho lần này chinh phạt cung cấp rất ưu lương điều kiện. Không sai không sai, phần thưởng lần này đích thật là nhường ta vượt qua dự liệu. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, sau đó chính là vui vẻ ra mặt bước ra Phụng Thiên điện trong. Tiếp xuống cũng nên kiểm lại một chút nội bộ Đại Minh, sau đó chuẩn bị xuống một hồi chiến tranh. Chương 1231, hoàng triều mậu dịch. Đại Minh kiếm lật ra. Chương 1231, hoàng triều mậu dịch. Đại Minh kiếm lật ra. Thưa vị, trông thấy Chu Nguyên Chương tới trước, Lý Thiện Trường cũng là vội vàng làm tập. Chẳng qua Chu Nguyên Chương chỉ là cố ý duy nhất khoát khoát tay, chính là miễn đi lễ tiết. Sau đó lập tức liền hỏi, gần đây Đại Minh triều mậu dịch như thế nào, ta muốn biết có thể hay không ủng hộ một hồi cỡ lớn chiến tranh. Từ trước đó Đại Minh triều chiếm cứ 800 vạn dặm Yêu Vương Sơn cùng với quanh mình ba đại hoàng triều sau đó, vốn có tài nguyên đã rất nhiều, chẳng qua trong đó đại bộ phận tài nguyên đều là Đại Minh triều không cách nào sử dụng, cho nên càng nhiều hơn chính là đem những tư nguyên này dùng tại mậu dịch phía trên, sau đó thông qua mậu dịch để đổi lấy có thể sử dụng tài nguyên, đồng thời ở trong đó kiếm lấy kết xù lợi nhuận, mà ở trong đó tất cả đều là do Lý Thiện Trường phụ trách. Bây giờ quốc khố rất tràn đầy, hoàn toàn có thể duy trì một cuộc chiến tranh. Lý Thiện Trường trực tiếp chính là nói, Đại Minh hoàng triều ở cái thế giới này làm ăn cũng là mấy trăm năm, trong đó tích lũy tài nguyên có thể nói là không hết kỳ sổ, làm nhưng thế giới này cũng là tồn tại một ít phi thường cường đại vương triều, chẳng qua tại đây bình an dễ dàng Đại Minh vương triều chính là lão đại. Rất tốt, đã như vậy, vậy kế tiếp liền trực tiếp chuẩn bị chinh phạt đi. Chu Nguyên Chương trực tiếp chính là nói, lần này chiến tranh hay là do Lam Ngọc phụ trách, do ngươi đến nhất thống công việc hậu cần. Là, Lý Thiện Trường gật đầu một cái, đối với cỡ lớn chiến tranh công việc hậu cần mà tới nói hắn đã rất thuần thục, tự nhiên không cần nói cái khác, với lại bây giờ Đại Minh vương triều thực lực quả thực vô cùng cường hãn. Nếu như không vào được đối ngoại phóng đại lời nói, kia rất nhiều tài nguyên rồi sẽ lãng phí, phát triển cũng sẽ nhận hạn chế. Đồng thời Lý Thiện Trường vậy có thể tưởng tượng, một sáng Lam Ngọc nghe được tin tức này nhất định sẽ cười ha ha, vô cùng hưng phấn, rốt cuộc đối với Lam Ngọc mà nói hắn đối với hướng ra phía ngoài phóng đại tâm nguyện đã ức chế không nổi, rốt cuộc chỉ có hướng ra phía ngoài đánh mới có thể có được nhiều hơn nữa chỗ tốt cùng quân công. Nếu như là tại Phạm Nhân Hoàng Triều lúc, như vậy bây giờ Lam Ngọc địa vị đã là phong không thể phong, thưởng thức không thể thưởng thức tình cảnh. Nếu nói như vậy, vậy dĩ nhiên là không muốn tái khởi tranh chấp, nhưng hôm nay Đại Minh đã tiến nhập tu tiên thời đại, mà Lam Ngọc vậy đã trở thành Đại Minh bất hủ thần tướng, đã không tồn tại nữa cái gì nghi kỵ hoặc là hoàng vị truyền thừa loại hình thái hoang ẩm, cho nên chỉ cần bằng yêu thích làm việc là đủ. Bệ hạ cuối cùng quyết định muốn đối bên ngoài quyết chương sao? Không ra Lý Thiện Trường tính toán, không cầu hoa tươi không làm Lam Ngọc nghe được tin tức này sau đó, quả nhiên là phấn khích. Hắn luyện binh lâu như vậy, không phải là vì chờ hôm nay sao? Bây giờ cuối cùng có thể đối ngoại chiến tranh rồi, Lam Ngọc việc này đã có chút ít ngứa tay khó nhịn. Với lại lần này chiến tranh cũng là cùng dĩ vãng một dạng, do hắn toàn quyền phụ trách, thậm chí lựa chọn thứ nhất cái chiến đấu mục tiêu đều là do hắn đến quyết định. Có thể nói là thả lớn vô cùng quyền hạn cho hắn, điều này cũng làm cho Lam Ngọc cảm thấy mình đang bị tín nhiệm. Như vậy thứ nhất cái mục tiêu thì lựa chọn bên cạnh Đại Tống triều đình đi. Lam Ngọc ánh mắt nhìn về phía xa xôi Tây Phương, thực chất cho dù là Đại Minh hoàng triều cũng không nghĩ tới trên thế giới này vậy mà sẽ tồn tại cùng từng tại địa cầu lịch trong lịch sử tồn tại vương triều, chẳng qua kiểu này trùng hợp cũng chưa hẳn là chuyện xấu, dù sao những thứ này vương triều tên bao gồm Đại Tống, Đại Hán, Đại Đường, Đại Tần và chờ, mà chinh phạt những thứ này vương triều đối với Đại Minh vương triều mà nói khó tránh khỏi có một loại vinh dự cảm giác, đã từng còn là phạm nhân vương triều lúc. Chu Nguyên Chương thì từng có qua một ít muốn tương tự xúc động, mà bọn hắn là tướng lĩnh tự nhiên cũng nghĩ lãnh hội một chút đã từng hoa hạ hoàng triều phong thái, bây giờ cuối cùng có thể thực tiễn một chút. Lực. Chương 1232, Công Tống. Đại quân áp cảnh. Chương 1232, Công Tống. Đại quân áp cảnh. Đại Minh triều đại quân tại Lam Ngọc chỉ huy phía dưới, rất nhanh liền tập kết lên. Đối với bây giờ Đại Minh triều mà nói, muốn tập kết quân đội thật sự là quá đơn giản, rốt cuộc mặc dù không có tiến hành qua chinh phạt, nhưng mà bây giờ Đại Minh có thể đã là khí vận thần triều. Cường đại như thế triều đại, muốn tập kết binh lực quả thực không nên quá đơn giản, hơn nữa còn có được bất hủ quân đội, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn ngưng tụ một bốn thất gia ngàn vạn đại quân. Phía trước chính là biên cảnh Đại Tống. Nhìn về phía trước mênh mông vô bờ thổ địa, Lam Ngọc nhịn không được có hơi cảm khái. Trong ánh mắt đã là chiến ý dạt dào, đối với Đại Tống hắn kỳ thực cũng là có chư hiểu rõ hơn cái này, đồng dạng là tu tiên đại quốc vương triều thực lực vô cùng không ít, trong đó chiếm cứ tài nguyên vậy vô cùng bằng bạc, dường như có thể bù đắp được trước đó bị Đại Minh diệt đi tam quốc tổng cộng, mà cùng lúc đó, một sáng có thể chinh phục Đại Tống, như vậy lấy được chỗ tốt vậy là phi thường nhiều. Lam Ngọc quay đầu nhìn một chút chính mình binh lính sau lưng, có thể nói là một mảnh đen kịt, lần này tiến công Đại Tống, Đại Minh có thể nói đã làm xong 10 phần chuẩn bị. Binh lính sau lưng, tu là mỗi một cái đều là có được độ kiếp kỳ thực lực. Với lại trong đó đại bộ phận hay là bất hủ sĩ binh. Khủng bố như thế chiến đấu lực, tuyệt đối có thể cho Đại Tống một lớn vô cùng kinh hỉ. Công kích. Lam Ngọc chỉ hướng Đại Tống cương ngực. Xông lên a. Cướp đoạt thổ địa của bọn hắn. Giết giết giết. Đại Minh quân đội trong nháy mắt chính là bắt đầu công kích. Các binh sĩ từng cái trên mặt đều là hưng phấn vô cùng vẻ của nhiệt. Đối với chiến tranh, bất luận là bất hủ sĩ binh hay là binh lính bình thường, đây đều là bọn hắn khát vọng. Rốt cuộc bây giờ Đại Minh đế quốc thực lực thật sự là quá cường đại, hoàn toàn không cần bất kỳ ủy khúc cầu toàn, mà một khi khai chiến, như vậy đối với binh lính Đại Minh mà nói trên cơ bản chính là có chỗ tốt. Như vậy có chỗ tốt sự việc, lại làm sao có khả năng không làm chứ? Dầm 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 chỉ nghe các loại oanh minh âm thanh giữa thiên địa vang lên. Các binh sĩ chí ít cũng đều là nguyên anh kỳ tu vi, đại đa số đã đạt đến luyện hư kỳ. Một thân thực lực phóng giữa thiên địa đã đầy đủ dẫn tới hành động. Mà Đại Tống bên này, tại phát hiện Đại Minh vương triều tiến công sau đó không, từng cái cũng là lập tức phản ứng lại, sau đó kinh triệu nổi lên. Có thể nhị cựu thê lưu hệ y sam ba lưu tiếp Đại Tống bên này từ trước đến giờ là ỷ vào quốc gia mình giàu có cường đại, đối với chung quanh quốc gia luôn luôn là cũng không thế nào bố trí phòng vệ. Nói thật ra, ngay cả chính Chu Nguyên Chương cũng không có nghĩ qua, lần này tiến công Đại Tống vậy mà sẽ đơn giản như vậy. Vậy là Đại Minh quân đội, bọn hắn tại sao muốn tiến công chúng ta? Nhanh, chạy mau a. Trông thấy Đại Minh xông lại, từng cái Đại Tống binh sĩ suy nghĩ cũng không phải chống cự, ngược lại là từng cái hù dọa sắp kẻ ra quần, trực tiếp chính là bỏ thành mà chạy. A, nói thật, đang nhìn đến này 2.0 có chút lớn Tống binh sĩ chạy trốn khí hai tham quy cầu chuyện cứu thất dù e giờ sứ lúc, Lam Ngọc lập tức liền có chút mơ hồ. Trước đó chính mình chinh chiến cái khác tam quốc lúc, mặc dù một đường đều là nghiền ép, nhưng trên cơ bản không có gì chạy trốn hiện tượng, thậm chí còn xuất hiện qua một thành, đầy đất người muôn lần chết chống cự sự việc. Cái kia còn chỉ là địa phương nhỏ, nhưng mà này Đại Tống đâu? Khổng lồ như vậy, quốc gia lại đến một bộ này. Chương 1233, Tống triều đỉnh mềm yếu, muốn quỳ xuống cầu hàng hoàng đế. Chương 1233, Tống triều đỉnh mềm yếu, muốn quỳ xuống cầu hàng hoàng đế. Ngươi nói cái gì? Bên cạnh cái đó Đại Minh đế quốc đánh tới. Làm Triệu Kiệt nghe được tin tức này lúc, hiển nhưng đã hoảng hồn, bây giờ tại trên đại điện trên nhảy dưới tránh, e ngại không thôi. Tất cả đại uy lâm lên, tự cưu chùa lâu cha Tống triều đỉnh đều là hắn Triệu gia. Hắn là Đại Tống triều đỉnh hoàng đế, tự nhiên là có được lớn lao quyền hạn, thế nhưng hắn đối mặt loại tình huống này, từ lại là không biết nên làm như thế nào. Rốt cuộc Đại Tống triều đình đã lâu rồi không có đánh qua một trận, không bốn lần trước đánh nhau hay là tại vừa mới lập quốc lúc. Với lại này cùng hắn cũng không có quan hệ gì, nếu như có thể mà nói, hắn càng muốn hướng Đại Minh Vương triều tiến hành nộp thuế tệ, mà không phải đi đánh nhau. Bệ hạ dừng chớ gấp, bây giờ kia Đại Minh Vương triều chẳng qua vừa mới nhập cảnh mà thôi, khoảng cách kinh đô còn rất dài khoảng cách đấy. Trông thấy cái này đang trên nhảy dưới tránh hoàng đế bệ hạ, một đám đại thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng là nhịn không được cười khổ. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn có thể là phi thường tiêu ngạo. Rốt cuộc Đại Tống triều đỉnh binh diệu nhất chính là bọn hắn sĩ phu. Về phần nói Đại Minh Vương triều uy hiếp, nói thật, kỳ thực cái này chúng sĩ phu còn thật không có thấy vừa mắt rốt cuộc chiến tranh đánh là hai bên quốc lực, mà cái này cái gọi là Đại Minh Vương triều chẳng qua chỉ là một cái theo địa phương nhỏ ra tới đế quốc thôi, coi như để bọn hắn thật sự đánh vào vậy nhất định không có cách nào đánh, bao lâu rồi sẽ chống đỡ không nổi mà lui binh, đến lúc đó cũng vô pháp uy hiếp được bọn hắn, cho nên cần gì phải lo lắng đấy. Vậy hạ, không bằng phái Lao Trần đi cùng bọn hắn đàm phán. Một lao giả đi ra, chính là trên triều đình trọng thần Tân Hoài. Tân Hoài là những năm gần đây mới bỏ lên các thần, có thể nói trên triều đình là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bao gồm Đại Tống triều đình cùng cái khác vương triều tiến hành giao dịch đàm phán, cũng đều là do hắn đến tiến hành, mà Tân Hoài thì cùng những người khác suy nghĩ không giống nhau, bởi vì hắn đã từng tiếp xúc qua Đại Minh Vương triều thương đội, mặc dù nói này Đại Minh Vương triều là từ nhỏ chỗ thượng ra tới, nhưng mà hắn lại không có bất kỳ cái gì khinh thường ý nghĩa. Nếu như có thể mà nói, như vậy hay là làm hết sức cùng Đại Minh Vương triều ký kết nhiều hơn nữa ngưng chiến thỏa thuận, nhưng mà nếu để cho mặt khác những cái kia xem thường Đại Minh Vương triều người đi đàm phán, như vậy thì rất có thể dẫn đến quan hệ của song phương trở mặt, sau đó tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Tần Hoài không khỏi lần nữa cảm khái trên vai của mình trách nhiệm thật sự là quá lớn, nếu như không có mình, này Đại Tống triều đỉnh sớm cũng không biết bị ai cho tiêu diệt. Tốt, đã như vậy lời nói, vậy thì do ngài Thanh đi đàm phán đi. Trông thấy Tần Hoài đứng ra, Triệu Kiệt vậy là vô cùng cao hưng, rốt cuộc ở thời điểm này hắn thì thích loại này có thể chính mình 147 khi sự tình đại thần. Mà đang chuẩn bị tương quan chương trình sau đó, Tần Hoài chính là trực tiếp bước lên, tiến về Đại Minh Vương triều đường xá. Hy vọng lần này mọi thứ thuận lợi đi, trong lòng của hắn nghĩ. Mà lúc này tại bên kia Đại Minh Vương triều quân đội xâm lấn Đại Tống cương vực sau đó, có thể nói là như cá gặp nước, một đường không trở ngại. Nay Đại Tống triều đình thật sự là quá tốt đánh đi. Lam Ngọc không khỏi có hơi cảm khái, không thể không nói này Đại Tống triều đình không hổ là hoa hạ sỉ nhục, đã từng hướng Kim triều đầu kia cũ bại tồn tại, thật sự là quá mức mềm yếu rồi, trên đường đi dường như không có gặp được cái gì ra dáng chống cự. Chương 1234, cự thú nói gì? Hủy diệt Tống triều quyết tâm. Chương 1234, cự thú nói gì? Hủy diệt Tống triều quyết tâm. Không thể không nói, Tần Hoài tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, rất nhanh liền đi tới Minh quân đại doanh trong, mà chờ hắn lúc đến nơi này, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là bị Minh quân uy sĩ cho giật mình. Đại Minh đi vào một phương thế giới này sau đó, dường như một nhật đều không có dừng lại luyện binh, trong đó còn tiến hành hàng loạt châm pháp trong quân sát khí có thể nói là vô cùng nặng nề. Húng chi nơi này vẫn tồn tại hàng loạt bất hủ sĩ binh trên người cũng mang theo Đại Minh triều khí vận, càng thêm là vô địch. Người đến người nào? Nhìn xem thấy người tới, thủ vệ tại cửa doanh binh sĩ, lập tức chính là cảnh giác lên, giơ lên lợi kiếm dò hỏi. Tần Hoài cũng là bị giật mình, ngay cả vội khoát khoát tay nói: "Ta là Tống triều đại thần tới trước đàm phán hòa bình, không cần thiết độc thủ, không cần thiết độc thủ." Nói thật, nếu như là đến hợp đàm lời nói, hắn muốn là chuẩn bị bày một chút tiêu ngạo ý cảnh, Tống triều quốc thủ cỡ nào bao la, có tài nguyên cùng hắn nhiều. Tuyệt đối không phải Đại Minh Vương triều kiểu này theo khe núi trong ra tới mọi rợ biết đến, mà cảm nhận được Đại Minh Vương triều này kinh khủng quân uy sau đó, hắn lại là trong nháy mắt thay đổi ý nghĩ, một lâm bảy đảo tư kỳ, trôi qua lưu vị ủng có thực lực kinh khủng như thế, muốn hủy diệt Tống triều có thể thật có thể được, nếu như chính mình biểu hiện được 10 phần kiệt ngạo lời nói, một sáng Đại Minh Vương triều không đồng ý đàm phán hòa bình ý nghĩ, vậy coi như tiêu rồi. Đây đều là theo dựa vào ý nghĩ của mình, chẳng qua hắn cũng không biết, dù là chính mình đưa ra đàm phán hòa bình, liền xem như có lại điều kiện tốt, Đại Minh Vương triều Lam Ngọc cũng là sẽ không đồng ý tướng quân để ngươi vào trong. Người lính kia nhận được mệnh lệnh sau đó, trực tiếp chính là nói Tần Hoài cũng là ngàn cảm giác và tạ, sau đó ngay lập tức mang theo chính mình sứ đoàn bước vào đến Đại Minh trong quân doanh, vừa bước vào quân doanh, chính là cảm nhận được cùng ở bên ngoài cảm giác hoàn toàn khác biệt, một cỗ băng phong duệ sắc vô cùng khí tức, đập vào mặt cơ hồ khiến Tần Hoài sợ tới mức trong lòng run sợ, can đảm vỡ vụn, đồng thời trong lòng cũng là càng thêm xác định, mặc dù này Đại Minh Vương triều đến từ khe núi trong, nhưng này thực lực khủng bố tuyệt đối không phải Đại Tống triều đình có thể chống cự được. Cho nên dù thế nào, lần này nói gì đều phải thuận lợi mới được, mà Tần Hoài như vậy cũng là tính tốt, bên cạnh hắn đồng nghiệp càng là hơn từng cái sợ tới mức đều nhanh rơi nước mắt. Các ngươi Tống triều sứ đoàn đến ta Đại Minh làm cái gì, là đến hạ chiến thư sao? Lam Ngọc nhìn trước mắt mấy người, không khỏi cười ha ha. Dĩ nhiên không phải. Tần Hoài vội vàng nói đến, nguyên bản hắn còn muốn nhìn thể hiện một chút Đại Tống triều đình uy hiếp, ít nhất phải có một chút xíu lễ nghi, thế nhưng bây giờ đang ở này Đại Minh trong quân doanh, kinh khủng sát khí đã đem hắn xông đến có chút thần trí không rõ, chỉ được sao Triệu là mở miệng hét lên: "Tướng quân, chúng ta là đến mệnh tội, Đại Tống triều đình xưa nay đều là đối ngoại nhu hòa, làm gì nhắc lên chiến sự đâu? Huống chi Quế Hướng cùng ta Hướng cũng có được giao dịch lui tới. Mọi người cùng nhau hòa hòa khí khí làm ăn không phải càng tốt sao? Chiến tranh sẽ chỉ thứ bị thiệt hại nhiều tư nguyên hơn vân." Không thể không nói, Tần Hoài vẫn là vô cùng có lý, rốt cuộc cũng là Đại Tống triều đình trọng thần. Chẳng qua Lam Ngọc chỉ là lắc đầu. Chương 1235, Lam Ngọc, thật có lỗi, các ngươi quá yếu. Chương 1235, Lam Ngọc, thật có lỗi, các ngươi quá yếu. Các ngươi nói sai rồi một chút, hơn nữa là vô cùng trọng yếu một chút. Nhìn trước mắt mọi người, số 1 trên mặt hiện lên một vòng nụ cười chế nhạo. đó chính là diệt vong các ngươi Tống triều căn bản cũng không cần chúng ta vận dụng quốc lực, chỉ cần lấy chiến dưỡng chiến liền có thể tùy tiện diệt vong các ngươi, thậm chí chưa nói tới bất luận cái gì thứ bị thiệt hại, mà là chỉ có ích lợi. Lam Ngọc thái độ có thể nói là khiến cái này đại tống quan viên vô cùng căm tức, đồng thời cũng là khiến cái này đại tống quan viên đã lạnh thấu đáy lòng. Vì đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn ghét nhất chính là lần này đàm phán hòa bình không thể thành công. Đây là hắn 147 nhóm sợ nhất sự việc, bởi vì là Đại Minh hướng thực lực thật sự là quá mức cường đại, nếu như không cách nào làm cho lần này đàm phán hòa bình thành công, như vậy tiếp xuống đối với đại tống triều đình mà nói, lớn nhất có thể chính là bị từng bước xâm chiếm rơi, thậm chí tại đây từng bước xâm chiếm quá trình trong, hắn chung quanh hắn vương triều còn có thể sẽ thấy cơ hội đến cùng nhau kiếm một chén canh. Rốt cuộc đại tống triều đình giàu có thể nói là tất cả vương triều cộng đồng chứng kiến. Nếu như không phải vì đại tống triều đình đối với cái khác hoàng triều càng lớn ý nghĩa là tới từ hắn tốt hơn một loại làm ăn, đồng thời đại tống lại có như vậy mấy phần thực lực lời nói, như vậy đại tống triều đình chỉ sợ có thể cũng sớm đã bị tiêu diệt, ai mà biết được hiện tại đột nhiên đến rồi một lăng đầu thanh đại danh, lại trực tiếp đối với đại tống triều đình động thủ, lại không luận này đại minh triều thực lực làm sao, một sáng đại tống triều tại trong cuộc chiến tranh này thực lực bị hao tổn, như vậy tiếp xuống rất có thể thì sẽ phải gánh chịu đến cái khác hoàng triều vòng đây. Huống chi bây giờ đại minh triều thực lực đã được đến công nhận của tất cả mọi người, thật sự là quá mức mạnh lớn, tuyệt đối không phải đại tống triều có thể đối phó. Cũng không thể nói như vậy, ta đại tống mặc dù nói vì thực lực yếu kém, nhưng mà ta đại tống nói thế nào cũng là một phương đại triều, nếu quả như thật muốn cùng đại minh triều công kích lẫn nhau lời nói, như vậy tất nhiên cũng sẽ không để đại minh triều tốt hơn. Quốc chiến từ trước đến giờ đánh đều không phải là một phương quân, à hệ cả, chuyện quân uy, mà là hai bên quốc lực, ta đại tống cương vực bao la, ước vạn dặm há lại ngươi đại danh có thể so sánh, bây giờ ta đại tống sở dĩ đến đàm phán hòa bình, nhiều hơn nữa vậy chỉ là bởi vì ta đại tống yêu thích hòa bình, hoàng đế thương cảm yêu dân, không thích đao binh mà thôi. Tướng quân lại há có thể cho là ta đại tống là mềm yếu? Tân Hoài trực tiếp chính là trượng nghĩa nói thẳng, mặc dù trong lòng của hắn vậy vô cùng sợ sệt, nhưng mà rốt cuộc cũng là đại tống triều đình quan ngoại giao, hắn là không có khả năng chặt đại tống triều đình uy phong. Chẳng qua hắn phen này trượng nghĩa nói thẳng, theo Lam Ngọc thì vô cùng chẳng có gì lạ. Lam Ngọc chỉ là cười ha ha. Tất nhiên các hạ nghĩ như vậy lời nói, kia vậy không có gì đáng nói, nhanh đi về chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi. Mà trông thấy Lam Ngọc bộ dáng như thế, hắn Tân Hoài trên mặt cũng là trở nên có một tia lạnh băng. Rốt cuộc hắn lần này thế nhưng mang đủ lễ ngộ tới, không ngờ rằng lại gặp như thế khinh bạc. Đã như vậy, kia thì không có gì để nói nữa rồi. Tân Hoài trực tiếp chính là đi nha. Mà cái khác quan viên còn có một số sững sờ, này là làm sao vậy? Cứ đi như thế, lần này không phải đến hợp nói sao? Vì sao đột nhiên cũng không cùng đàm đây? Chẳng qua Tân Hoài cũng không có cho bọn hắn giải thích cái gì, hắn nói thế nào cũng là đại tống đại quan, chi như vậy quả quyết, cũng là bởi vì hắn ở đây vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau nhìn ra Lam Ngọc quả quyết. Chương 1236, chuẩn bị chiến đấu đại tống. Tìm ngoại viện. Chương 1236, chuẩn bị chiến đấu đại tống. Tìm ngoại viện. Thưa tướng, vì sao chúng ta vừa nãy không lại nói, đi nhanh như vậy, đây chẳng phải là làm không được bệ hạ giao phó nhiệm vụ. Nói thật ra thì đại gia hỏa cũng rất sững sờ. Rốt cuộc trước đó tới nơi này lúc chủ trương giảng hòa đàm nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ đơn giản như vậy chính là bị đuổi hiện ra, nếu là như vậy, kia trước đó còn không bằng trực tiếp thì đối với hắn đại danh tiến hành là bọn hắn đã đang hướng đường chi thượng rơi xuống mặt mũi, trước đây nghĩ nếu như có thể là triều đường đem lại hòa bình lời nói, vậy cũng không quan trọng cứng rắn phản cái đấy. Rốt cuộc lời như vậy, nói thế nào cũng được, náo một cứng rắn vì dân vì nước tiến tuổi, có thể hiện tại bọn hắn đâu? Nói là cân hòa, thế nhưng cũng không có làm gì đến, đây không phải là đi tông sao? Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Bây giờ cái này phó tình thế căn bản cũng không phải là chúng ta có thể nắm trong tay. Vừa nãy cái đó đại minh tướng quân căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn bạch tội ý nghĩa. Lại tiếp tục đợi đi xuống, trừ ra tiếp tục chịu đục bên ngoài được không đến bất kỳ tiến triển nào. Tân Hoài vậy là có chút tê, hắn vạn lần không ngờ đại minh triều tướng lĩnh lại là như vậy, rốt cuộc nói thế nào, chỉ cần hòa đàm lời nói, như vậy nhất định có thể có được hàng loạt chỗ tốt, cũng không cần đánh trận. Đây đối với đại minh vương triều mà nói nhất định là có chỗ tốt, nhưng lại muốn kiên trì đối bọn họ tiến hành công kích, như vậy tất nhiên phải tiêu tốn rất nhiều phiền phức, nhưng bây giờ vậy không có cách nào, bởi vì hắn có thể theo vừa nãy cái đó đại minh tướng lĩnh trong khi nói chuyện nhìn ra kia một người quyết tâm, hắn là tuyệt đối không thể nào hòa đàm. Cái này chết tiệt võ tướng, nhất định là nghĩ đến đối với ta đại tống triều đình động thủ, có thể có được nhiều hơn nữa quân công, cho nên hắn mới có thể như vậy. Một bên quan viên nghiêm nghị thống mà nói, còn lại mọi người cũng là như vậy ý nghĩ, rốt cuộc duy có dạng này mới biết nhường đây hết thảy trở thành bộ dáng như vậy. Đồng thời sắc mặt của mọi người cũng là âm trầm vô cùng, nhìn tới trước mắt một cái kia đại minh triều tướng lĩnh là cảm thấy ăn chắc bọn hắn đại tống triều, cho nên mới sẽ phách lối như vậy tiếp xuống bọn hắn phải làm thực sự không phải ở chỗ này làm đoàn chính mình đi giảng hòa, mà là hung hăng đánh trả đại minh triều xâm lược. Nhất định phải đem cái này đại minh triều cho để đùa, mới có thể cùng bọn hắn tiếp tục giảng hợp, bằng không căn bản thì không có bất kỳ biện pháp nào. Không cầu hoa tươi không Tần Hoài lạnh hừ một tiếng nói. Đây cũng chính là hắn vừa nãy quả quyết đi ra nguyên nhân, hắn đã hiểu rõ, điểm này dù thế nào cũng là tuyệt đối không thể nào lại tiếp tục. Chỉ cần có thể tại một cuộc chiến tranh trung tướng đại minh vương triều cho đánh đau nhức, như vậy lại đi hòa đàm lời nói thì hội vô cùng đơn giản. Đại nhân cao thượng nha, không có thất nhân ngươi thủy lệnh tứ cửu lên, muốn nghĩ đến đại nhân lại nhanh như vậy liền nghĩ đến tầng này, thật sự là để cho chúng ta bội phục. Còn lại một đám quan viên cũng là sôi nổi bội phục nói, đương nhiên trong lòng bọn họ có hay không có tượng trên mặt như vậy bội phục thì không nhất định, Nghe một câu nói kia, Tần Hoài vậy là phi thường hưởng thụ. Hắn cười ha ha. Tiếp xuống thực sự không phải hắn có thể làm, quan trọng nhất là đại tống võ tướng nhóm đánh ra thành tích tới. Trừ ra dựa vào ta đại tống triều võ tướng bên ngoài, cũng được, tìm mấy cái ngoại biện. Tần Hoài ánh mắt khẽ híp một cái, hắn đã nhớ Lưu Tâm Đầu. Nếu như là chỉ dựa vào hắn đại tống triều so sánh đại minh lời nói, như vậy hắn còn thật không có chút tự tin nào, nhưng nếu như là có thể tìm kiếm cái khác vương triều ngoại viện lời nói, vậy liền ổn nhiều. Lực. Chương 1237, không có chủ ý Triệu Khiết. Dẫn sói vào nhà. Chương 1237, không có chủ ý Triệu Khiết. Dẫn sói vào nhà. Nếu là muốn lựa chọn cầu viện, cho nên Tần Hoài rời đi mình quân lều lớn sau đó, cũng không có trở về chính mình đại tống triều đình, mà là hướng thẳng đến tống triều bên cạnh nguyên triều đi. Đối với trên triều đình vị hoàng đế kia, hắn vậy chỉ là thư bỏ vợ một phong báo cho biết tiếp xuống hành động, dù sao chính mình nói ra hòa đàm trước đó còn là có lòng tin nhất định, mà bây giờ không có hoàn thành, một bốn thất nếu như hội giữ lại trở về lời nói, như vậy rốt cuộc hội dẫn đến mình bị những người khác công thành, và như vậy còn không bằng trực tiếp đi trước nguyên triều, nếu như có thể đạt được giúp đỡ lời nói, như vậy chờ đến chính mình trở về triều đình lúc vậy có thể có được một ít xem trọng. Cũng không tính được là một triệt triệt để kẻ thất bại, mà lúc này tại tống triều trong triều đình, đến từ Tần Hoài thông tin cũng là rất nhanh, chính là đi tới. Hoàng đế Triệu Khiết nhìn trước mắt thông tin, sắc mặt trong nháy mắt biến là khó coi vô cùng. Cái này chết tiệt Tần Hoài, trước đó đã nói xong có lòng tin cùng Đại Minh đàm phán hòa bình, chớ mới đáp ứng hắn, bây giờ nhưng lại nói gì không thành muốn đi tìm Nguyên Triều cầu viện. Triệu Khiết cũng không phải không quá ưa thích cùng quốc gia khác cầu thủ, nhưng là cái này Nguyên Triều thật sự là quá mức tà ác, bởi vì lúc trước Nguyên Triều thì đối với Tống Triều nhìn chằm chằm, trong đó còn chiếm đoạt Tống Triều không ít thổ địa, với lại tại cùng Tống Triều làm ăn lúc, cũng là nhiều lần đối với Tống Triều thương nhân tiến hành bắt nạt, đây là hoàng đế chỗ không tiếp thu được. Nếu như là Tần Hoài quay về nói cho hắn biết nói gì thất bại thông tin cần cầu viện lời nói, như vậy Triệu Kiệt trước tiên cũng là sẽ không lựa chọn Nguyên Triều, vì Nguyên Triều tuyệt đối là loại đó mời tiến đến dễ đưa ra ngoài khó người, nếu như có thể mà nói, hắn càng hy vọng xin giúp đỡ một bên Đường Triều, vì Đường Triều thực lực không chỉ cường đại với lại càng thêm công bằng. Nhưng là bây giờ Tần Hoài đã đi, hắn lại làm sao có thể ngăn cản đâu? Rốt cuộc theo Tần Hoài đến Nguyên Triều cần thời gian, cùng hắn cần viết thư đi ngăn lại Tần Hoài thời gian căn bản chính là không đợi kịp. Vậy hạ vì kế hoạch hôm nay, không bằng do thần đi tiến về Đường Triều tiến hành cầu viện, như vậy cũng được, ngăn được Nguyên Triều. Đến lúc đó xử lý Đại Minh sau đó, cái này Nguyên Triều viện quân đuôi to khó vẫy. Lại một đại thần đứng ra nói. Triệu Kiệt nhìn hắn, phảng phất là nhìn thấy cứu tinh, liên tục gật đầu. Bây giờ hắn đã là không có biện pháp gì, nếu như không cho Đại Đường vậy tham dự vào trong cuộc chiến tranh này lời nói, như vậy tất nhiên sẽ đối với Tống Triều có một cái rất lớn chỗ hại không. Chẳng qua còn không đợi hắn nói chuyện, lại một đại thần đứng ra. Bệ hạ không thể nha, kia Đại Đường mặc dù nói là cung chính, nhưng trên thực tế hoàng đế cũng là lòng tham không đáy, nếu để cho bọn hắn vậy bước vào ta Tống Triều lời nói, vậy ta Đại Tống cho dù có thể đuổi đi Minh Triều, lại làm sao có thể ứng đối hai cái này đại hướng đâu. Cho nên vì thành nhìn tới, không bằng trước đem đối với Đại Đường cầu viện cơ hội giữ lại đợi đến Nguyên Triều sắp đuổi đi Đại Minh lúc, chúng ta lại đi cầu viện binh Đường Triều. Như vậy mới là tốt nhất. Một cái khác đại thần cũng là nhường Triệu Kiệt trước mắt đồng dạng. Hắn vốn cũng không phải là cái gì có chủ ý hoàng đế. Như 2.0 nay đối mặt loại tình huống này hắn đã là bể đầu sức chán. Phàm là nghe được một người nói ra cách, hắn đều sẽ cảm thấy rất tốt. Mà trước mắt vị này nói ra lời nói đại thần, chính là Đại Tống Triều một vị khác thừa tướng Triệu Đức Trụ. Rốt cuộc nói thế nào cũng là tả thừa tướng, cho nên khi Triệu Đức Trụ nói ra khỏi miệng lúc, những đại thần khác đều là sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý bệ hạ, chúng ta ủng hộ thừa tướng lời nói. Chương 1238, Nguyên Sư Tích Mục Nhĩ. Tốc độ ánh sáng diệt vong Đại Tống. Chương 1238, Nguyên Sư Tích Mục Nhĩ. Tốc độ ánh sáng diệt vong Đại Tống. Làm Tần Hoài đi tới lãnh địa Nguyên Triều sau đó, rất nhanh liền cùng Nguyên Triều cao quan môn có liên lạc. Không cần phải đi hoài nghi Tần Hoài hiệu suất làm việc. Rốt cuộc Nguyên Triều cùng Đại Tống cũng là thường xuyên có liên hệ, mặc dù mối liên hệ này thường xuyên là Nguyên Triều đối với Đại Tống xâm lược, nhưng mà cuối cùng vẫn là có thể liên hệ với lại Đại Tống thường xuyên cùng bên ngoài làm ăn, Tần Hoài là Đại Tống triều đỉnh chiến cao quan, tự nhiên là có chính mình tại Nguyên Triều bằng hữu. Phương xa tới bằng hữu chào mừng hai dẫn trộn lẫn năm đủ thì san uy quân không bốn người. Nhìn trước mắt Tần Hoài, Tích Mục Nhĩ trong mắt lóe ra rất nóng bỏng ánh mắt. Thậm chí cái này tia nóng bỏng đều mang lửa nóng. Nhưng Tần Hoài cảm giác được có một tia không thoải mái. Vậy không vẹn vẹn là Tần Hoài, cái khác đại tống quan viên cũng là cảm giác được có như vậy một tia không thoải mái. Vì Nguyên Triều đối với Đại Tống căn bản cũng không phải là cái gì rất hữu hảo, mà là thường xuyên đối với Đại Tống tiến hành chiến tranh, đây là mang theo một loại xâm lược tính ánh mắt, chẳng qua bây giờ Tần Hoài cũng không có cái gì có thể tiến hành ghét bỏ tư bản, chỉ là cười đón. Ngài chính là Nguyên Sư Tích Mục Nhĩ đi, ta có thể thường xuyên nghe nói ngài danh hào lần này bị Đại Minh ức hiếp như vậy, ta cũng vậy nghĩ có thể có được quý hướng giúp đỡ. Tần Hoài cứng ngắc lấy ra đầu nói, rốt cuộc đối với hắn lúc này mà nói cũng chỉ có con đường này có thể đi. Yên tâm, bằng hữu của ta chỉ là một, không biết từ chỗ nào chạy đến triều đình ta Nguyên Triều nhất định có thể đem nó tùy tiện xử lý. Tích Mục Nhĩ vô ngực bảo đảm nói. Đối với hắn mà nói, trước mắt cái này đến từ Đại Tống cao quan mới thật sự là bảo bối nha. Hàng loạt tài nguyên cũng trong Đại Tống, mà bọn hắn Nguyên Triều chỉ cần đi đoạt là được rồi. Về phần nói giúp đỡ Đại Tống cưỡng chế di rời Đại Minh Triều, nói thật, mặc dù Tích Mục Nhĩ biểu hiện được như thế trượng nghĩa, nhưng trên thực tế hắn ép căn bản không hề nghĩ qua như vậy. Rốt cuộc Tống Triều quốc lực đánh không lại Đại Minh Triều, mà Đại Minh Triều chiến lược chân chính, bọn hắn cũng không biết tại sao phải đi giúp đỡ kẻ yếu đi đối phó cường giả đâu, thì sẽ không thể giúp đỡ cường giả đi cướp đoạt kẻ yếu sao? nếu như có thể đoạt một đợt đại tống triều lời nói, vậy đối với nguyên triều mà nói tuyệt đối là lợi ích cực kỳ lớn. Cho nên tiếp xuống nói chuyện có thể nói là vô cùng vui sướng, bất luận Tần Hoài đưa ra dạng gì nan đề, Tích Mục Nhĩ đều có thể vui vẻ đồng ý. Hắn hiện tại muốn nhất chính là nhường nguyên triều quân đội tiến vào tống trong triều, về phần nói có thể hay không cùng đại minh triều làm long cùng nhau đối phó tống triều, hắn cũng không có cái gì để ý, rốt cuộc đến lúc đó thực sự không được liền tự mình đoạt một đợt chạy thế là được. Đã như vậy, kia chỉ hy vọng các hạ mau chóng phát binh. Thương lượng xong sau đó, Tần Hoài vậy là có chút cảm kích nói, trải qua trước đó tại đại minh châu ấy bị vắng vẻ xem thường, lại phóng tới hiện 147 tại, đối với nguyên triều sát thực đạt được như thế lễ ngộ, thật sự là nhường hắn cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Không cần nói nữa cái gì, ta nguyên triều lúc này khắc phát binh. Tích Mục Nhĩ trực tiếp chính là đứng lên nói, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Chẳng qua chú ý tới một bên còn có tống triều quan viên, lại là lộ ra một vòng nụ cười. Đại nguyên triều cùng đại tống triều hữu nghị vạn cổ trường tồn, bất luận làm sao, chúng ta vậy không cho phép minh triều đi bắt nạt tống triều. Sau đó tại cái khác một đám tống triều quan viên dự cảm bất tường bên trong, Tích Mục Nhĩ trực tiếp chính là đi ra lều vải, sau đó kiểm kê đại quân đi theo Tần Hoài trực tiếp bước vào tống triều cương vực trong. Chương 1239, nguyên quân nhập cảnh. Đại tống triều cát, 6 chương 1239, nguyên quân nhập cảnh. Đại tống triều cát, 6. Giờ này khắc này, tại đại tống triều đình bên này, làm hoàng đế Triệu Cát nghe được cái này thông tin lúc, đã là cả kinh thất sắc. Chết tiệt, vẫn là để cái này nguyên triều tới rồi sao? Cái này Tần Hoài quả nhiên là một phản quốc tặng. Hắn lên 6. Dịch Du Nhị Nhĩ Cưu trên mặt đã là vô cùng âm trầm, mặc dù hắn không phải một cái gì minh quân, nhưng hắn cơ bản nhất chiến tranh còn có thể phân rõ ràng. Nguyên triều tại nhiều năm như vậy bên trong, một thằng đối với tống triều nhìn chằm chằm. Mặc dù nói làm ăn còn là theo chân tống triều làm, thế nhưng thỉnh thoảng thì thôn tính tống triều tiền hàng, hơn nữa còn sẽ công kích đại tống quốc thổ, thông qua các loại thủ đoạn đến chống chế. Lúc này đem nguyên triều đại quân đưa vào tống triều quốc cảnh trong, nói là đi chống cự đại minh triều, nhưng trên thực tế cuối cùng hội dẫn đến dạng gì hậu quả, Triệu Cát không cần nghĩ đều có thể phán đoán ra. Này nguyên triều tuyệt đối là mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó. Đến lúc đó cho dù đánh lui minh triều, chính mình vậy không nhất định có thể thoát khỏi nguyên triều, nguy hiểm quá lớn. Vậy hạ bây giờ thời khắc tương ứng cái kia lo lắng cũng không phải đến lúc đó xử lý đại minh triều sau đó đem nguyên triều mời đi ra ngoài, mà là như thế nào nhường nguyên triều đi cùng đại minh triều quân đội tiến hành đối kháng. Một bên đại thần nhắc nhở đến, hắn đối với nguyên triều tiếp xúc vậy là phi thường thâm hậu, trải qua sau khi cân nhắc hơn thiệt, không khỏi đứng ra cười khổ một tiếng. Vậy hạ, này nguyên triều có thể nói là lấn yếu sợ mạnh điển hình, mà đại minh triều quân đội lại thị phi thường đáng sợ, giáng lâm cũng là đặc biệt cứng rắn, đến lúc đó nói không chừng cùng đại minh triều chiến tranh đụng phải kẻ khó chơi về sau hội xoay đầu lại hướng ta đại tống độc thủ. Những năm này mặc dù ta đại tống phồn binh vẫn như cũ, dân sinh cũng là lưu truyền rộng rãi, thế nhưng thực lực quân sự càng ngày càng tệ, đến lúc đó một sáng rơi vào xu hướng suy tàn, nguyên triều nhất định lộ ra lòng lang dạ thú. Thậm chí không vẹn vẹn là nguyên triều, bên cạnh đại đường, đại tùy bọn hắn cũng khó nói sẽ đối với ta đại tống động thủ. Vị này đại thần nói ra những lời này sau đó, lập tức làm cho cả triều đình cũng xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn nói những thứ này cũng chính là mọi người lo lắng. Đây chính là vì cái gì trước đó tại bọn họ nghe nói Tần Hoài đi nguyên triều viện binh lúc, từng cái cảm thấy kinh hồn tán đảm. Tên đáng chết này, hoàn toàn chính là tự cho là thông minh đem bọn hắn đại tống xa vào đến một mảnh trong nguy cơ. Mà này cái gọi là viện binh uy hiếp tuyệt đối là đây cái gọi là đại minh triều càng khủng bố hơn. Một sáng xử lý không tốt, lớn như vậy tống thậm chí có thể có lật út nguy cơ. Các vị bây giờ không phải là chúng ta ở chỗ này đủ rũ túi đầu thời điểm, vẫn phải nghĩ biện pháp đi, thật chẳng lẽ liền để tất cả trở nên bết bát như vậy xuống dưới sao? Văn Lý Bộ đại thần đứng ra nói. Hắn nói đến đây lời nói lúc, mọi người vậy là khẽ gật đầu, nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp tới, cũng không thể đứng ở chỗ này chờ chết đi. Chẳng qua mọi người ở đây thương lượng lúc, một tên lính quèn đột nhiên chạy vào báo cáo đến. Báo cáo bệ hạ, chú ý đại nhân việc lớn không tốt. Kia minh triều đã công phá ta đại tống chín tuyến phòng ngự, bây giờ chính đại quân hướng phía trung nguyên khôi phục địa mà đến. Được sao Triệu, tiền tuyến tướng quân đề xuất nói nhường bước vào đại tống cương vực bị quân, trực tiếp tiến về chiến trường bắn tỉa minh triều đại quân. Nghe nói những lời này, Triệu Cắt cũng là dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt có hơi sáng lên vân. Như vậy nha, vậy thì tốt quá, ngay lập tức gửi thư tín cho Tần Hoài, nhường hắn đem nguyên triều nguyên quân dẫn tới tiền tuyến đi. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là nhường nguyên triều quân đội không nên tới gần hắn đại tống quốc gia. Chỉ cần không tới gần quốc đô, cái khác còn dễ nói. Chương 1240, đại tống Mika. Khu sói nuốt hổ cuối cùng vong đường. Chương 1240, đại tống Mika. Khu sói nuốt hổ cuối cùng vong đường. Cái này xuẩn tài đại tống hoàng đế, thật đúng là hội ý nghĩ hao huyền nhà. Nhìn theo đại tống triều đình bên trong truyền tới chiến báo, Tích Mục Nhị trên mặt cũng là lộ ra một vòng nịa mai thần sắc. Hắn hiểu rõ đại tống hoàng đế vô cùng ngu xuẩn, nhưng mà không ngờ rằng thế mà ngu xuẩn như vậy. Chính mình mặc dù là tiếp nhận rồi đến từ tống triều đỉnh cao quan mời tới trợ giúp, nhưng trên thực tế nguyên triều lòng lang dạ thú, tại nhiều năm như vậy đến, trên cơ bản các đại hoàng triều trong lúc đó đều cũng có biết. Lần này bọn hắn tất nhiên tiến vào tống trong triều, lại làm sao có khả năng tùy tiện đi nghe tống triều mệnh lệnh đâu, tự nhiên là muốn được đến đại lượng chỗ tốt sau đó mới có thể từ bỏ ý đồ, mà cái này đại tống triều đỉnh lại còn nghĩ để cho mình trở thành bọn hắn nhanh bước đi chống cự đại minh triều quân đội, này lại làm sao có thể chứ? Không nói đến này minh triều quân đội đến tột cùng là cường thế yếu, nếu như mạnh, như vậy ta đại nguyên triều cần gì phải đi trêu chọc cái này? Đại Minh triều nếu như là yếu lời nói, Nếu như cứ như vậy đem Đại Minh triều quân đội cho đánh đi ra, kia lại thế nào tại Đại Tống triều nơi này chiếm tiện nghi đâu? Tích Mục Nhĩ cười ha ha. Quả thực hiện tại chính mình bước vào Tống triều cương vực địa điểm này, khoảng cách tiền tuyến khoảng cách cũng không có bao xa, tùy thời có thể trợ giúp qua. À hệ cả, đi. Nhưng mà hắn là tuyệt đối không thể nào đi trợ giúp. Nếu như lúc này đi trợ giúp lời nói, đó chính là đối với chính hắn không chịu trách nhiệm. Nhất định phải chờ đến dưới tay mình binh sĩ ăn no rồi. Đợi đến hắn ăn no rồi, đợi đến phía sau mình Đại Nguyên triều đỉnh ăn no rồi mới có thể miễn cưỡng là Tống triều phóng từng chút một viện trợ. Mà một bên Tần Hoài không còn nghi ngờ gì nữa cũng là phát hiện điểm này, sắc mặt lập tức trở nên hơi trắng bệch lên, mặc dù lúc trước hắn tại mời Nguyên triều viện quân giúp đỡ Tống triều lúc, liền nghĩ qua Đại Tống vậy mà sẽ bị cái này Nguyên tử lòng lang dạ thú Nguyên triều cho xâm chiếm, có thể nói là dẫn sói vào nhà, nhưng mà này không phải cũng là không có cách nào sao? Thế nhưng hắn không nghĩ tới, cái này chết tiệt Nguyên triều tướng quân nhìn lên tới tham lam, tựa hồ có chút quá mức. Bộ dáng này nếu như hoàn toàn không nghe theo Đại Tống hoàng đế chỉ huy, như vậy đến lúc đó mình tuyệt đối không phải công lao gì, mà là làm phản. Tướng quân, Minh triều thực lực phi thường cường đại, nếu như chúng ta mặc kệ lời nói, nhất định sẽ làm cho Minh triều quân đội tiến quân thần tốc, dường không thể như thế à? Tần Hoài vội vàng khuyên nhủ đến. Chẳng qua Tích Mục Nhĩ chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng không có sao chú ý hắn. Khi tiến vào Tống triều trước đó, Tần Hoài còn là vô cùng trọng yếu, cần chấn an được. Nhưng mà bây giờ đã tiến nhập Tống triều trong, tránh thoát hộ quốc đại trận, kia liền càng căn bản không cần chim cái này. Tần Hoài hiện tại sắp chính là Nguyên triều đại quân điên cuồng thời khắc. Đại quân xuất kích, tiếp xuống trước hết đánh xuống Tống triều thành trì, sau đó chúng ta tốt chơi một chút Tống triều nữ nhân. Tích Mục Nhĩ đối với binh lính của mình nhóm hạ lệnh, lập tức chính là đã dẫn phát một đám Nguyên triều binh sĩ hưng phấn, từng cái chú lên. Mà mục tiêu của bọn hắn cũng là lân cận một đại Tống thành trì, trực tiếp bèn nhỉ chém giết vào, thậm chí bởi vì Nguyên triều thân phận dẫn đến Đại Tống quân coi giữ trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng, cứ như vậy tươi sống bị tùy tiện xử lý. Xong rồi, cái này triệt để xong rồi. Nhìn bây giờ kết quả như vậy, Tần Hoài đã có chút ít tuyệt vọng. Hắn lần này có thể nói là chân chính dẫn sói vào nhà, tuyệt đối sẽ bị đánh tại Đại Tống cột đục nhã bên trên. Chẳng qua nói đến Đại Tống lần này có thể hay không vượt qua khó khăn vậy không nhất định. Suy tư sau một lát, Tần Hoài cuối cùng ấn định nha quan, nhìn về phía Tích Mục Nhĩ, trên mặt xuất hiện định nọt nụ cười. Tướng quân, ta biết Tống triều ở đâu phồn hoa nhất, địa hình cũng là thuộc nằm lòng, tiếp xuống liền để ta làm tướng quân dẫn đường đi. Chương 1241, Chu Nguyên Chương chỉ huy mới Nguyên triều. Sát thần không nương tay. Chương 1241, Chu Nguyên Chương chỉ huy mới Nguyên triều. Sát thần không nương tay. Trông thấy trước mắt như vậy biểu hiện Tần Hoài, Tích Mục Nhĩ cũng là cười lên ha hả. Hắn từ lúc mới bắt đầu lúc thì chú ý tới trước mắt, cái này Đại Tống cao quan là một rất hèn yếu gia hỏa, cho nên mới sẽ như thế được một tức lại muốn tiến một thước, thậm chí trực tiếp ở trước mặt hắn nói ra kế hoạch của chính mình, chính là vì nhường người kia thật tốt bình giám một chút, mà bây giờ cũng là quả nhiên không ra hắn tính toán, trực tiếp chính là nhường người kia lựa chọn thân phụ. Nhìn cái này mặt cười thảm bậy đủ để chứng minh người này tâm cơ là như thế nào âm thầm. Nói không chừng vừa nãy dáng vẻ đó nhìn như là tại vì Đại Tống triều đình suy xét, kỳ thực trong lòng cũng sớm đã hạ quyết tâm, muốn thừa cơ hội này trực tiếp thần phục Nguyên triều, dùng cái này bán Tống triều đến lấy được địa vị hiển hách. Dầm dầm dầm, kinh khủng động tĩnh tại tất cả trong thành trì cũng có xảy ra. Đây là thuộc về Nguyên triều đại quân trà đạp chỗ tất cả phòng ốc diễn xạ đều bị thoải mái san bằng. Từng cái Tống triều nữ nhân bị thật sâu bắt ra đây, vì cung cấp Nguyên triều binh sĩ vui lùa, mà Tống triều nam nhân thì là bị tùy tiện giết, như cùng một cái xúc sinh đồng dạng. Nhân gian luyện ngục, đây thật là nhân gian luyện ngục. Bộ dáng này thấy vậy, những thứ này vừa mới đầu hàng Đại Tống quan biên, vậy là có chút tê cả da đầu. Không thể không nói thật sự là thực thật là đáng sợ. Nếu như bọn hắn cũng sẽ bị đối xử như thế lời nói, kia là tuyệt đối không thể. Trong nháy mắt mới vừa rồi còn có một tia phản bội Tống triều hổ thẹn cảm giác, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Mà lúc này tại bên kia, Đại Minh triều bên này có thể nói là vô cùng thuận lợi. Cơ hồ là một đường phá trúc đem Tống triều thành trì từng tòa bài tập, đồng thời Tống triều bách tính nếu có vui lòng đầu hàng. Như vậy cũng được, chia làm Đại Minh triều huy chương hạng hai tên. Rốt cuộc Tống triều cũng là đã từng hoa hạ. Triều đình mặc dù nói thế giới này không giống nhau, nhưng mà vậy rốt cuộc mang một cái Tống triều tiết đuổi, với lại Đại Minh bây giờ vậy cần đại lượng nô dịch. Vậy hạ nhìn tới lần này nho nhỏ một Tống triều, căn bản ngăn không được chúng ta. Mặc dù nói bọn hắn đề xuất Nguyên triều trợ giúp, nhưng trên thực tế cái này Nguyên triều bước vào Tống triều cương vực sau đó, căn bản cũng không có trợ giúp bọn hắn, ngược lại là làm hại trong thôn, có thể nói là tội ác tày trời. Lam Ngọc đối với Chu Nguyên Chương báo cáo đến, bây giờ hắn đã có thể nói là vô cùng thuần thục đối với tiểu này diệt quốc chiến tranh. Chẳng qua Đại Tống quốc thổ diện tích lớn vô cùng, so trước đó Đại Minh triều diệt đi ba quốc gia cộng lại còn lớn hơn. Không cầu hoa tươi không cho nên tiếp xuống hành động hay là cần bẩm báo một phen. Như vậy ngươi cho rằng tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Chu Nguyên Chương ánh mắt phóng ở trước mắt Lam Ngọc phía trên, là đại tân sinh võ tướng chi thủ. Hắn đối với Lam Ngọc vậy là phi thường tín nhiệm, nếu không cũng không có khả năng đem chuyện trọng yếu như vậy toàn bộ giao cho hắn. Vậy hạ theo ta nhìn, tất nhiên đã đối với Đại Tống độc thủ, vậy không bằng trực tiếp vậy tiện thể đem Nguyên triều cho thu thập. Lam Ngọc suy tư một lát nói, dù sao mặc kệ là Tống triều hay là Nguyên triều về sau đều muốn bao quát vào ta Đại Minh quốc thổ bây giờ, này Nguyên triều cũng đã tới, cứ như vậy đem bọn hắn trả về, không khỏi cũng có chút quá mức nhân tử. Nhân tử với kẻ địch đó chính là tàn nhẫn với mình. Cho nên Lam Ngọc thái độ chính là dứt khoát đem viện quân toàn bộ lưu tại Đại Tống cương vực. Như vậy đến lúc đó cũng có thể suy yếu Nguyên triều sức mạnh. Đợi đến về sau xâm lấn Nguyên triều lúc, coi như thoải mái nhiều. Cái chủ ý này cũng không tệ, chẳng qua ta cũng không phải nghĩ như vậy. Chu Nguyên Chương cười ha ha. Vừa những cái này Nguyên Triều dám nhúng tay, như vậy dứt khoát đem nó cùng nhau diệt đi, vậy không cần đến chờ sau này. Lực. Chương 1242, Đại Minh thẳng tiến. Hoàng sợ Tích Mục Nhĩ. Chương 1242, Đại Minh thẳng tiến. Hoàng sợ Tích Mục Nhĩ. Đúng vậy không sai, là cái này Chu Nguyên Chương chân chính ý nghĩ. Hắn căn bản là không có dự định đối với cái này cái gọi là Nguyên Triều lưu thủ. Tất nhiên muốn diệt vậy liền dứt khoát toàn bộ diệt đi, rốt cuộc Đại Minh thế nhưng tại Nguyên Triều thi cốt phía trên đứng lên. Trước đây hay là tại cuối thời nhà Nguyên lúc thông qua chém giết sau đó từng bước một kiến quốc, mà lần này Chu Nguyên Chương lại nhìn thấy một mới Nguyên Triều. Như vậy dứt khoát liền để cái này Nguyên Triều tại đỉnh phong thời khắc triệt để bị Nguyên Minh Triều cho xử lý. Một bốn thất như vậy cũng được, chứng minh một chút. Chỉ là một Nguyên Triều căn bản thì không phải là đối thủ của Minh Triều, mà như loại này thảo nguyên bộ lạc vậy tuyệt đối không phải dân tộc Hán đối thủ. Vậy hạ vậy mà như thế chi quả quyết sao? Đang nghe được Chu Nguyên Chương ý nghĩ sau đó, số một vậy là có chút khiếp sợ. Dựa theo tầm thường tướng lĩnh suy luận, tự nhiên là không nên đồng thời trêu chọc hai cái thế lực lớn siêu cấp. Rốt cuộc chỉ có một chút ăn hết bọn hắn, sau đó mới có thể thông qua chiến tranh hóa thành chiến đấu mới năng lực. Bằng không mà nói nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể đổi bằng vào quốc gia nội tình đi làm việc. Trước đó tại xử lý Tam Quốc nhường Đại Minh trên thế giới này lập quốc lúc, bọn hắn thì là làm như vậy. Nhưng bây giờ nhà mình bệ hạ hiển nhiên là không nghĩ lặp lại dạng này thao tác, chẳng qua như vậy cũng là nhường số một ngày càng hưng phấn lên. Chỉ là một tuyến làm việc, bắt nạt một năng lực chiến đấu thấp tống triều. Đối với hắn mà nói không có gì cảm giác thành tựu. Nhưng nếu như là sắp sáng hướng đuổi theo giết, vậy nhưng cảm giác thành tựu lớn. Với lại đối với số một mà nói, cùng Nguyên Triều tác chiến loại chuyện này, hắn thật là không xa lạ gì. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định không phụ lòng. Số một rất nói nghiêm túc. Hắn hiện tại đã có chút ít nhau nhau muốn thử, nhằm vào Tống quốc chiến trường hắn quyết định trực tiếp giao cho cái khác người liền tốt, chính mình muốn đi cùng Nguyên Triều quân đội so chiêu một chút. Kế tiếp Chu Nguyên Chương cũng là đưa mắt nhìn một hào rời khỏi Phụng Thiên Điện trong đối với Nguyên Triều chiến tranh, kỳ thực Chu Nguyên Chương cũng không có bao nhiêu lo lắng, dù sao chính mình trong không gian trả lời đạt được hàng loạt đồ tốt, có những vật này, bây giờ Đại Minh thực lực đã phi thường khủng bố. Tuyệt đối không phải một chỉ là Tống Triều cùng Nguyên Triều, có thể chống cự được. Kế tiếp hắn trọng tâm hay là đặt ở thời không bí cảnh trong. Trước đó suy nghĩ này thời không bí cảnh trong, ủng rộng lượng thời không phát tác, hiện tại xem ra cũng là quả là thế, chỉ cần có thể tiêu hóa những thứ này phát tác, ta thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí rơi lên đột phá thái ớt không gian, lãnh hội thời không đại đạo phát tác cũng không phải việc khó không. Chu Nguyên Chương trên mặt lộ ra nụ cười, mình đã có trong hỗn độn, trong đó đã bao hàm thời không lưỡng đạo phát tác, cũng chính là bởi vì trong hỗn độn cho nên hắn có thể đủ tùy tiện bước vào thời không bí cảnh tiến hành thăm dò, bằng không mà nói căn bản cũng vào không được, mà đợi đến chính Chu Nguyên Chương đem toàn bộ thời không bí cảnh cũng tùy tiện thăm dò sau đó, tiếp xuống liền có thể nhường Đại Minh triệu những binh lính khác tiến hành thăm dò. Đến lúc đó nhất định có thể làm cho Đại Minh thực lực lần nữa đột phá một lần. Tại bên kia, Đại Tống triều đình, khi hắn làm Triệu Cắt biết được Nguyên Triều đại quân bước vào Tống triều cương vực sau đó, không có dựa theo yêu cầu của mình đi chặn đánh Nguyên Triều Minh triều quân đội, mà là ngay tại chỗ hạ trại, thậm chí đem đầu mâu nhắm ngay hắn Đại Tống thành thị lúc, 2.0 đã là phẫn nộ phi thường, hắn vạn lần không ngờ cái này chết tiệt Nguyên Triều lại dám làm như thế. Chết tiệt Nguyên Triều, còn có cái đó chết tiệt Tần Hoài đều là vô liêm sỉ, đều là vô liêm sỉ. Triệu Cắt đã có chút ít tức giận đến nói không ra lời. Sau đó hắn dùng con mắt đỏ ngầu nhìn về phía dưới Quả Cam, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, bây giờ ta Đại Tống đứng trước như thế tình thế nguy hiểm, chư vị nghĩ như thế nào? Chương 1243, phẫn nộ Triệu Cát. Lại xuất hiện Bắc Phạt. Chương 1243, phẫn nộ Triệu Cát. Lại xuất hiện Bắc Phạt. Hiện tại Triệu Cát thật sự đã điên rồi. Hắn không thể không điên A. Bây giờ tràng cảnh đã là triệt để thoát ly hắn không chế, trước đó tại Tần Hoài sẽ phải tiến vào Nguyên Triều tìm kiếm cứu binh lúc, hắn liền đã tại đám đại thần nhắc nhở hạ phản ứng lại. Hoặc nói, đây thật ra là chính hắn phản ứng. Dù sao chính mình tại trước đây lúc, liền đã tại Nguyên Triều dưới tay mặt chịu không ít đau khổ. Người nào không biết cái này chết tiệt Nguyên Triều nhưng thật ra là một rất đáng sợ kẻ cướp đoạt, cho dù là cùng bọn hắn làm ăn lúc, đều sẽ hàng loạt tan thiệt thòi. Huống chi là tìm kiếm viện trợ đâu. Chẳng qua lại thế nào ý nghĩ. Triệu Cắt cũng là không nghĩ tới, cái này chết tiệt Nguyên Triều, lại tiến vào Tống Triều sau đó, trực tiếp liền không muốn là lộ ra răng nanh. Với lại hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào bộ dáng. Nhìn phía trên đã triệt để thử tiếng lòng hoàng đế, phía dưới một loại đám đại thần, cũng đều là triệt để luống cuống. Mỗi một cái đều là túi đầu không nói, hoặc là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đứng ra ý nghĩa. Nói chuyện a. Triệu Cắt nhìn thấy quần thần bộ dáng này, lập tức cũng là nhìn nóng nảy. Chẳng qua đám đại thần có thể tại Tống triều trong triều đình biến thành cao quan, dựa vào chính là một tay trầm mặc. Chỉ là hoàng đế nổi giận tính là gì? Tình nguyện cũng làm, bọn hắn cũng không nguyện ý làm sai. Người tới. Triệu Cắt cuối cùng nhịn không nổi nữa, trực tiếp liền là gọi tới thị vệ, hiện tại ngay lập tức đem Tần Hoài, còn có cái khác tiến về Nguyên Triều cầu viện quan viên, chém đầu cả nhà. Ngữ khí của hắn là phẫn nộ phi thường. Mà nghe được câu này sau đó, nguyên bản phía dưới những kia im lặng đám đại thần cũng là luống cuống. Rốt cuộc bọn hắn có không ít chính là thuộc về Tần Hoài thân thích. Vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Có người đứng ra, là Lao Thần Tử. Lao Thần vội vàng nói, những quan viên kia tiến về Minh Triều cầu viện, mặc dù nói không để cho Nguyên Triều trợ giúp ta Đại Tống, có thể là thế nào nói vậy đã tới Nguyên Quân. Cho dù hiện tại khoa trương, có thể đợi đến phía sau, còn có thể trợ giúp ta Đại Tống chống cự Đại Minh a. Nghe được câu này, Triệu Cắt tức bệ phổi. Mặc dù hắn ngày bình thường biểu hiện được vô cùng ngu ngốc, nhưng mà vậy không cần phải. đưa hắn xem là một thiểu năng đem. Hiện tại này cảnh tượng đã vô cùng rõ ràng. Cái này chết tiệt Nguyên Triều chỉ muốn tại Tống Triều chiếm tiện nghi, làm sao có khả năng nghĩ giúp đỡ bọn hắn chống cự Đại Minh? Thậm chí dựa theo Triệu Cắt ý nghĩ, cái này chết tiệt Nguyên Triều không chừng còn muốn nhìn cùng Đại Minh cùng nhau chia cắt Đại Tống đâu. Triệu Cắt sẽ không nghĩ tới, kỳ thực trong lòng của hắn tiểu này phẫn nộ ý nghĩ ngược lại là chính xác. Không để ý đến những đại thần khác cầu tình, Triệu Cắt hay là khăng khăng đem những thứ này chết tiệt quan viên cho chém đầu cả nhà. Những kia đi Nguyên Triều cầu viện quan viên, trong mắt hắn đã cùng cái gọi là phản quốc không có bất kỳ khác biệt gì. Mà cũng là tại lúc này trong, lúc này ở Nguyên Quân trong đại doanh tích trượt doãn bảy vụ lâu trôi qua cựu tôn một người, cũng là trước tiên tiếp thu được Đại Minh chia binh hai đường, 147 trong đó một đường hướng phía bên mình nhanh chóng thẳng tiến tình báo. Cái này Đại Minh là điên rồi sao? Hay là này chết tiệt Minh quân tướng lĩnh quá ngu? Tích Mục Nhĩ biết được tin tức này lúc đã là vô cùng khó chịu. Hắn chính ở chỗ này đoạt Đại Tống thành thị cấp vô cùng thoải mái đấy. Kết quả thế giới này Minh quân thế mà trực tiếp đứng ra, đây không phải muốn ăn đòn? Chẳng qua Tích Mục Nhĩ rốt cuộc cũng là đại tướng, cũng không trở thành thì như vậy phá hoại chính mình kế hoạch ban đầu. Toàn quân xuất kích, chúng ta đi thử một lần cái này Minh Triều quân đội mạnh không mạnh. Tích Mục Nhĩ vung tay lên. Chương 1244, giết điên rồi Đại Minh. Nguyên Triều gào thét. Chương 1244, giết điên rồi Đại Minh. Nguyên Triều gào thét. Không ngờ rằng cái này Nguyên Triều đại tướng Tích Mục Nhĩ đang nghe chúng ta tiến công thông tin lúc, lại không phải đàm phán mà là phản tiến công. Lam Ngọc nhìn trước mắt truyền về quân báo, vậy là phi thường vui. Đại Minh quân đội cũng không phải cái gì tùy tùy tiện tiện thì tiến công, là một cái hợp cách bất hủ thần tướng. Lam Ngọc tại trước tiến công cũng đã đem chính mình tình báo cần thiết toàn bộ cũng dò tra rõ, cũng đã hiểu rõ Nguyên quân dự định. Nếu như Đại Minh thực lực mạnh lời nói, liền nghĩ cùng Đại Minh cùng nhau chia cắt Đại Tống. Nếu như thực lực yếu lời nói, lâu như vậy tại Đại Tống lĩnh vực trong điên cuồng địa làm tiền, ít nhất cũng phải rút ra Đại Tống một lớp ra, sau đó lại trở về. Mà Đại Tống triều đình trong, Triệu Cắt tại hiểu rõ Nguyên quân đối với tự mình động thủ lúc kia phẫn nộ thật toán, Lam Ngọc cũng là cả kinh hiểu rõ. Rốt cuộc hiện tại Tống triều cái bẫy thế dần dần sáng tỏ, hàng loạt Đại Tống quan viên đã tại dựa theo đầu nhập vào Đại Minh, hay là hai đầu đặt cược. Tướng quân, nhìn tới cái này Nguyên triều tướng lĩnh vẫn là không có cảm nhận được ta Đại Minh khủng bố à, lại còn dám chủ động tiến công. Nếu đã vậy, không bằng liền để mặt tướng đến chủ công. Trương Phổ đứng lên nói, người này tự nhiên là không tầm thường, là Yến Vương một phái kia người, bây giờ bị bệ hạ bắt đầu dùng, cũng là tại thời gian ngắn loại hình cũng đã là bộc lộ tài năng, là võ tướng đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh xuất hiện. Không sai, đã từng võ tướng đại tân sinh lãnh tụ Lam Ngọc người kia, hiện tại đã coi như là Đại Minh triều lao tướng. Tốt. Lam Ngọc nhìn trước mắt Trương Phổ cũng là cười ha ha một tiếng, kia tiên phong thì giao cho ngươi đi, ta xuất lĩnh phổ thông quân, mà ngươi thì lĩnh cánh phải quân, đến lúc đó chúng ta trực tiếp cho Nguyên triều quân đội cho làm sủi cảo. Đúng. Nhìn thấy Lam Ngọc tiếp nhận rồi đề nghị của mình, Trương Phổ vậy là vô cùng cao hưng. Dù sao chính mình biểu hiện được càng nhiều, như vậy cuộc chiến tranh này trong lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Hiện tại Đại Minh tiến hành tất cả chiến tranh đều là thuộc về mở rộng đất đai biên giới chiến dịch, mỗi một lần đều cũng có nhìn hàng loạt thành quả, cho nên vậy không tồn tại cái gì điểm không thể điểm thay hoàng ẩm. Tất cả tướng lĩnh đều có thể tùy ý địa biểu hiện ra tài hoa của mình, sau đó đạt được cao hơn ban thưởng. Theo lần nữa chia binh, Minh triều đại quân vậy là phi thường nhanh địa liền là xuất hiện ở Nguyên quân trước mặt, kỳ giác chi thế vậy mà như thế phách lối. Tích Mục Nhĩ vậy là thông qua tuyển báo nhìn thấy Minh triều hành động, lập tức trong lòng chính là có lửa giận. Tiểu này chia binh kỳ giác chi thế, tự nhiên là rất có lợi cho toàn diện đối thủ chinh phạt. Tích Mục Nhĩ là Nguyên triều nổi tiếng đại tướng, rất đã hiểu, có thể cũng chính bởi vì vậy hắn mới biết khó chịu, bởi vì loại này trận pháp thường thường đều là cường đại quân đội đối mặt nhỏ yếu quân đội sử dụng đến, rốt cuộc một sáng thế lực ngang nhau, như vậy địch nhân hoàn toàn có thể vì tốc độ nhanh nhất diệt đi trong đó một chi quân đội, sau đó từng bước xâm chiếm. Rốt cuộc đây là chiến trường, cũng không phải cái gì phòng thủ. Tất nhiên Minh quân tự tin như vậy, vậy liền để hắn được sao Triệu nhóm xem xét. Ta Đại Nguyên lợi hại. Tích Mục Nhĩ hừ lạnh, trực tiếp hạ lệnh toàn quân xuất kích. Chiến tranh trong, mặc dù có được đủ loại mưu kế, nhưng mà nói trắng ra, cuối cùng vẫn là nghị lực phá và pháp. Đây là tất cả lao tướng đều hiểu chiêu số vân. Cho nên tiếp đó, Tích Mục Nhĩ liền là chuẩn bị nhất lực phá và pháp. Mà tại quân Minh trong đại trướng, Trương Phổ cùng Lam Ngọc nhìn đây hết thảy, cũng đều là cười. Chương 1245, Nguyên quân triệt để tan tác. Tích Mục Nhĩ sợ hãi. Chương 1245, Nguyên quân triệt để tan tác. Tích Mục Nhĩ sợ hãi. Tướng quân, quả nhiên là cùng chúng ta trước đó đoán giống nhau a. Nhìn cái này Tích Mục Nhĩ chiến pháp, Trương Phổ cũng là nhịn không được địa lắc đầu nói. Tình báo chiến cũng không phải cái gì chuyện đùa, lúc trước lúc bọn hắn liền đã dò xét cái này Tích Mục Nhĩ một ít tâm lý, cho nên trong thời gian ngắn cũng đã nghĩ đến cái kia ứng đối ra sao hắn. Mà trước đó cái gọi là chia binh, vậy bất quá là vì hấp dẫn Tích Mục Nhĩ làm ra một ít thủ đoạn mà thôi. Nếu như cái này Tích Mục Nhĩ sẽ ở thừa dịp chia binh lúc tiến hành lược điểm đả kích, như vậy hắn thì là hoàn toàn trúng chiêu. Mà trước mắt hắn vậy quả nhiên là làm ra kiểu này thủ đoạn 147. Bởi vì là Đại Minh Vương triều bất hủ sĩ binh là phi thường cường đại, cho nên nhìn như đây là chia binh, nhưng trên thực tế chỉ là đem càng cường đại hơn quân đội đặt ở một khối thu hút hắn mắc câu mà thôi. Lúc trước hiểu được Tích Mục Nhĩ thông tin tính cách đặc thù sau đó, Lam Ngọc cũng là quả quyết làm ra điểm này mưu kế, hiện tại xem ra quả nhiên là trực tiếp mắc câu rồi. Không thể không nói tình báo này phân tích sức mạnh còn là cường hãn vô cùng. Tướng quân quả nhiên lợi hại, hôm nay thật coi là để cho ta mở rộng tầm mắt, về sau còn cần càng nhiều hướng về tướng quân học tập. Trương Phổ không nhịn được cảm khái nói lúc trước hắn là đại tân sinh võ tướng đứng đầu vậy là phi thường ngạo khí, chẳng qua bây giờ tại Lam Ngọc trước mặt hay là phát hiện nhược điểm của mình, không thể không nói vị lao tướng này quân vẫn rất có sức mạnh, bằng không, lại dựa vào cái gì đảm nhận cái gọi là võ tướng đứng đầu đâu. Hơn nữa còn là mấy ngàn năm. Tiếp xuống liền bắt đầu tiến công đi, cũng bất quá là người kia quá yếu. Lam Ngọc nói. Sau đó trực tiếp chính là đi xuống. Mà Trương Phổ cũng là ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị vượt nhưng cái này tích mục nhị đã trung kế. Như vậy tiếp xuống đối với bọn hắn mà nói, đã hoàn toàn không cần lại làm cái khác chuẩn bị. Một sáng trung kế đối với chiến trường này mà nói, đều sẽ dẫn đến toàn bộ chiến trường tan tác. Nguyên triều quân đội cũng liền không đáng giá được nhắc tới. Hiện tại đối diện ra hỏa kia dẫn đầu cái gọi là hơn 100 vạn nguyên triều đại quân, bất quá chỉ là hơn 100 vạn, ạ hệ cả, con heo mà thôi. Có thể tùy tiện thoải mái bắt giết rơi. Giết theo chiến tranh bắt đầu, hàng loạt hét hò, cũng là vang vọng toàn bộ chiến trường. Mà đợi đến nguyên triều quân đội nhóm phản ứng lúc, phát hiện mình rõ ràng là xa vào đến kinh khủng sen kẽ trong. Không sai, minh triều bất hủ sĩ binh trực tiếp chính là như là một bút lưỡi dao như vậy, đem xông lên nguyên triều đại quân cho sen kẽ bao vây. Mặc dù nhân số càng ý không khí bát tứ kỳ, thứ năm lưu thiếu, thế nhưng lại như là cứng không thể phá đổ vật đồng dạng, căn bản cũng không cho phép nguyên triều có bất kỳ cơ hội phản kháng. Mà Thích Mục Nhĩ lúc này vậy rõ ràng nhất ý thức được chính mình chủ kế. Không tốt, không ngờ rằng lần này đại minh lại nhưng đã xem thấu mưu kế của ta, xong rồi cái này triệt để thua. Và nhìn xem thấy quân đội của mình bị hết bao vây hết lúc, Thích Mục Nhĩ cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, sau đó trở nên tuyệt vọng lên. Hiện tại đã không cho phép hắn lại có bất kỳ thủ đoạn khác, vì chiến trường từ trước đến giờ không phải có thể tùy tiện khống chế, mà là cần tại trước khi chiến đấu dự mưu, sau đó mới có thể như tránh hội dùng, nhưng bây giờ mình đã triệt để loạn rồi. Theo bốn phía đều là chém giết âm thanh, nguyên triều quân đội nhóm nhanh chóng tan tác, các binh sĩ nhanh chóng chết đi rất nhanh, toàn bộ chiến trường bên trên nguyên triều đại quân chính là đầu hàng, mà đây hết thể xảy ra cũng bất quá là 3 ngày thời gian. Chương 1246, cuối cùng sĩ diện. Không biết làm sao tự xử Triệu Cát. Chương 1246, cuối cùng sĩ diện. Không biết làm sao tự xử Triệu Cát. Không ngờ rằng, cuối cùng kết thúc lại là thẳng thường như vậy. Đợi đến nguyên triều đại quân triệt để tan tác sau đó, Tích Mục Nhị cũng là không ngoài dự đoán trực tiếp bị bắt làm tù binh. Sau đó, hắn nhìn trước mắt Lam Ngọc cùng Trương Phổ cười khổ một tiếng, trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ cầu tha chi sắc. Các ngươi làm nhiều việc ác, nếu không phải tướng quân có nhân đức chi tâm, còn cần trên chiến trường nhiều hơn tra tấn một phen các ngươi, hiện tại như thế nhanh chóng đem bọn ngươi cho xử lý, cũng coi là để các ngươi chết có ý nghĩa. Nhìn trước mắt Tích Mục Nhĩ, Trương Phổ cũng không có chút nào đồng tình thân sắc. Như vậy như là dã nhân giống nhau tướng lĩnh, thật sự là nhường hắn không để vào mắt. Về phần nói Lam Ngọc, cũng là không có bất kỳ cái gì muốn đem trước mắt cái này nguyên triều tướng lĩnh buông tha dự định. Trước đó tại Bắc Phạt lúc, hắn thì có một ít ngang ngược cản rỡ, thậm chí còn cưỡng ép ngủ Bắc Nguyên Vương phi. Có thể thấy được hắn đối với nguyên triều thái độ là thế nào. Thắng chính là thắng, bại chính là bại, còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tích Mục Nhĩ cắn chặt răng, thề sống chết bất khuất nói. Lam Ngọc gật đầu một cái, yên tâm, bản tướng quân không có tính toán tha cho ngươi. Nói xong, hai tên lính trực tiếp chính là đi vào, đem bản triều 18 loại luật hình sự đều dùng tại trên người của người này, bảo đảm hắn ở đây thời điểm chết, trên người không thể có một miếng thịt. Lam Ngọc lãnh đạm nói. Đối lại cái này trên thảo nguyên trung tộc, hắn từ trước đến giờ là ưa thích đuổi tận giết tuyệt, mà bây giờ tất nhiên đã bị chính mình bắt làm tù binh, nghĩ như vậy muốn thoải mái mà chết đi, không thể nào. Khi còn sống làm bao nhiêu nghiệt, sau khi chết không nhất định có phán quan thẩm phán, cho nên nhất định phải tại hắn trước khi chết lúc thu một chút lợi tức quay về. Mà Tích Mục Nhĩ nghe thấy Lam Ngọc dạng này xử trí sau đó, hắn cũng là có chút điểm trợn tròn mắt. Tốt xấu mọi người cũng là tướng lĩnh, mặc dù thân ở triều đình khác nhau, thế nhưng vậy không cần đến tuyệt tình như vậy a. Trước khi chết còn muốn tra tấn chính mình, đây có phải hay không là có chút quá mức? Thế nhưng Lam Ngọc cũng sẽ không có bất kỳ đổi ý tâm trạng, mà Tích Mục Nhị cũng là cắn răng một cái, dứt khoát gánh chịu được rồi, dù sao cầu xin tha thứ cũng không có. Cùng một thời gian, Đại Tống triều đình trong, lúc này đang nổi điên Triệu Cát, cũng là trực tiếp tiếp thu được đến từ tiền tuyến tình báo. Ngươi nói cái gì? Nguyên triều đại quân đều bị Minh triều cho xử lý, với lại ngay cả Tích Mục Nhị cũng bị bắt làm tù binh. Đang nghe tình báo này lúc, Triệu Cát hiển nhiên là sửng sốt một chút, không cầu hoa tươi không hắn có một ít tin tưởng, thậm chí cảm giác khả năng này là Nguyên triều cùng Minh triều âm mưu, dùng cái này đến liên hợp lại tiến công hắn Đại Tống. Nhưng là lại tưởng tượng, này không đúng a, vì Nguyên triều quân đội đều đã chết gần hết rồi, dùng cái giá như thế này đến lừa gạt mình cũng không có khả năng a. Vì Triệu Cát chính mình cũng biết mình chính là một sợ hàng mà thôi. Bệ hạ, vậy kế tiếp nên như thế nào? Một bên lão thần hỏi. Trước đó tại không có bất kỳ biện pháp nào lúc, bọn hắn không dám đứng ra, mà bây giờ triều đường đã thanh tẩy một lần, thế cuộc càng thêm sáng tỏ, cho nên dĩ nhiên chính là dám đứng ra. Làm sao bây giờ? Triệu Cát lạnh hừ một tiếng. Bây giờ Đại Minh thế lớn, chấm căn bản là không có cách tự xử. Muốn khôi phục Đại Tống, chỉ có nghĩ biện pháp đem Đại Minh xử lý, hoặc là hóa thủ thành bạn. Hắn đối với một đám đại thần nói, âm thanh lạnh lẽo. Đại Tống ngay cả Nguyên triều cũng không có cách nào đối phó. Thế nhưng kia lợi hại Nguyên triều đại quân, bị Minh triều tùy tiện xử lý, có thể thấy được Minh triều cường đại. Cho nên xử lý Đại Minh, không thể nào, chỉ có thể hóa thủ thành bạn. Lực. Chương 1247, Đại Tống vong. Triệu Cát, lựa chọn đầu hàng. Chương 1247, Đại Tống vong. Triệu Cát, lựa chọn đầu hàng. Làm sao hóa thủ thành bạn đâu? Triệu Cát nhìn trước mắt những thứ này đã là triệt để ở vào trạng thái yên lặng một đám đại thần, cũng là ngày càng phẫn nộ rồi. Mặc dù nói thật sự là hắn xương được là ngu ngốc, nhưng mà vậy chỉ là ngu ngốc, cũng không phải vô cùng ngu dốt. Mà những thứ này chết tiệt đám đại thần lại từng cái giữ yên lặng. Thậm chí Triệu Cát đã có một ít suy đoán, có thể những thứ này chết tiệt thần tử đã tại chính mình không một bốn thất biết đến lúc vũ trộm mặt cùng đại minh tướng lĩnh liên hợp lên, liền vì tại đại tống diệt vong sau đó còn có thể lưu một cái mạng chó. Nói a, sao cũng không nói lời nào, trước đó không phải kêu la được rất lợi hại phải không? Triệu Cát đối với một đám triều thần phẫn nộ phải nói, chẳng qua vẫn như cũng là không người nói chuyện. Dứt khoát, Triệu Cát vậy không còn gào thét, khuôn mặt cũng là hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhìn một ít chính đang trầm mặc đám đại thần, hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn, cũng là bởi vì hắn vậy muốn nhìn một chút những đại thần này đến cùng là thế nào nghĩ. Chẳng qua bây giờ những đại thần này một cũng không nói lời nào, hiển nhiên là không định biểu đạt thái độ của mình, chẳng qua thì coi như bọn họ không định biểu đạt triệu tập đã không còn gì để nói, bởi vì hắn trong lòng tự nhiên có hoài nghi, như vậy thì nói rõ đã định tính, rốt cuộc hắn cũng là một phương hoàng đế. Nay đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đại tống triều từ đó về sau đầu hàng cho đại minh triều. Triệu Cát trực tiếp chính là nói, sau đó ánh mắt của hắn cũng là đang quan sát một đám đại thần phản ứng, hắn hiện tại thì muốn nhìn một chút, làm chính mình nói ra đầu hàng chữ này lúc, nào đại thần sẽ cảm thấy may mắn, mà nào đại thần lại có cảm giác đáng tiếc. Với lại đó cũng không phải nói cảm thấy đáng tiếc đại thần thì nhất định là phản đồ, tương phản những thứ này cảm thấy đáng tiếc đại thần ngược lại có thể là trung thần, rốt cuộc nếu như len lén đem đại tống triều đỉnh thứ gì đó giao cho minh triều lời nói, như vậy thì có thể cho không ít tống triều đám quan chức nhận được chỗ tốt, thậm chí tại đại tống triều bị diệt mất sau đó, bọn hắn còn có thể bởi vậy đem nó biến ý minh kỳ. Doanh tứ thất thành thăng quan tư bản, cho nên mới sẽ đang nghe đại tống triều quyết định đầu hàng lúc như thế đáng tiếc, nhưng nếu như là những kia rất trung thành với đại tống triều trung thần đâu, bọn hắn một lòng chỉ muốn vì muốn tốt cho đại tống triều. Thế nhưng bây giờ đại tống triều lại làm sao có khả năng là đại minh triều đối thủ, cho nên nếu như đại tống triều đầu hàng lời nói, như vậy này đối với bọn hắn mà nói là kết quả tốt nhất, cũng được, để bọn hắn đại tống bách tính trôi qua càng tốt hơn, cớ sao mà không làm đâu. Cho nên khi hạ Triệu Cát chính là nhớ kỹ, mấy cái trong ánh mắt hiện lên đáng tiếc thần sắc đại thần, đồng thời đã quyết định tại sau đó tiến hành chuyên môn đả kích không. Những người này hắn một cũng sẽ không bỏ qua. Mà ở nhớ kỹ những người này sau đó, hắn chính là trực tiếp hạ triều, tiếp xuống chính là muốn điều động chuyên môn người mang tin tức tiến về đại minh triều, sau đó cử hành đầu hàng công việc. Không thể không nói, đang quyết định đầu hàng lúc, đối với hắn mà nói cũng là một cực lớn khiêu chiến, mặc dù nói hắn nhìn như không phải cái gì không chịu thua kém người, nhưng dầu gì cũng là một phương hoàng đế à, trực tiếp như vậy đầu hàng cho một cái khác hoàng triều, 2.0 đối với hắn mà nói cũng là sỉ nhục lớn lao. Nhưng bây giờ hình thế không do người, cũng chỉ có thể như thế. Triệu Cát hít, một hơi thản nhiên nói. Đầu hàng nghi thức liền là chuẩn bị hoàn tất, cái này nghi thức cũng không khó, trọng điểm liền là chuẩn bị đại tống triều địa đồ cùng với các loại tu hành tài nguyên sản xuất địa điểm. Những thứ này chính là tất cả đại tống triều thứ trọng yếu nhất. Chương 1248, Chu Nguyên Chương phản ứng. Không hổ là đại sợ a. Chương 1248, Chu Nguyên Chương phản ứng. Không hổ là đại sợ a. Tại Triệu Cát chuẩn bị đầu hàng sau đó, còn dư lại công làm chuẩn bị tốc độ thì thật nhanh, mặc dù nói trước kia đại tống vương triều cũng không có trực tiếp cả nước đầu hàng, nhưng là đối với quanh mình vương triều tiến hành thỏa hiệp số lần cũng là không ít, cho nên đối với những thứ này trong cung đình người có thể nói là xe nhẹ đường quen, chẳng được bao lâu liền để cho đầu hàng đội xe mênh mông quần quận địa hướng đại minh đi, mà giờ này khắp này đã trong đại tống triều đình mai phục rất nhiều ám tử lam ngọc. Cũng sớm đã tiếp thu được tình báo này, hắn nhìn xem trong tay mang theo tình báo tin tức tờ giấy, sắc mặt cũng là trở nên ma quái lên. Không hổ là trong truyền thuyết đại tống a, không muốn thật đúng là đầy đủ rất hại, lúc này mới đánh trong một giây lát liền trực tiếp đầu hàng, nhìn tới cũng là nghĩ nhìn nguyên triều đều bị chúng ta đánh cho thảm như vậy, cho nên đã triệt để sợ. Nhìn trước mắt tình báo, Lam Ngọc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng là không khỏi bội phục tới đây cái gọi là đại tống độ dày ra mặt. Một quốc gia trực tiếp chính là đầu hàng kiểu này, đầu hàng cách thức hay là Lam Ngọc trước đây chưa từng gặp qua, rốt cuộc đám đại thần có thể đầu hàng, dân chúng có thể đầu hàng, nhưng mà hoàng đế cũng được, trực tiếp đầu hàng nha. Nếu như trực tiếp đầu hàng lời nói, như vậy không nói tài sản của mình địa vị có thể hay không đạt được bảo đảm, thì ngay cả tính mạng của mình cũng chưa chắc có thể bảo đảm. Rốt cuộc đại minh cũng không phải cái gì sợ sệt dư luận tồn tại. Chuyện này vẫn là phải thượng bẩm bệ hạ phán quyết. Lam Ngọc thu thập thư tín, sau đó chính là trực tiếp đem trong tay mình tờ giấy giao cho một bên cẩm y liề vệ, sau đó cẩm y liề vệ lập tức liền mang theo này viết tình báo tờ giấy cho Chu Nguyên Chương. Đương nhiên, đại tống đầu hàng thông tin cũng sớm đã bị tịch thu lục, một phần truyền lại đến hoàng cung đi, chẳng qua là vì cái này phần chính là thiết bị, cho nên cũng đồng dạng cần truyền lại đến trong hoàng cung đi. Mà lúc này tại Chu Nguyên Chương phía bên kia cũng là đã thấy đại tống cố gắng đầu hàng chiếu thư. Cái này đại tống hoàng đế thật đúng là nhường ta cảm thấy buồn nôn a. Nhìn đầu hàng trên chiếu thư đầy bụng a duôn định hót chi ngôn, Chu Nguyên Chương cũng là nhịn không được ghét bỏ lắc lắc tay. Là hoàng đế, hắn dù nói thế nào cũng là theo trên lưng ngựa rớt xuống, cho nên càng thêm thích thiết huyết cùng chính phủ, mà cái này đại tống triều hoàng đế đâu lại là trực tiếp đầu hàng. Nay không khỏi nhường hắn nhớ tới tại Hoa Hạ trong lịch sử cái đó đại tống hoàng triều, vì có thể bảo đảm chính mình một phương an ổn càng là hơn làm nhiều việc ác, thậm chí đem cái đó có thể giúp đỡ đại tống khôi phục Nhạn Bắc 16 châu Nhạc Phi cho xử lý, đây quả thực là thái quá, ở trong mắt Chu Nguyên Chương đây là không thể tha thứ sự việc. Trước tiếp nhận đầu hàng, sau đó lại đem toàn bộ đại tống quan trường người toàn bộ cho xử lý. Chu Nguyên Chương trực tiếp chính là ra lệnh, hắn bây giờ căn bản thì không muốn tiếp nhận cái này đại tống triều đầu hàng, 147 cho nên liền trực tiếp làm ra kiểu này lựa chọn. Về phần nói chuyện này sau đó vẫn sẽ hay không có quốc gia khác gặp lại tượng đại minh vương triều ảnh chân dung, đây cũng không phải là Chu Nguyên Chương cần chuyện phải suy tính, chính mình phi thăng tới trên thế giới này dựa vào, thế nhưng không gian trả lời có không gian trả lời đại minh vương triều tuyệt đối là muốn siêu thoát thế giới này, cho nên Chu Nguyên Chương căn bản cũng không có dự định chậm rãi phát triển. Chiến tranh đối với đại minh vương triều mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt, không cần e ngại. Mà giờ này khắc này tại trong quân doanh Lăng Ngọc cũng là chậm rãi chờ đến từ Chu Nguyên Chương thông tin. Không hổ là bệ hạ, quả nhiên là làm ra chính xác nhất tuyển 6 nghệ thuật ký ấn 2, bắt chùa dường như đem a chọn. Lăng Ngọc đại hỉ. Chương 1249, diện 61 khí dị nhị đi 44 thôi thành biển lương. Đại Tống Xưng Thần chương 1249, diện 61 khí dị nhị đi 44 thôi thành biển lương. Đại Tống Xưng Thần. Tất nhiên bệ hạ đã ra lệnh, như vậy chuyện kế tiếp thì vô cùng đơn giản. Lam Ngọc trực tiếp chính là xuất lĩnh đại quân, sau đó hướng phía đại tống thủ đô Biện Lương nơi ở đi tới. Đồng thời cũng là trực tiếp điều động người mang tin tức tiến về Biện Lương đại tống triều đình, tiến hành đáp lại. Giờ này khắc này, trong đại tống triều đình, Triệu Cắt đã là đạt được đến từ Minh quân đại doanh trong bị thư. Nếu như đầu hàng có thể cũng không phải chuyện gì xấu, mặc dù nói chấm là đại tống hoàng đế, nhưng mà dù sao cũng là chủ động đầu hàng, này đại minh cũng không thể đối với chấm không tốt ta. Triệu Cắt thật dài thở ra một hơi, thở dài nói. Sau đó, hắn cũng là thích ứng một chút mình bây giờ thân phận, từ đó về sau hắn liền không thể lại xưng chấm, mà là chỉ có thể dùng ta. Mà chữ ước kỳ y hay là, 4, 20 bắt hắn bên ngoài, cái khác đại tống triều đình mệnh quan, từng cái cũng đều là chuẩn bị kỹ càng, thắng trong hoàng cung mong mọi cùng trông mong, chờ đợi quân đội đại minh vào cung kiểm duyệt, chẳng qua vậy không vẹn vẹn là kiểm duyệt. Và đến đại minh quân đội sau khi vào thành, tất nhiên là cần một phen thanh tẩy, hơn nữa là đại thanh tẩy. Vì cũng không phải mỗi một cái đại tống quan viên lúc trước lúc cũng bụng trộm đầu phụ, minh triều tất nhiên là cần một bộ phận đại tống quan viên đều sẽ vì cái giá bằng cả mạng sống dùng cái này đến đặt vững đại minh vương triều uy nghiêm. Chỉ là đáng tiếc những thứ này đại tống đám quan chức cũng không biết, cho dù là bọn hắn lúc trước lưu ý kỳ y nổ bốn là bắt liền đã đổi phụ đại minh, nhưng trên thực tế Chu Nguyên Chương cũng không định buông tha bọn hắn, vì Chu Nguyên Chương căn bản cũng không thèm tại đem sống sót cơ sẽ giao cho những thứ này đại tống quan viên, với lại đại minh tương lai tại chư thiên vạn giới, chẳng lẽ muốn mang theo những thứ này phe đầu hàng cùng nhau sáng tạo chư thiên vạn giới sao? Mà đại minh vương triều quân đội cũng là rất nhanh, chính là đi tới Biện Lương ngoài thành, sau đó chính là chen chúc mà tới trực tiếp vào thành. Trong khoảnh khắc, liền đem tất cả đại tống triều đình hoàng cung bao vây lại, chẳng qua người tới cũng không phải thân mang hoàng bảo Chu Nguyên Chương, ngược lại là thân mặc áo giáp Lam Ngọc. Đến tiếp thu ta đại tống triều đầu hàng, thậm chí ngay cả hoàng đế đều không có tự mình trình diện sao? Mà chỉ đã tới một tướng quân, này không khỏi cũng có chút quá mức ngang ngược cản rỡ đi. Triệu Cát ngấm ngầm hừ hừ nói, hắn làm sao có khả năng không tức giận nha, chính mình dù sao cũng là một hoàng đế, liền xem như đầu hàng, sao cũng phải cho một chư hầu vương cấp lĩnh vực đi. Chẳng qua chỉ tiếc hắn cũng không biết, chính mình cái này cái gọi là đầu hàng hoàng đế ở trong mắt Chu Nguyên Chương nhìn tới căn bản chính là không đáng một đồng, duy nhất giá trị thì là dùng để tế cờ. Toàn bộ giết. Lam Ngọc rất lạnh băng nói, sau đó một câu nói kia vừa ra, trực tiếp liền để cho ở đây đại tống đám quan chức mở to hai mắt nhìn. Vì sao muốn giết chúng ta? Ta có nghe lầm hay không? Sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ nhìn trước mắt đại minh các quân quan, bọn hắn thật sự là hơi kinh ngạc, rõ ràng mình đã đầu hàng, vì sao vẫn là phải bị xử lý? Thậm chí còn đã có người chạy đứng ra nói lúc trước hắn liền đã đầu phục đại minh, vì sao còn muốn bị giết đâu? Chẳng qua Lam Ngọc căn bản cũng không nghĩ trả lời hắn nhóm, vì được sao Triệu, trong mắt hắn những thứ này cái gọi là đại tống quan viên cùng ở trong mắt Chu Nguyên Chương không hề khác gì nhau. Quân đội đại minh bên trong binh sĩ đồ đao thế nhưng lại không chút nào khách khí, trực tiếp chính là mở ra đồ sát vân. Tất cả phồn hoa đại tống hoàng cung chính là trong nháy mắt nhân diệt đến huyết dưới biển, mặc dù những thứ này đại tống đám quan chức cũng nghĩ qua phản kháng, nhưng mà tại đại minh đám binh sĩ trước mặt phản kháng căn bản là chuyện không thể nào, dễ như trở bàn tay chính là bị tùy tiện xử lý. Chương 1250, Triệu Cắt Băng Hà. Đại Tống triệt để diệt quốc. Chương 1250, Triệu Cắt Băng Hà. Đại Tống triệt để diệt quốc. Giết giết giết, trong lúc nhất thời tất cả binh lính đại minh nhóm đều đã giết điên rồi. Tại đây không có bất kỳ cái gì sức phản kháng đại tống trong hoàng cung. Mỗi một cái binh lính đại minh đều có thể tùy tiện quan tướng viên cho xử lý sau đó cũng có thể có được một ít ban thưởng. Cho nên bọn hắn là không có khả năng lưu thủ, cho dù những quan viên này nhóm lại làm sao cầu xin tha thứ, vậy là không có khả năng được đến binh lính đại minh nhóm bất luận cái gì một tia đồng tình. Kết thúc cuối cùng vẫn kết thúc, chấm trước đây căn bản cũng không có thể nên nghĩ đầu hàng, vì đầu hàng đại minh cũng là sẽ không bỏ qua chấm. Nhìn đã hoàn toàn bắt đầu đồ sát binh lính đại minh nhóm, Triệu Cắt trong ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng 160, nguyên bản hắn còn muốn nhìn nếu như đầu hàng lời nói thế nào cũng có thể rơi một ông nhà giàu vận mệnh, chí ít có thể an ổn vượt qua cả đời, có thể không nghĩ tới chính mình căn bản liền sẽ không được tha thứ. Đồng thời hắn vậy cảm giác được có một ít hoài nghi, dù sao chính mình như thế nghe lời đầu hàng, cuối cùng lại còn không có bất kỳ cái gì tha thứ điều kiện, vậy sau này mình triều chinh phục cái khác hoàng triều lúc, lẽ nào vậy không tiếp thụ đầu hàng sao? Mà là một đường giết đi qua sao? Cái này Minh triều hoàng đế hắn điên rồi đi. Cái này đại Minh triều hoàng đế Chu Nguyên Chương tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì chiến lược ánh mắt ra hỏa, lại làm ra dạng này, ạ hệ cả, sự việc. Triệu Cắt thoá mạ nói. Hắn ngược lại là không có cùng cái khác đại tống quan viên giống nhau bị dễ như trở bàn tay xử lý, rốt cuộc hắn dù nói thế nào cũng là đại tống triều hoàng đế. binh lính Đại Minh nhóm sẽ không dễ dàng như vậy xử lý hắn. Cho dù muốn giết chết hắn, vậy sẽ trực tiếp đem nó tù binh, sau đó đưa đến Phụng Thiên Điện phía trên đi. Mà tại chuyện kế tiếp vậy thì không cần phải suy nghĩ nhiều, đợi đến tất cả đại tống quan viên đều đã bị xử lý sau đó, Triệu Cát cũng là trực tiếp bị triệt để tù binh bị mang tới Đại Minh chiến xa. Mà chờ đợi vận mệnh của hắn, dĩ nhiên chính là thành là Đại Minh hoàng triều biểu hiện ra phẩm, nếu như Chu Nguyên Chương nghĩ giết liền trực tiếp giết, sau đó đem nó rơi trong thái miếu, chỉ chẳng qua nếu như Chu Nguyên Chương không muốn giết lời nói, ngược lại cũng là có thể đem nó chế tác thành một ít đặc thù đồ vật. Lớn như vậy đại tống vương triều, coi như là triệt để kết thúc. Lam Ngọc nhịn không được cảm khái nói, trước đó lúc, tốt xấu này đại tống hoàng triều còn cùng Minh triều làm qua mấy trăm năm làm ăn đâu, thế nhưng bây giờ vì thực lực quá kém, lại là trực tiếp bị tiêu diệt, đồng thời cũng là không thể không nói, diệt quốc chi chiến kỳ thực mới là tốt nhất làm ăn, nếu như có thể tùy tiện diệt quốc lời nói, mặc kệ tại cái nào một phương thế giới, thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất, nếu như không có thực lực lời nói, như vậy thì coi như là bị diệt mất cũng không có hoặc lời gì dễ nói, mậu dịch cuối cùng chỉ là không thể xảy ra chiến tranh bổ sung phẩm mà thôi. Như vậy mục tiêu kế tiếp chính là Nguyên triều đi. Lam Ngọc trong lòng đoán được, mặc dù bây giờ Chu Hậu Chiếu còn không có hạ mệnh lệnh, nhưng mà lúc trước hắn tại hồi báo cho bệ hạ một chút tin tức lúc đã kêu khí Liêu 91 thủy nổ 6 kinh đoán được, tiếp xuống chiến tranh là không có khả năng kết thúc, rốt cuộc hiện tại Đại Minh triều thực lực thật sự là quá kinh khủng, với lại quốc lực dị thường hùng hậu, tuyệt đối là có thể chi chống lên hai cuộc chiến tranh. Trước đó đã làm rơi mất đến từ Nguyên triều đại tướng Tích Mục Nhĩ, tiếp xuống chỉ sợ còn có càng thêm kịch liệt chiến tranh. Lam Ngọc thầm nghĩ nhìn đã là có chút không thể chờ đợi. Bây giờ hắn nhưng là đường đường Đại Minh vương triều thứ nhất bất hủ thần tướng. Dù thế nào cũng muốn đánh ra Đại Minh triều khí thế đến, với lại hắn còn muốn nhìn mau sớm phi thăng tới càng cao cấp thế giới đâu, cho nên hiện tại quan trọng nhất chính là làm hết sức tại một phương thế giới này mở rộng Đại Minh triều thực lực, chỉ có dạng này mới có thể càng nhanh phi thăng. Chương 1251, phản công Nguyên triều. Tối tăm thoát thoát bất hòa. Chương 1251, phản công Nguyên triều. Tối tăm thoát thoát bất hòa. Tống triều vong. Nhìn từ tiền tuyến truyền về thông tin, Chu Nguyên Chương trên mặt cũng là lộ ra một vòng liễu dịch sáu ý uy trôi qua là ba thuần nụ cười. Không thể không nói, lần này Tống triều diệt vong tốc độ là nhanh vô cùng. Chẳng qua cái này cũng đang cùng lúc trước hắn chỗ dự đoán đồng dạng. Tại Tống triều hoàng đế Triệu Cát đã đem đầu hàng thư tín đưa tới lúc, hắn liền đã hiểu rõ Tống triều diệt vong tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh vô cùng, bởi vì là Đại Minh binh sĩ cũng không phải cái gì ăn cơm khô. Lại thêm Lam Ngọc người này cũng là thân kinh bách chiến. Đối mặt một sẽ không chống cự Tống triều, như muốn đánh lén diệt đi quả thực không nên quá đơn giản. Chúng chi bây giờ cái này Tống triều thực lực đã không còn bị Chu Nguyên Chương nhìn ở trong mắt, mà trừ ra đại Tống hoàng đế được đưa đến Phụng Thiên Điện bên ngoài, cùng lúc đó còn có một phong thư tín được đưa đến Phụng Thiên Điện, chính là Lam Ngọc tới trước hỏi tiếp xuống quân đội Đại Minh sẽ đi theo con đường nào thư tín. Mặc dù nói hắn cũng sớm đã đoán được bệ hạ tâm nguyện chính là muốn trực tiếp tiến đánh Đại Nguyên triều, nhưng mà rốt cuộc làm là Đại Minh hướng bất hủ thần tướng, hắn không thể nào tự ý hành động, bằng không vậy coi như phạm vào đại uy kỵ. Mà Chu Nguyên Chương cũng là cười ha ha, tiểu tử này tâm tư ngược lại là mất cảm, hiểu rõ còn phải bẩm báo cho ta Ngô thị trước tiên xuất binh. Mặc dù là cái võ tướng, nhưng mà rốt cuộc lăn lộn nhiều năm như vậy, không thể nào tâm tư không mẫn cảm, chẳng qua tất nhiên Lam Ngọc trước tiên còn muốn truyền lời quay về, Chu Nguyên Chương tự nhiên không thể nào còn muốn chỉ trích hắn một phen, mà là trực tiếp nói cho hắn biết tiếp xuống tiến đánh mục tiêu chính là Nguyên triều, dù sao đã cùng Nguyên triều kết duyên, đoán chừng lúc này Nguyên triều cũng đúng. Minh triều nhìn chằm chằm, rốt cuộc Tống triều vừa mới diệt vong, nhưng mà Minh triều quân đội cũng không có đạp biến Tống triều mỗi một tấc quốc thổ, cho nên tiếp xuống quan trọng nhất chính là bọn hắn có thể nghị trăm phương ngàn kế đi tại Tống triều còn không có bị chiếm cư cương trong đất đạt được một phen lợi nhuận. Rốt cuộc Tống triều giàu có thế nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy, mà cái khác triều đại thì là bởi vì trước tiên không có tới gần không qua tới, cho nên chắc hẳn cho dù nghĩ làm sao vớt đồ tốt, cho nên cũng không cần kịp thời phòng bị. Hiện tại cần có nhất phòng bị chính là Nguyên triều. Chu Nguyên Chương quả thực vô cùng tự tin, nhưng mà hắn cũng không có nghĩ trực tiếp cùng toàn bộ đại lục ở bên trên tất cả hoàng triều đối kháng. Bằng không, biến thành chúng mũi tên nơi vậy nhưng liền phiền toái, không cầu hoa tươi không thì dù thế nào Đại Minh triều cũng không có thể xa vào đến cục diện bị động. Mà ở tiền tuyến Lam Ngọc, đang nghe nói bệ hạ cuối cùng sau khi quyết định, cũng là hưng phấn một hồi, lập tức liền hướng phía Nguyên triều tiến quân, muốn công sát Nguyên triều cũng không phải khó khăn gì sự việc. Rốt cuộc bây giờ Đại Minh triều thực lực đích thật là vô cùng khủng bố. Không xử lý Nguyên triều sau đó liền có thể đánh cắp Nguyên triều quốc vận, như vậy liền có thể chế tạo ra nhiều hơn nữa bất hủ sĩ binh, đến lúc đó chiến tranh lãi mẹ đẻ lãi con rất nhanh liền có thể triệt để quân lâm tất cả đại lục. Lam Ngọc chỗ suy nghĩ thứ gì đó là phi thường nhiều, chẳng qua những thứ này hắn cũng không có nói ra đến, bởi vì này chút ít đã sớm tại Chu Nguyên Chương trong đầu tạo thành không sai. Bất hủ sĩ binh là cần quốc vận đến chế tác, đồng thời vậy không vẹn vẹn là cần đánh Minh triều quốc vận, cũng có thể là quốc gia khác quốc vận, mà có được không gian trả lời đại danh cũng sớm đã tìm được rồi, chứ nhiều phương pháp có thể trực tiếp đánh cắp người khác quốc vận đến chế tác bất hủ sĩ binh vì chính mình phục vụ, đây mới là Đại Minh triều khủng bố sát chiêu. Này là một cái trong số đó sát chiêu, vì bất hủ sĩ binh chỉ là vương triều phụ thuộc phẩm. Lực. Chương 1252, nhằm vào Minh triều quân đội phương pháp. Nguyên triều thăm dò. Chương 1252, nhằm vào Minh triều quân đội phương pháp. Nguyên triều thăm dò. Cái gì? Đại Minh quân đội muốn công đến đây. Nghe được tin tức này lúc, đóng giữ Nguyên triều tiền tuyến tướng lĩnh Hồ Bát Nhất, trong nháy mắt chính là đã nhận ra chỗ không đúng. Rốt cuộc hắn lại không phải người ngu, cho nên trước tiên chính là hoài nghi dậy rồi đầu này thông tin độ chính xác. Vừa mới trước đây không lâu Đại Minh Vương triều mới vừa vặn xử lý Đại Tống đâu, bọn hắn bên này còn muốn nhìn thừa cơ đi Đại Tống cương 16 linh vực thượng cướp đoạt một phen đâu, chiếm một chiếm Đại Minh triều tiện nghi, có thể bây giờ lại nói Đại Minh triều muốn tới tiến công bọn hắn, đây không phải đùa giỡn hay sao? Thật sự có đế quốc có thể như thế nhẹ nhõm gánh vác lên hai trận to lớn chiến tranh sao? Mặc dù nói Đại Tống vô cùng nhu nhược, nhưng rốt cuộc cũng là một phương đại quốc nhà. Chẳng qua vô cùng đáng tiếc, vì Hồ Bát Nhất chỉ là đang nghi ngờ trong chốc lát sau đó chính là đã hiểu, cái này chết tiệt Đại Minh triều lại thật sự như thế gan to bằng trời, lại thật là chuẩn bị đến tiến công bọn hắn Đại Nguyên triều. Cái này Chu Nguyên Chương lẽ nào là mỏ mẫm đầu góc rút sao? Cũng dám liên tục phát động hai cuộc chiến tranh, vừa vặn chúng ta còn không có lý do gì tiến công bọn hắn đâu, vừa vặn giơ lên tọa kỵ diệt đi bọn hắn, tiện thể rút Đại Tống quốc tài nguyên. Một bên phó tướng nổi giận nói, đối với Đại Minh hoàng đế, Chu Nguyên Chương cờ hiệu cả đám cũng sớm đã nghe nói, rốt cuộc Đại Minh hoàng triều đi tới trên thế giới này sau đó, dường như có thể nói là phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, tuyệt đối là rất có phân lượng, chẳng qua mặc dù nói có phân lượng, mà dù sao là vừa vặn đi tới trên thế giới này không lâu quốc gia, bọn hắn cũng không có cảm thấy rất có tính uy hiếp, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Tống triều cái đó hèn nhát hội dễ dàng như thế đầu hàng đi. Trước đó Tích Mục Nhĩ tiến về Đại Tống triều, nhưng cuối cùng cũng là bị cái này Đại Minh triều cho tiêu diệt, rất rõ ràng cái này Đại Minh triều tuyệt đối không đơn giản, vẫn là phải cẩn thận là hơn đấy. Hồ Bát Nhất rất nghiêm cẩn nói đúng. Hắn rốt cuộc cũng là Đại Nguyên triều một đời phòng tuyến chủ tướng, tự nhiên là không có khả năng có bất kỳ chủ quan, rốt cuộc chính hắn thì đại biểu tất cả Đại Nguyên triều hình tượng a, đã như vậy không bằng chúng ta trước thăm dò một phen. Xem xét này Đại Minh triều rốt cục là thực sự nghĩ phải quy mô lớn tiến công, chúng ta hay là nói chỉ là phô trương thanh thế, vì giữ vững Đại Tống quốc bánh ngọt, cho nên mới làm như vậy. Một bên lão tướng rất cẩn thận nói, đối với bọn hắn những thứ này lão tướng mà nói không. Chiến tranh mấy ư đã không phải là chiến tranh rồi, mà là một loại nghệ thuật cùng kỹ xảo. Mà lúc trước lúc, Đại Minh triều vừa mới tiêu diệt Đại Tống quốc, tiếp xuống rất có thể vì bảo vệ được cái này phần bánh ngọt, sau đó làm ra một ít phô trương thanh thế sự việc. Mà những lời này vậy là được đến Hồ Bát Nhất tán thành, sau đó hàng loạt mệnh lệnh chính là bị điểm phát xuống. Tiếp xuống tới chính là muốn nhìn cái này Đại Minh triều đến cùng là cái gì thái độ, chỉ cần bọn hắn dám thật đối phó Đại Nguyên triều, lớn như vậy Nguyên triều thì sẽ phi thường không giả, cùng cái này Đại Minh triều cứng rắn. Thật sự cho rằng tiêu diệt một tông quốc thì đem mình làm là cái gì cường đại quốc gia sao? Nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt mới được. Mà 2.0 giờ này khắc này, tại ở gần Đại Nguyên triều biên cương sư tử lĩnh, hàng tỷ minh quân chính ở chỗ này tập kết. Lam Ngọc vậy là thông qua trồng chút cây pháp giám sát nhìn Đại Nguyên triều cương vực. Nhìn tới này Nguyên triều cũng sẽ không là mạnh hơn Tống triều nhiều như vậy quốc gia, lại trong thời gian ngắn như vậy chính là đã làm tốt phản kích chuẩn bị. Chương 1253, Nguyên tướng phản loạn. Hoa bất thoát xích long. Chương 1253, Nguyên tướng phản loạn. Hoa bất thoát xích long. Chẳng qua dù cho là có chỗ đề phòng, tại số một trong mắt cũng là cũng không có là giống nhau, rốt cuộc nghĩ muốn tiêu diệt cái này Đại Nguyên triều, căn bản là cùng bọn hắn trang bị vũ lực không quan hệ, Minh triều nội bộ thực lực đã phi thường khủng bố, tuyệt đối không phải kiểu này thổ dân quốc gia có thể ngăn cản. Trò chơi kết thúc, đại quân trực tiếp tiến công đi. Số một nói. Sau đó trực tiếp chính là phất phất tay, đúng vậy, hắn căn bản cũng không dự định bất luận cái gì thăm dò, mà là trực tiếp tiến công. Thì chọn tại tất cả nguyên quân sĩ khí cường thịnh nhất thời khắc, dựa vào cứng đối cứng một đường giết tới không muốn đi. Mặc dù nói tiểu này đấu pháp vô cùng không sáng suốt, nhưng lại vô cùng có hiệu quả, một sáng lấy được thắng lợi, như vậy đối với khắp cả nguyên triều đại quân mà nói, tuyệt đối là phi thường khủng bố đả kích, từ đó về sau đánh vào nguyên triều nội bộ, kia dường như chính là văn để người nghe tin đã sợ mất mật, loạn đả giết lung tung. Theo số một ra lệnh một tiếng, Minh triều đại quân tự nhiên cũng là không có gì đáng nói, trực tiếp chính là bắt đầu tiến công. Kinh khủng dòng lũ sắt thép chen chúc mà tới, như cùng từng con kiến xung kích hồng thủy một vọt thẳng giết tới, chẳng qua những thứ này con kiến còn không phải thế sao mềm yếu vô lực, mà là phi thường khủng bố gắng gượng là treo lên viện quân kịch liệt phản kháng, xông lên viện quân trận địa, đem bọn hắn trận pháp toàn bộ xé nát. Tất cả phòng ngự đại trận như là giấy đồng dạng, căn bản là không ngăn cản được Minh quân một lát. Ta vốn cho rằng tướng quân tại vì về sau mà tính, không ngờ rằng lại là tại vì trước mắt mà tính toán. Một bên Lý Hy nhịn không được cảm khái nói, hắn là bây giờ số một phó tướng, đối với hắn mà nói, đi theo số một bên cạnh học tập là một rất cơ hội khó được, mà lần này cũng là nhường số một cho hắn hung hăng khoe ra một đợt chiến lược tính làm việc. Nguyên quân tướng lĩnh Hồ Bát Nhất xưa nay đều là âm hiểm xảo trá, chỉ muốn các loại quanh co chuyển hướng, cho nên lần này ta liền định trực tiếp tiến công thăm dò một chút này viện quân nội tình. Số một cười ha hà nói, hiện tại xem ra tiểu tử này quả lại chính là muốn dùng này trận địa sẵn sàng đón quân địch khí chất đến hù dọa ta một đợt, sau đó lại chậm rãi chờ đợi tiếp viện ra cố phòng ngự. Vậy nếu như đã đoán sai đâu? Một bên một cái khác phó tướng lại là nhịn không được hỏi. Sau đó số một cười cười, không thèm để ý chút nào nói ra, ta Đại Minh đều là bất hủ sĩ binh, cho dù sinh tử cũng bất quá tiêu hao một ít tài nguyên liền có thể phụ thân. Tất nhiên ngay cả chết cũng sẽ không, kia cần gì phải còn không dám thăm dò đâu, cần biết, từ bất trường binh, nghĩa không nắm giữ tài. Mặc dù lời nói này như là gió lạnh như vậy thấu xương, chẳng qua hai cái phó tướng cũng là phi thường công nhận gật đầu một cái, rốt cuộc lời nói này quả thực không sai, nếu như nói tay cầm đại binh trọng binh người vẫn là không quả quyết chi đồ, kia còn có cái gì dễ nói đâu. Đừng nói là hoàng đế, ngay cả binh sĩ chính mình cũng có chút không tự tin, một sáng thua. Vậy coi như không phải hy sinh. Một ít người đứng đầu hàng binh có thể giải quyết sự tình. Mà theo nguyên quân thứ số một phòng ngự bị công phá sau đó, còn thủ ở phía trên nguyên quân các tướng lĩnh trong nháy mắt liền 160 là hỏng mất. Trực tiếp chính là bị Minh quân trở thành vô dụng dưa nghỉ cơm giống nhau loạn đả. Đại Minh, thật sự lợi hại như thế. Lúc này cách mấy trăm vạn dặm chỗ, Hoa Bất Thoát Xích Long trước tiên chính là tiếp thu được tin tức này, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia sợ hãi. Hắn cũng không phải người khác, chính là lần này thủ hộ biên cương tuyến đầu tiên Nguyên Quân tướng lĩnh. Dựa vào phô trương thanh thế, cảm thấy Minh Quân không dám trực tiếp tiến công, dùng cái này đến chờ đợi viện quân đến. Thế nhưng không ngờ rằng này Minh Quân vậy mà như thế khủng bố cùng quả quyết. Cái này coi như triệt để nguy rồi. Thế là, một cái ý niệm trong đầu liền là xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chương 1254, bị đâm lưng Nguyên Quân. Thoát Thoát Bất Hoa phẫn nộ. Chương 1254, bị đâm lưng Nguyên Quân. Thoát Thoát Bất Hoa phẫn nộ. Kỳ thực Đại Nguyên Triều so với quốc gia khác có một cái rất đặc thù rõ ràng, cái này đặc thù là tới từ bọn hắn Thảo Nguyên bộ lạc tập tụng, đó chính là kỳ thực tất cả Đại Nguyên Triều cũng không phải một đơn thuần phong kiến vương triều, mà càng cùng loại với một cái Thảo Nguyên liên minh. Cái này đặc thù là cái khác hoàng triều không có, thậm chí ngay cả Đại Tống triều đều không có. Duy chỉ có cái này Nguyên Triều có đặc thù, là cái này kinh điển Thảo Nguyên bộ lạc nha. Loại ưu thế này là có rất lớn ưu điểm, dường như cùng loại với đã từng Chu triều cùng hắn nước Chư Hầu mở dạng, chỉ cần trung tâm khống chế cường độ cũng đủ lớn, như vậy cái khác nước Chư Hầu liền có thể theo gió mà động. Phát huy ra phi thường khủng bố chiến đấu tác dụng đồng thời cũng được, có được hàng loạt khác nhau phân điểm thức chính quyền, nếu như một sáng gặp được có chút chuyện không tốt, liền có thể tiến hành bứt bỏ rơi một bộ phận hư, sau đó bảo toàn chính thể. Chẳng qua những thứ này chính quyền cũng là có rất lớn chỗ xấu, đó chính là nếu như một cái tiểu bộ lạc muốn phản loạn lời nói, phí tổn không phải doãn khí nghệ thuật nhĩ nổ tư tứ đảo thưởng thấp kém. Mà đây cũng chính là Hoa Bất Thoát Xích Long bây giờ ý nghĩ, hắn thấy được mình quân đáng sợ sau đó, trước tiên tưởng tượng cũng không phải ngay lập tức báo cáo cho Nguyên Ngừng, mà là ngay đầu tiên nghị trực tiếp phản loạn tính. Hai, khắc nhị nghệ thuật trộn lẫn trượt bắt ngươi. Chẳng qua trực tiếp như thế phản loạn lời nói, vậy dĩ nhiên là không được, còn cần vận dụng một ít thủ đoạn. Rốt cuộc Hoa Bất Thoát Xích Long cũng là nhìn thấy Tống triều đầu hàng cho Nguyên triều hậu quả, cho nên tại suy nghĩ của hắn bên trong nếu như muốn đầu hàng lời nói, như vậy nhất định phải trước lập xuống rất lớn một ít. Ở chỗ này lưu lại một chút ít tin tức, những chuyện khác đợi đến sau đó lại nói. Hoa Bất Thoát Xích Long nói một mình đến sau đó chính là trực tiếp rời đi. Hắn cần trở về triều đình, sau đó mượn cơ hội là Minh triều lập công mà ở tại chỗ này tin tức vậy sẽ thành hắn đầu nhập vào Minh triều tín hiệu. Những tin tức này cũng là dành cho Minh triều, mặc dù không có nói rõ, nhưng mà hắn tin tưởng mình triều tuyệt đối có thể sẽ có được. Mà giờ này khắc này còn đang ở Nguyên Đại Đô Thoát Thoát Bất Hoa cũng là ngay đầu tiên tiếp thu được tiền tuyến, trong nháy mắt chiến bại thông tin trong nháy mắt chính là lôi đỉnh chấn nộ. Chết tiệt Hồ Bắc Nhất rốt cục đang làm gì? Sao dễ dàng như thế chính là đem tuyến đầu cho bản giao đi ra? Nói thật, theo Minh quân sắp tiến công Nguyên triều thông tin chuyển tới, đến bây giờ sử dụng đến thời gian chẳng qua 3 ngày mà thôi, 3 ngày trước tất cả trên triều đỉnh hay là từng mảnh nhẹ nhõm không khí. Rốt cuộc không ai cho rằng nho nhỏ một Minh triều thật sự có thể cho Đại Nguyên triều tạo thành uy hiếp, thế nhưng bây giờ Minh triều lại là dễ như trở bàn tay công phá Đại Nguyên triều biên cảnh phòng tuyến, này đã đủ để chứng minh hắn kinh khủng tính uy hiếp. Khởi bẩm bệ hạ, từng cho rằng tất nhiên là Minh quân tướng lĩnh, đây Hồ Bát Nhất càng thêm thông minh, cho nên mới năng lực trước tiên xem thấu Hồ Bát Nhất sở thiết đương lưu kế, thần xin không bằng như vậy đổi tướng. Một lao thần nói, chẳng qua những lời này trong nháy mắt liền để cho Thoát Thoát Bất Hoa thanh tỉnh lại, hắn mặc dù bình thường rất cáo kỉnh, nhưng cũng không phải cái gì ngu xuẩn quân vương. Tự nhiên là hiểu rõ kiếm tiền đổi tướng sẽ là chuyện cực kỳ kinh khủng, một làm việc không tốt có thể rồi sẽ dẫn đến tất cả chiến cuộc tan vỡ. Lần này sai lầm chính cho hắn ghi tạc sổ sách bên trên, cụ thể trừng phạt sau này hay nói. Thoát Thoát Bất Hoa nói thêm, mà những lời này cũng là nhường vừa nãy đề nghị cái đó lao trần thở phào nhẹ nhõm, thực chất hắn đương nhiên là cố ý nói như vậy, chính là vì phòng ngừa Hồ Bát Nhất thật sự bị đổi xuống dưới nhận. Chỉ cần không thay đổi đi, lần này phòng ngự chiến bên trong nhất định có thể lập đại công, về phần nói cái gọi là Minh triều, căn bản cũng không có để vào mắt. Chương 1255, lại một lần toàn quân bị diệt. Hồ tướng kinh khủng. Chương 1255, lại một lần toàn quân bị diệt. Hồ tướng kinh khủng. Nhìn tới trong triều đình mọi người, hay là bảo vệ ta. Thượng truyền về tình báo thông tin, Hồ Bát Nhất cũng là thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc hắn cũng biết thứ nhất bước thì sai lầm hậu quả, bây giờ đứng trên triều đình vị nào hoàng đế cũng không phải cái gì đại tâm nhắm người, một sáng phát hiện mình sai lầm, rất có thể liền sẽ bị hợp nhau tấn công, sau đó trực tiếp bị hạ vị, lúc này bị từ đi chức quan. Kỳ thực Hồ Bát Nhất cũng không lo lắng tình cảnh của mình. Tốt xấu chính mình cũng là nguyên trong triều một phương đại gia tộc, thế nhưng hắn lo lắng nhất hay là tiền tuyến chiến tranh. Như 160 nay chiến tranh, sắp có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, nếu như lúc này chính mình đi xuống, như vậy tiếp nhận người của mình, rất có thể vì không hiểu rõ trước kia chiến tranh hình thức mà dẫn đến từng bước lâm vào khuyết điểm trong, nhìn đây là hắn tuyệt đối nhẫn nhịn không được thứ gì đó, một sáng lâm vào khuyết điểm, nương tựa theo đại mình triều quân sự năng lực, hoàn toàn có khả năng đem tiểu này khuyết điểm điên cuồng mở rộng. Tướng quân như thế ái quốc, thật sự là để cho chúng ta khâm phục nha. Nhìn thấy Hồ Bát Nhất động tác, còn lại các tướng lĩnh cũng là nhịn không được sôi nổi tán thưởng đến, rốt cuộc bọn hắn vậy không phải người ngu, có thể đoán được Hồ Bát Nhất ý nghĩ, thế nhưng giờ này khắc này Hồ Bát Nhất cũng không có bất kỳ nụ cười. Vì đối với hắn mà nói, thực chất, hắn chi như vậy bảo hộ Nguyên Đình vậy chỉ là bởi vì nhà mình gia tộc trong Nguyên Triều chiếm vẻ kỳ lưu 9 nhất sáng 8, 6, thuân căn cứ rất lớn địa vị mà thôi, hắn không phải là vì bảo toàn triều đình, mà là vì bảo toàn gia tộc của mình tốt, cái khác lời nói vậy thì đừng nói nữa, chỉ là một Minh triều mà thôi. Mặc dù nói bây giờ bạo phát ra chiến đấu lực vô cùng cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là một tiểu triều đình, hơn nữa còn vừa mới đã trải qua cùng Đại Tống chiến tranh. Thật muốn nói lên lời nói, kỳ thực nói theo một ý nghĩa nào đó, căn bản chính là không đủ gây sợ. Tiếp xuống chúng ta cái kia đến thương thảo mới an bài chiến lược, nhất định phải dơ lên đem Đại Nguyên quân đội cho diệt đi, chỉ có dạng này mới có thể vãn hồi khuyết điểm. Hồ Bát Nhất ở một bên nghiêm túc làm lấy quân đội của mình, ạ hệ cả, bố trí đến. Đối với hắn mà nói, mặc dù trong lòng có chút xem thường Đại Minh, nhưng mà bởi vì cái gọi là chiến lược thượng xem thường chiến thuật thượng coi trọng, nhất định phải tận lớn nhất có thể, sư tử bác thỏ còn cần đem hết toàn lực đấy. Cái khác giáng lâm cũng là sôi nổi gật đầu, sau đó lập tức liền tham dự vào thảo luận trong, trước mặt bọn hắn là một sa bàn trong hình dạng mặt đất, chính là Chi Nguyên Triều cùng Đại Tống biên cảnh địa bàn, với lại Tống Triều nội bộ một ít địa bàn có thể nói là vô cùng cẩn thận, rốt cuộc Nguyên Triều thành đè ép Tống Triều, nhiều năm như vậy cũng sớm đã đem Tống Triều địa bàn cho thăm dò rõ ràng. Cho nên ở thời điểm này đối mặt Minh Triều tiến công, bọn hắn vậy không phải là không có phản chế thủ đoạn. Chẳng qua còn tại bọn họ thảo luận lúc, chính là trông thấy từng cái bối rối vô cùng binh sĩ vội vã chạy vào, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Khởi bẩm các vị tướng quân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Người lính kia vô cùng hoảng sợ nói, lập tức nhường một các tướng lĩnh níu chặt lông mày, tất cả mọi người là Nguyên Triều tinh nhuệ tướng quân, ngươi ở chỗ này quỷ khóc sói gào giống kiểu gì? Nếu như không phải vì trước mắt tên lính này thần sắc thật sự là vô cùng bối rối, với lại hiện tại lại đang đứng ở rất thời điểm mấu chốt, bọn hắn hận không thể trực tiếp đem tên lính này kéo ra ngoài chém. Còn không mau mau nói đến cùng là cái gì sự việc? Một bên tướng lính không nhịn được trách cứ. Hổ thú tướng quân bên ấy bị Minh quân đánh lén toàn quân bị diệt. Chương 1256, điều chỉnh chiến lược. Hồ Bát Nhất cứu vãn. Chương 1256, điều chỉnh chiến lược. Hồ Bát Nhất cứu vãn. Tên lính này vô cùng kinh khủng nói, mà hắn này một lời nói ra khỏi miệng lúc, cũng là nhường tất cả Nguyên Triều các tướng quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mở to hai mắt nhìn có chút ít không biết làm sao. Bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ trước đó ở ngoài sáng hướng đột nhiên đánh lén tiến công bọn hắn lúc, tiêu diệt một chi rất tinh nhuệ nguyên quân tiền tuyến tướng lĩnh, cũng liền là vị nào hoa bất thoát xích long. Thế nhưng sau đó không phải chậm rãi chuẩn bị kỹ càng, nhường các nơi tường thành đều đã thượng lũy sao? Làm sao còn sẽ bị dễ dàng như thế đánh lén đâu? Huống chi tên lính này trong miệng nói tới hổ thú tướng quân cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, mà là thoát thoát bất hoa gia tộc một vị hoàng kim tử sắc thực lực là cường hãn vô cùng, với lại hắn mang binh năng lực vậy là phi thường khủng bố, nhưng hôm nay lại bị dễ như trở bàn tay tiêu diệt, quả thực là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thật sự là thật bất khả tư nghị, nho nhỏ một đại minh, làm sao có khả năng ủng có như thế thực lực đâu? Nhìn tới chúng ta hay là khinh thường cái này Minh Triều a? Hồ Bát Nhất sắc mặt trong nháy mắt chính là khó coi. Vốn là đã ăn một hồi đánh bại, ai mà biết được này vẫn chưa tới thời gian một ngày đâu, lại ăn một hồi, với lại tử vong người còn là vô cùng trọng yếu hoàng kim dòng dõi, này nếu truyền về triều đình, chính mình chỉ sợ thật sự liền bị trực tiếp kết cục. Tướng quân, này chúng ta nên làm cái gì? Một bên Nguyên Triều tướng lĩnh không dằn nổi tra hỏi tất cả mọi người là nhân tinh cũng thế, hiểu rõ chuyện này sau khi phát sinh sẽ phát sinh cái gì, A-I-I không hai nhị ấn xóa lâm ba nhị cho nên từng cái tự nhiên cũng là nhìn nóng này. Chẳng qua Hồ Bát Nhất nhìn trong đại sảnh mọi người, có người trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, mà có người trong ánh mắt lại là mang theo một tia ti cười trên nỗi đau của người khác, còn hết sức cẩn tàng, tránh cho bị chính mình phát hiện. Hắn tự nhiên là biết đến, những thứ này cười trên nỗi đau của người khác người không là người khác, chính là đến từ trên triều đình một bộ khác võ tướng thế lực. Rốt cuộc xuất chinh bên ngoài hoàng đế cũng là cần ngăn được, cho nên sẽ sai phái ra hàng loạt thế lực khác nhau tướng quân đến tiến hành phụ tá. Trước đó lúc Hồ Bát Nhất đối với những tướng lãnh này ngược lại cũng không có cái gì màu sắc, rốt cuộc đều là trong triều đình kẻ làm tướng, năng lực đều có, với lại đều là ái quốc, cho nên vậy không có chuyện gì để nói. Nhưng mà hiện tại không đồng dạng. Hiện tại mình đã ăn hai trận đánh bại, tùy thời có khả năng bị làm mất thực quyền, sau đó bị hạ binh phủ lúc này, nếu như còn khiến cái này khác nhau trận doanh gia hỏa đến xa lánh mình, như vậy chính mình coi như nguy hiểm. Người tới. Chỉ nghe Hồ Bát Nhất quả quyết hạ lệnh. Mấy người lính vẹn nỉ trực tiếp đi vào, những binh lính này không phải cái khác, chính là Hồ Bát Nhất thân vệ. Không từng cái thực lực dị thường cường hãn. Đem mấy vị này tướng quân mời xuống dưới đưa đến trong quân trướng, tốt tiếng khỏe uống môi. Hồ Bát Nhất chỉ vào mấy cái kia không thuộc về mình tâm phúc tướng quân nói, sau đó trong nháy mắt liền để cho mấy người kia còn đang ở cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt đại biến. Hồ Bát Nhất, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại muốn giam lòng ta, ngươi biết đây là tội gì sao? Tại thời khắc này bọn hắn liền tướng quân đều không gọi, mà là gọi thẳng tên. Rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, lúc này thế nhưng lập công cơ hội tốt, kết quả lại muốn bị giam lòng. Chẳng qua tại ba đè ép căn bản không hề mắt nhìn thẳng bọn hắn, chỉ là lạnh lùng nói ra. Bây giờ bản tướng quân hay là các ngươi nguyên soái, ngươi muốn chống lại quân lệnh sao? Lời này vừa nói ra trong nháy mắt liền để cho mấy cái này tướng quân trầm mặc lại lực. Chương 1257, đồ sắt cùng cả bẫy. Hai lần lồng giam. Chương 1257, đồ sắt cùng cả bẫy. Hai lần lồng giam. Đối với Nguyên Triều mà nói, cái này có vẻ rất lỏng lẻo vương triều liên minh, tại nhiều khi đối với rất nhiều thứ đều là không thèm để ý, tỉ như nói triều đình các bộ chức quan, các nơi quản hạt và chờ, rốt cuộc nhiều khi đều cần phù hợp thảo nguyên bộ lạc tập tính, cho nên cũng không có nghiêm túc như vậy, nhưng là đối với có một vài thứ, Nguyên Triều triều đình xác thực quản được rất nghiêm ngặt, bởi vì này chính là Nguyên Triều lập 16 linh thân gốc rễ, mà những vật này chính là Nguyên Triều binh quyền. Mà bởi vậy diễn sinh ra cũng là kia bốn cái chữ, cái gọi là quân lệnh như sơn. Những lời này còn không phải thế sao đùa giỡn, mặc dù chỉ là bốn cái chữ, nhưng mà ở trong đó phân lượng vô cùng khủng bố. Nếu như hoàng đế không có mang binh phủ, vậy không cách nào bước vào quân doanh, đây cũng chính là Nguyên Triều có thể lập thân đến đây hàm kim lượng. Mà cái này lại đại biểu cho bất luận là cái gì mệnh lệnh, chỉ cần Hồ Bát Nhất tự mình hạ lệnh, như vậy bọn hắn nhất định phải đi tuân thủ, liền xem như để bọn hắn chết vậy nhất định phải ngay lập tức đi chết, là cái này quân lệnh như sơn hàm kim lượng. Một sáng vi phạm như vậy đến lúc đó, chết có thể thực sự không phải chính bọn họ, mà là phía sau bọn họ cả gia tộc thậm chí là tất cả bộ lạc. Cho nên đây cũng chính là vì sao tại vừa nãy lúc bọn hắn còn có thể mạnh miệng, thậm chí gọi thẳng Hồ Bát Nhất tên, thế nhưng bây giờ một sáng Hồ Bát Nhất liên quan đến quân lệnh hai chữ này, như vậy bọn hắn cũng không dám có bất kỳ chống lại. Một sáng chống lại, hậu quả tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Đừng nói là giam lỏng, liền xem như thật sự, để bọn hắn trực tiếp tự sát vậy không có cách nào. Chúng ta không dám chống lại. Mấy cái tướng lĩnh trước tiên cũng là nhận sai túi lầu nói, thậm chí cũng không dám vung mặc cho vẻ mặt gì cho Hồ Bát Nhất nhìn xem, mặc dù không phải cùng một chiến tuyến, nhưng cấp trên chính là cấp trên. Mang xuống đi. Hồ Bát Nhất trực tiếp chính là nói, mà mấy cái này tướng lĩnh cũng là bị trực tiếp mang xuống dưới. Nửa đường cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Đợi đến mấy cái này không thuộc về hắn tâm phúc tướng quân bị mang sau khi đi, Hồ Bát Nhất lúc này mới có chút ảo não đuốt đuốt chính mình huyệt thái dương, không thể không nói cùng đại minh loại cấp bậc này đối thủ tiến hành qua chiêu lúc, thật sự là có chút quá đốt não. Tướng quân, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Một bên có tướng lĩnh tra hỏi hắn bây giờ thật sự là có chút không biết nên làm gì bây giờ đối mặt đại minh binh phong, bọn hắn nguyên triều dường như có lẽ đã xa vào đến xu hướng suy tàn trong bây giờ không? Đã thăm dò hai lần, ta cũng kém không nhiều hiểu được đối phương một ít tập tính, đã như vậy lời nói, vậy trước tiên thả ra một mồi nhử đi, xem xét tình huống, năng lực bao thì bao, không thể bao cũng đúng lúc xem như sương mù. Hồ Bát Nhất nói đến, mặc dù bây giờ hắn có chút đốt não, bất quá vẫn là ngay đầu tiên nhận ra một phương đại tướng nên có tố chất, lập tức liền làm ra phản ứng. Mà ở một bên những kia nguyên triều các tướng lĩnh cũng là ngay lập tức tiến đến làm chuẩn bị. Đối với bọn hắn mà nói, mặc dù bây giờ đã thất bại hai lần, nhưng mà sĩ khí cũng không có giảm xuống. Vì chỉ là trong sổ sách không dễ nhìn mà thôi mà tất cả nguyên quân đại doanh kỳ thực cũng không có bao nhiêu thứ bị thiệt hại. Mà giờ này khắc này ngay tại nguyên hướng bên này chuẩn bị bố trí 2.0 cạm bẫy, dẫn minh triều trên đại quân cầu, hoặc là thăm dò một chút bọn hắn thực lực lúc, minh quân đại trong chiến đấu. Một đám minh quân các tướng lĩnh cũng là đang thương lượng gần đây chiến quốc. Trận này cuộc chiến đấu đánh vậy quá sung sướng đi, cái này cái nguyên triều thậm chí không có có bất kỳ chống cự gì. Một đám minh triều các tướng lĩnh ha ha cười nói, mà trong bọn hắn ở giữa, Lam Ngọc Thần sắc sắc thực vô cùng bình tĩnh. Chương 1258, vô cùng kéo dài chiến tuyến. Lam Ngọc Cơ động tiến công. Chương 1258, vô cùng kéo dài chiến tuyến. Lam Ngọc Cơ động tiến công. Đối với hắn mà nói trải nghiệm kiểu này diện quốc chi chiến không nên quá nhiều, cho nên mới sẽ có vẻ như thế chấn định. Kỳ thực cái khác những kia minh triều các tướng lĩnh cũng hẳn là bình tĩnh, chẳng qua là bởi vì bọn họ lúc trước liền đã nghe nói qua nguyên triều chỗ lợi hại, cho nên tại diệt đi bọn hắn lúc mới sẽ có vẻ như thế kích động. Với lại nguyên triều duyên phận không chỉ có riêng là ở chỗ này, còn có lúc trước nguyên thế giới lúc minh triều không phải liền là tại nguyên triều sư phó phía trên tạo dựng lên sao? Làm sao có khả năng không kích động đâu? Chẳng qua lúc này số một sở dĩ không kích động, vậy không bốn chỉ là bởi vì hắn trải nghiệm chiến tranh quá nhiều, bây giờ đã dưỡng khí công phu mười phần, cho nên mới có thể gìn giữ như vậy chấn định. Nguyên soái, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục tiến công kia nguyên triều sao? Chỉ là nếu như tiếp tục tiến công lời nói, bọn hắn hẳn là sẽ làm tốt nhiều hơn nữa chuẩn bị. Một bên thiết kế quan hỏi, đối với hắn mà nói, lần thứ nhì nhằm vào nguyên triều hổ thú tướng quân chiến tranh, chính là do hắn làm tiền phong kia một cuộc chiến tranh đánh có thể nói là vô cùng xinh đẹp cũng là lập xuống không nhỏ quân công, mà lúc này càng quan trọng hơn lại là ở sau đó chiến tranh trong, làm sao đối phó nguyên triều. Hoặc nói là đã cảnh giác lên nguyên triều, rốt cuộc nguyên triều tất nhiên có thể đủ bị khoác lác lợi hại như thế, như vậy nói rõ cũng không phải loại đó giá áo túi cơm, trải qua hai lần. Đối kháng sau đó tất nhiên là hội cảnh giác lên làm tốt hơn chuẩn bị, cho nên trước đó cái chủng loại kia đánh lén sát suất lớn là không có cách nào. Tiếp xuống như quả nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, đối diện cái đó nguyên triều tướng quân tất nhiên sẽ ném ra ngoài một con trẻ nhỏ đến so xét ta minh quân nội tình. Cái này chỉ mỗi nhử dù thế nào cũng không cần đi căn câu, bây giờ càng quan trọng hơn chính là trực tiếp đại quân áp cảnh, đem toàn bộ nguyên triều cho xử lý là đủ. Số một trực tiếp chính là không chút khách khí nói những lời này, cũng là làm cho tất cả mọi người cũng hơi hơi một cấm. Trực tiếp động thủ sao? Lúc này có thể hay không quá sớm? Đúng thế, thăm dò còn chưa kết thúc đâu, chúng ta còn không biết này nguyên triều thực lực đến tột cùng làm sao. Đã có hàng loạt cẩm y liề vệ lẻn vào đến nguyên triều cảnh nội, tin tưởng không bao lâu liền có thể có càng nhiều tình báo truyền tống về tới. Trong lúc nhất thời một đám đại minh các tướng lĩnh đều là sôi nổi gián ôn, đối với bọn hắn mà nói bọn hắn cũng không e ngại chiến tranh, thế nhưng tiểu này không có căn cứ quyết chiến đối với bọn hắn mà nói vẫn còn có chút ở ngoài dự liệu ở ngoài, chẳng qua số một chỉ là khoát khoát tay, đối với hắn mà nói, hắn loại ý nghĩ này là lúc trước hai lần thăm dò trong thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ đã bị quân ta đánh lén hai lần viện quân phòng tuyến, tất nhiên sẽ tăng thêm phòng thủ, đồng thời chiến tuyến vậy lại không ngừng kéo dài. Nếu nói như vậy vậy liền không cần đang chậm rãi tiêu hao, trực tiếp một đợt cưỡng ép đâm, sau đó đem nó điểm mà cơ chế. Số một thản nhiên nói 160. Mà như vậy cùng với tác chiến chiến thuật, cũng là nhường một đám các tướng quân nhìn nhau sững sờ, phàm là đọc qua quân thư, bọn hắn liền có thể cảm nhận được kiểu này tác chiến phương pháp tại đã từng hoa hạ trong lịch sử kỳ thực xuất hiện qua, cũng là cái gọi là trường bình chi chiến. Chỉ là theo số một đôi câu vài lời trong, bọn hắn mà có thể cảm nhận được số một đánh được rồi. Tất nhiên tướng quân như thế, kia thì không có gì đáng nói, mặt tướng xin chiến. Tất nhiên đã xác định chiến lược, như vậy tướng quân khác nhóm tự nhiên cũng không có cái gì tốt do dự, từng cái đứng ra để xuất xem như tiên phong. Chương 1259, kích động đại minh các tướng lĩnh, ngàn dặm tập sát. Chương 1259, kích động đại minh các tướng lĩnh, ngàn dặm tập sát. Nhìn phía dưới tích cực xin chiến đại minh các tướng lĩnh, Lam Ngọc trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười. Đây mới là bọn hắn đại minh triều tướng quân nha, đây mới là bọn hắn nên có tất cả khí phách cùng không khí, mà lần này trong lòng của hắn lựa chọn định mục tiêu cũng là đã có xác định, nếu là đại quy mô chiến tranh như vậy tự nhiên không thể nào chỉ dùng một phương xem như tiên phong, mặc dù nói là muốn tập trung một chút tiến hành tổng tiến công, nhưng mà tại tổng tiến công trước đó vậy cần đại lượng mê hoặc, tiến hành nhiễu loạn tầm mắt quân đội, bằng không mà nói chỉ sử dụng một phương quân đội tiến hành trường thương thẳng vào, kia căn bản cũng không phải là tổng tiến công, mà là đơn thuần tiên phong bộ đội, đây tuyệt đối không phải Lam Ngọc muốn làm, hắn thật chính là muốn giơ lên đem toàn bộ nguyên triều cho triệt để phá tan, mặc dù nói này vẹn vẹn còn không có tiến vào nguyên triều cương vực trong là của hắn tiền tuyến, nhưng mà tiền tuyến chiến tranh vậy là vô cùng trọng yếu, liền như là trước đây Tần quốc đối với Triệu quốc trưởng Bình chi chiến một dạng, ở tiền tuyến cũng đã đem cả quốc gia cho phá tan. Sử dụng trước một kích phân thắng thua trường thương thẳng vào, sau đó lại sử dụng thêm dầu chiến pháp, chậm rãi đem nguyên triều cả quốc gia kéo sụt, như vậy đều có khả năng nhường nguyên triều trở thành trên tất thịt cá. Lam Ngọc trong lòng là nghĩ như vậy, sau đó hắn chính là bắt đầu chia bày các thị bộ đội nhiệm vụ, an bài các tướng lĩnh đi địa phương khác nhau tiến hành thống soái. Mà về phần nói, khoảng chính là chiến đấu lực hơi yếu nhỏ một chút đi thống soái lại quân, mà chiến đấu lực cường đại chỉ là thống soái chính quân. Cùng loại với Thích Kế Quang tiểu này rất có đảm phách cùng với rất có tiềm lực tướng quân, thì là đến thống soái hắn trưởng bên cạnh những quân đội kia, dùng cái này tới đến kinh nghiệm càng nhiều giá trị là cái này đỉnh cấp giáng lâm một ít trực giác, hắn cho rằng Thích Kế Quang là một rất có tiềm lực tướng quân. Mà ở tất cả nhiệm vụ cũng tuyên bố hoàn tất sau đó, đại quân chính là trực tiếp ngừng vào một linh ấn thất nghị che ti cứu đi nguyên trong triều. Chẳng qua tiểu này điên quân bạo động, cũng không có ảnh hưởng đến nguyên quân nội bộ những kia chỉ huy, đối với nguyên quân mà nói, bọn hắn nhiều hơn nữa hay là đang suy nghĩ chính mình làm sao lật bàn điểm, rốt cuộc trận chiến đầu tiên thì thua, như vậy tiếp xuống dù thế nào vậy phải cẩn thận, cho nên bọn hắn đây mình quân áp lực lớn hơn. Tướng quân, chúng ta thật sự thì trực tiếp như vậy nhất tuyến thẳng vào sao? Một bên Thích Kế Quang hỏi. Tại Lam Ngọc đã triệt để ban bố các thị tiến công sau đó, theo lý mà nói hắn là không cần lại đi hỏi, nhưng mà là đỉnh cấp tướng lĩnh trực giác nói cho hắn biết, này nhất định còn không có đem tất cả mọi thứ nói ra, cho nên mới sẽ có vẻ có một ít đình trệ. Nhìn tới trực giác của ngươi cũng khá. Ngươi đoán không lầm, ta cũng không có nghĩ trực tiếp như thế nhất tuyến thẳng vào, mà là muốn đem đây hết thảy tiến công xem như một hồi bổ nhử. Lam Ngọc trực tiếp đoạn chính là đối với Thích Kế Quang nói, giờ này khắc này, tại trong quân doanh chỉ còn lại hắn cùng Thích Kế Quang hai người. Xem như một hồi mồi nhử. Nghe thấy những lời này, Thích Kế Quang thẳng, Được Vương tiếp mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc bất khả tư nghị, hắn cảm giác trước mắt Nguyên Soái có chút điên cuồng, rốt cuộc vừa mới hạ lệnh lúc nhận, rõ ràng là cùng tất cả đại minh tướng lĩnh ngài nói đây là muốn xem như chủ công, tại sao lại đột nhiên biến thành cái gọi là mồi nhử đâu? Chẳng qua Lam Ngọc chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn cười cười, cũng không tiếp tục nói chuyện, ngược lại là tại trong trang giấy viết xuống một hàng chữ. Chương 1260, chủ công cùng mồi nhử. Thích Kế Quang kinh khủng. Chương 1260, chủ công cùng mồi nhử. Thích Kế Quang kinh khủng. Cách tường hữu nhĩ. Nhìn trước mắt Nguyên Soái cho chính mình biểu hiện ra bốn cái chữ viết, Thích Kế Quang rõ ràng chính là mở to hai mắt nhìn. Hắn có chút không dám tin tưởng này cái gọi là tường ngăn thai phải rốt cuộc là thứ gì, làm sao có thể chứ? Nơi này chính là Đại Minh triều quân doanh a, bọn hắn thế nhưng đường đường khí vận thần triều, làm sao có khả năng sẽ còn bị cái khác hoàng triều giam thị đấy? Cái này làm sao có khả năng? Thích Kế Quang dù thế nào cũng không thể tin được Lam Ngọc nói tới những lời này, mặc dù hắn vô cùng tin tưởng vững chắc Lam Ngọc chỉ huy, cũng không phải thường kính nể là thứ nhất bất hủ thần tướng Lam Ngọc, nhưng mà nếu như Lam Ngọc nói cho hắn biết, Đại Minh hoàng triều quân doanh kỳ thực tại là quốc gia khác giám thị, này khiến cho hắn dù thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, vì cái này căn bản liền không thể nào xảy ra. 160 chẳng qua Lam Ngọc cũng không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt, chỉ lòng bàn tay của mình, mà như vậy một chỉ cũng là nhường Thích Kế Quang có hơi mở to hai mắt, sau đó chính là lộ ra vẻ mặt bộ dáng kiếp sợ, hắn hiểu được đây là ý gì. Nói cách khác mặc dù này cái gọi là tường ngăn, à hệ cả, có thai, nhưng trên thực tế này tất cả đều là tại Lam Ngọc trong công chế, đơn giản mà nói chính là cái gọi là cách tường hữu nhĩ, cũng chỉ là trong kế hoạch một bộ phận. Là cô ý bị giám sát sao? Thích Kế Quang trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó chính là càng thêm kiên định, tất nhiên là cô ý bị giám sát, bằng không lại làm sao có khả năng hiểu rõ cách tường hữu nhĩ, bằng không lại làm sao có khả năng rất rõ ràng giành mạch bỏ xuống ngồi như đâu. Chỉ là Thích Kế Quang hiện tại còn không biết cái khác đại minh các tướng lĩnh rốt cục có biết hay không, lần này chủ công chỉ là một hồi mồi nhử. Bọn hắn cũng không biết đây hết thảy, bởi vì ta việc cần phải làm chắc chắn trong nháy mắt phá vỡ tất cả nguyên triều hệ thống phòng ngự. Tờ giấy bên trên chữ viết trong nháy mắt biến là phát sinh biến hóa. Thích Kế Quang cũng là chậm rãi mở to hai mắt nhìn, trong lòng không khỏi hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới Lam Ngọc thậm chí ngay cả cầm doanh đại danh tướng lĩnh cũng muốn phòng, vậy cái này chẳng phải là thì mang ý nghĩa cái gọi là cùng mạnh dầu hai một phần trong đó không chỉ bao gồm, đối với khắp cả quân doanh nghe lén còn bao gồm những kia đại minh tướng lĩnh, ước lệnh ECO, 9, tứ lâu ba lẽ nào nói là có nội ứng. Nhưng coi như là có nội ứng, nhưng trên thực tế ở giữa quỷ cũng bất quá chỉ là như vậy một hai cái mà thôi, thế nhưng lại muốn góp đi vào tất cả đại minh tướng lĩnh sao? Một sáng lần này chủ công thất bại, vậy coi như phiền phức cực lớn. Thích Kế Quang trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt, đối với hắn mà nói, hắn tự nhiên là có thể suy đoán ra điều này đại biểu nhìn cái gì, chẳng qua rất nhanh, lần này dự cảm không tốt chính là bị hắn ném sau, bởi vì cái gọi là từ không nắm tài nghĩa không cầm bình, đối với hắn mà nói hắn cũng không phải cái gì người nhân tử, là cái này là một cái danh tướng cơ bản tố chất, chẳng qua duy nhất một lần hy sinh nhiều như vậy đại danh tướng lĩnh, vẫn là để hắn cảm giác được có như vậy một tia không đành lòng, dù sao những thứ này đều là gạo võ tướng trong đỉnh tiêm nhân tài nha. Đương nhiên, bây giờ Đại Minh triều có phải không thiếu người mới, khổng lồ như vậy, huyền huyễn hoàng triều, với lại rất nhiều hay là khí bất thần, đem là căn bản không thể lại xuất hiện nhân tài lỗ hổng vật như vậy. Như vậy tiếp xuống tướng quân đem ta ở tại chỗ này là vì cái gì đâu? Thích Kế Quang lần nữa hỏi đến. Chương 1261, tập sát chi pháp. Thích Kế Quang quyết tâm. Chương 1261, tập sát chi pháp. Thích Kế Quang quyết tâm. Ngươi còn nhớ được ngày xưa Hoắc Khứ Bệnh tiến về Hung Nô trong đại doanh làm việc. Tờ giấy bên trên chữ viết xuất hiện biến hóa, mà Thích Kế Quang tự nhiên là gật đầu một cái, là hắn lính như thế pháp. Mọi người tự nhiên là đọc thuộc lòng các loại lịch sử, đối với các loại làm việc cũng là hiểu rõ vô cùng. Mặc dù nói làm lúc Hoắc Khứ Bệnh là tại Hán triều lúc còn chỉ là các loại kỵ binh, không có thành hình thời điểm chiến pháp, nhưng là như vậy tác chiến phương pháp đối với khắp cả kỵ binh lịch sử cũng có được lớn vô cùng ý nghĩa. Có thể nói Hoắc Khứ Bệnh một người liền trực tiếp đem Hoa Hạ trong lịch sử binh pháp cắt tới thuộc là hai cái thời đại, có thể thấy được hắn khủng bố làm việc. Khi mà số một nhắc tới vật này lúc, Thích Kế Quang cũng là ngay đầu tiên đoán được về sau nghĩ nhường tự mình làm. Tướng quân là muốn ta trực tiếp đánh lén đại cầm sao? Thích Kế Quang ánh mắt có hơi trừng lớn, sau đó chính là hiện lên một vòng thần sắc hưng phấn, tất nhiên đọc qua Hoắc Khứ Bệnh, như vậy không có võ tướng, không muốn trở thành Hoắc Khứ Bệnh quán quân hầu, nếu như có thể dơ lên tập kích quân địch lều lớn lời nói, vậy đối với Thích Kế Quang mà nói đây tuyệt đối là một lớn vô cùng tiêu chiến, cũng đủ làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Ngươi chỗ đoán không sai, lần này bản tướng quân đem ngươi ở tại chỗ này, chính là vì cho ngươi đi đánh lén quân địch đại chiến. Lần này chủ công là trẻ nhỏ, nhưng mà bản tướng quân không thể nào đem trẻ nhỏ chỉ là dùng để phô trương thanh thế, mà là muốn chân chính tiến công, còn lại hội cho quyền ngươi một con tập kích đội kỵ binh, ngươi cần mang theo cái này chi đội kỵ binh, đâm thẳng trong quân địch doanh trướng, dơ lên cầm xuống quân địch chủ tướng thủ cấp. Ngươi có thể có lòng tin. Tờ giấy bên trên chữ viết biến hóa, mà Lam Ngọc thần sắc cũng là dần dần trở nên nghiêm túc cùng coi trọng không sai. Đây mới là hắn chân chính kế hoạch, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới chân chính dựa vào từng chút một đánh vào đi, đem toàn bộ nguyên triều hệ thống phòng ngự phá tan, bởi vì hắn lúc trước cùng Cắt Mộc ngươi đối chiến trong là hiểu rõ vô cùng nguyên quân thực lực, mặc dù nói so ra kém đại danh, nhưng mà nếu như một mực phòng thủ lời nói, tuyệt đối có thể phòng thủ một đoạn thời gian rất dài, vì truy cầu nhanh một lần cận yêu thất sứ cửu, 9, 3, 7. Cho chuyện thắng, đây chính là hắn một lòng nghĩ tới phương pháp phá giải. Tướng quân yên tâm, chớ đem tất nhiên có lòng tin, nhất định sẽ giơ lên đột phá trại địch. Thích Kế Quang lúc này liền là một gối quy xuống, khẳng định cùng với kiên định nói, đối với hắn mà nói, cường đại như thế cơ hội lập công chính là nhường hắn chuyện cầu cũng không được, không cầu hoa tươi không rốt cuộc hắn cũng không phải cái gì chịu thua người. Chỉ cần có cơ hội, nhất định phải hung hăng biểu hiện ra tài hoa của mình, như vậy mới có thể trở nên càng ngày càng mạnh, tranh thủ đến thuộc tại chức vị của mình. Thích Kế Quang cũng không phải cái gì tình nguyện dưới người người, giấc mộng của hắn thì là trở thành tượng Lam Ngọc dạng này một quân chủ tướng. Không rất tốt, bản tướng quân quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi nếu đã vậy, như vậy tiếp xuống bản tướng quân rồi sẽ đem bản tướng quân thân vệ phó thác cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thắng hạ cuộc chiến tranh này, như vậy bất kể những người này thứ bị thiệt hại bao nhiêu đều là đáng giá. Tờ giấy bên trên chữ viết lại là phát sinh biến hóa, sau đó Thích Kế Quang chính là cảm nhận được một hồi đầu chuyển tinh gì, đợi đến lại một hoảng hốt lúc, chính mình lại là lại trở về quân cầm trong, với lại chung quanh các tướng quân cũng đều tồn tại từng cái tại nóng bỏng thảo luận. Vừa nãy cùng nhau lẽ nào là ảo giác sao? Hắn có chút hậu chi hậu giác nghĩ. Chẳng qua rất nhanh, chờ hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lam Ngọc lúc váy nghệ thuật khí liệu nghệ thuật dù hai nhi chín vi hầu, lại trông thấy Lam Ngọc chính đang yên lặng liếc qua chính mình, trong nháy mắt liền để cho Thích Kế Quang hiểu rõ ra. Lực. Chương 1262, đại quân mở công. Đến tận đây trại địch. Chương 1262, đại quân mở công. Đến tận đây trại địch. Vừa nãy kia tất cả tuyệt đối không phải ảo giác, mà là Lam Ngọc cho mình chế tạo một không gian riêng biệt, dùng cái này đến đem chính mình chân chính mệnh lệnh truyền bá cho mình. Quả nhiên là cách tường hữu nhĩ ạ. Chẳng qua cơn giận như thế phách không khỏi cũng có chút quá mức lớn. Thích Kế Quang ở trong lòng không nhịn được thở dài một hơi nói, mặc dù hắn vô cùng có lòng tin, nhưng mà không thể không nói, dựa vào kiểu này đem tất cả trọng bảo cũng ép đến chính mình thân một sáu linh thượng cảm giác, thật sự là nhường hắn có một ít cảm nhận được áp lực khá lớn, rốt cuộc trên chiến trường cái gọi là biến ảo khó lường, một sáng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, như vậy cả cuộc chiến tranh cái bầy thế đều sẽ triệt để tan vỡ, mà kiểu này tan vỡ chiến tranh thế cuộc, rất có thể sẽ dẫn đến cả chàng kế hoạch thất bại, đợi đến một sáng thất bại, như vậy đừng nói truy cầu tốc thắng, có thể hay không chậm rãi đánh hạ nguyên triều đều có chút nói không chừng, không thể không nói. Lam Ngọc thật đúng là có chủ tướng khí phách nha. Thích Kế Quang tại nghĩ rõ ràng đây hết thảy sau đó, cũng là không do dự nữa, mà là nặng nề gật đầu, thấy đây. Số một trên mặt vậy là hơi lộ ra một vòng nụ cười, chẳng qua cái này xóa nụ cười cũng không có bị những tướng quân khác phát giác, đợi đến cố định chiến tranh quy hoạch thương định tốt sau đó. Các tướng lĩnh cũng là rời đi quân trướng. Thích Kế Quang sau khi rời khỏi trong lòng một tháng thấp thỏm, chẳng qua kiểu này thấp thỏm cũng không đến bao lâu, vì ngày thứ nhì rất nhanh liền đã đến. Đại Minh triều quân đội chính là nhanh chóng như vậy, rất nhanh tại ngày thứ nhì lúc sáng sớm. Tất cả quân đội tổng tiến công chính là bắt đầu, đợi đến tất cả quân đội tập hợp sau đó, trực tiếp chính là hướng phía Nguyên triều phòng tuyến công kích mà đi, mà Thích Kế Quang cũng là đang len lén tiếp thủ Lam Ngọc thân vệ, trực tiếp lượn quanh một vòng hướng một phương hướng khác đi. Chiến tranh bắt đầu. Nhìn trước mắt thịnh đại chiến tranh chẳng cảnh, Lam Ngọc nhịn không được có hơi cảm khái một tiếng, chung quanh đều là hắn không có nói thật các tướng lĩnh, từng cái vậy đang nhìn chăm chú chiến trường, trong lòng cũng là mọi loại bành trướng, bọn hắn cũng không biết mình hiện tại chỉ là mồi nhử, từng cái vẫn như cũng là chiến tranh, nhiệt tình tăng gọn, chẳng qua Lam Ngọc vậy không nói cho bọn hắn biết. Đông 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 nương theo lấy từng tiếng trầm thấp hùng hậu chống tiếng vang lên, toàn bộ chiến trường bên trên không khí cũng là đột nhiên biến đổi. Sau đó từng tiếng chặt xa âm thanh cũng là theo các nơi chen chúc mà tới, nương theo lấy tiếng kèn đại minh quân đội, như là hồng thủy một hướng phía nguyên quân phòng ngự trận tuyến trùng sát mà đi, mà giờ này khắc này đứng ở phòng ngự trận tuyến phía trên nguyên triều các binh sĩ, nhìn khủng bố như thế Minh triều đại quân, thần sắc vậy là phi thường nghiêm trọng, này nếu tại giã ngoại gặp phải những thứ này Minh triều đại quân, chỉ sợ bọn họ còn có thể kinh hãi, mà bây giờ cũng coi là hơi chấn. Định một chút, dù sao chính mình trước người còn có được nhiều như thế phòng ngự trận tuyến, lúc này nếu như e ngại lời nói, vậy coi như có chút quá mức không? Từng tiếng bạo phá thanh âm tại quân Minh phòng tuyến phía trên vang lên, tất nhiên tất cả mọi người là Huyền Huyễn hoàng triều, tự nhiên không thể nào tượng như là như vậy phàm nhân vương triều công thành, mà là trực tiếp sử dụng hàng loạt pháp bảo. Đương nhiên nguyên triều phòng tuyến bên này cũng không phải là không hề sức chói gà, hàng loạt phản công cũng là bởi vì này vang lên không ngừng công kích tới Minh triều đại quân trận pháp, đây đều là đến từ 2.0 Huyền Huyễn hoàng triều thủ đoạn. Nguyên triều đại quân chủ trương rất chóc, đối với kiểu này phòng ngự trận pháp cũng không am hiểu. Bây giờ quân ta ngược lại là đã chiếm một chút lợi lộc. Một bên tướng quân vừa cười vừa nói. Chẳng qua Lam Ngọc nhìn về phía trên chiến trường, nhưng trọng nét mặt cũng không có biến hóa chút nào. Những người khác cũng không biết hắn thật sự chấu nghĩ cái gì. Thật sự quan trọng từ trước đến giờ đều không phải là chính diện chiến trường, mà là thích kế quan tập kích. Chương 1263, hoảng sợ nguyên quân chủ tướng. Này là từ đâu đụng tới? Chương 1263, hoảng sợ nguyên quân chủ tướng. Này là từ đâu đụng tới? Thích kế quang a, thích kế quang, ngươi có thể tuyệt đối không nên nhường bản tướng thất vọng a. Lam Ngọc nhìn dần dần chiến trường kịch liệt cùng với điên cuồng công kích, dường như ngang hàng chiến tổn đây trong lòng cũng là từ từ lo lắng. Mặc dù nói chính diện trên chiến trường chiến tổn đây là không sai biệt lắm, với lại công thức cũng không tệ, nhưng cái này cũng không hề là hắn vật chân chính mong muốn, hắn thật chính là muốn vô cùng trả giá thật nhỏ đi công phá viên quân phòng ngự chủ tuyến. Rốt cuộc hắn đại danh thế nhưng đường đường khí vận thần châu a, nếu như ngay cả đánh hạ một nho nhỏ phòng ngự chủ tuyến cũng có vẻ như thế khó khăn lời nói, vậy hắn làm tướng quân mặt không muốn lại đặt ở địa phương nào đâu. Đây là hắn tuyệt đối không thể đủ cho phép, cho nên nếu như có thể mà nói, như vậy thì làm hết sức tìm cách trong nháy mắt phá giải rơi viện quân phòng ngự công thức. Thế nhưng bây giờ Lam Ngọc đem tất cả đặt cửa cũng phóng tại trên người Thích Kế Quang, cho dù hiện tại lòng dạ tái sinh, khí lượng lại lớn, hắn cũng là không thể tránh khỏi lo lắng. Mà giờ này khắc này, tại một phương hướng khác bên trên, Thích Kế Quang chính đang điên cuồng tiến hành tiến quân, cùng với nhanh chóng rời chuyển hồi. Hắn cũng không phải cái gì cái ngốc, tự nhiên biết mình hiện tại vị trí mới thật sự là cuộc chiến tranh này vương bài, tất nhiên tướng quân đã đem tất cả trọng bảo cũng đặt ở trên người mình, như vậy hắn tự nhiên là không có khả năng cô phụ kỳ vọng. Lại hướng phía trước bên cạnh được 300 dặm đường còn kém không nhiều đến viện quân đạo thứ nhất canh gác phòng tuyến, mọi người nhất định phải cẩn thận. Thích Kế Quang ở một bên nói, mà những binh lính khác nhóm vậy là khẽ gật đầu, tự nhiên là muốn cẩn thận, nếu như bị phát hiện lời nói, như vậy bọn hắn tiểu này tập kích bất ngờ thì không được hiệu quả. Thậm chí có thể biết bởi vậy bại lộ ý đồ chân thật, sau đó bị không ngừng dụ dỗ bước vào, cuối cùng toàn quân bị diệt. Dựa theo lịch sử phía trên chỗ ghi lại kia đại hán đế quốc Hoắc Khứ Bệnh, sở dĩ có thể tại vượt qua 800 dặm đường đi tìm Hung Nô doanh trướng. Sau đó dơ lên tiêu diệt Hung Nô vương đỉnh, chủ yếu nhất vẫn là vì trên sa mạc không có nhiều như vậy thám tử. Có thể làm cho hắn hành quân gấp mà không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thế nhưng lần này ta đi công kích kia nguyên triều đại quân phòng tuyến chủ doanh lại là không giống nhau, vì dọc theo con đường này nhất định có rất nhiều phòng ngự phòng tuyến, nhất định phải cẩn thận tránh đi, cho nên sẽ càng thêm khó khăn. Thích Kế Quang ở trong lòng suy nghĩ, lần này hắn có thể nói là có được rất nhiều khó khăn, chẳng qua độ khó càng lớn vậy càng có thể khảo nghiệm kỹ thuật của hắn, đối với điểm này kỳ laser là không có bất kỳ cái gì chất vấn, hắn tin tưởng mình, vậy tin tưởng mình sau lưng những thứ này đến từ Đại Minh hoàng triều bất hủ sĩ binh nhóm, này nhưng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chỉ cần mình thật tốt chỉ huy, như vậy nhất định có thể dẫn đầu bọn hắn giết xuyên viện quân phòng tuyến, sau đó hưởng thu thắng lợi vinh quang. Thứ một đạo phòng tuyến 160 tự nhiên vậy là phi thường tinh diệu lách đi qua. Mặc dù nói nguyên triều lúc này đã tiến nhập canh gác trạng thái, nhưng mà chủ lực hay là phóng ở tiền tuyến chủ công vị trí bên trên, cho nên ở hậu phương cũng không có nhiều như vậy chú ý, muốn lách qua phòng tuyến vẫn tương đối đơn giản. Kế tiếp còn có thứ nhì nói, thứ ba đạo thậm chí thứ 100 nói, chọn vẹn thời gian một năm sau, một giống như dã nhân ra hỏa theo viện quân chủ chiến 300 cây số nơi khác giới thăm dò mà ra, mà ở phía sau hắn còn có đồng dạng bao la hùng vĩ dã nhân ra hỏa. Bọn hắn không là người khác, chính là vượt qua nặng nề phòng tuyến Thích Kế Quang cùng binh lính Đại Minh nhóm.